Chương 55, lâm vào chết chủ. Không, là có đầu mối. Chương 55, lâm vào chết chủ. Không, là có đầu mối. Cứu cứu đây là ý gì? Mặc dù ngày bình thường Tả tướng rất ít cho Huệ Thích sắc mặt tốt, nhưng cũng sẽ không như bây giờ như vậy vô cớ trách móc. Cho nên Huệ Thích không nghĩ ra, đến cùng ra sao nguyên do thế mà có thể khiến cho thân làm Tả tướng Cứu cứu tức giận như vậy. Người biết sáng nay Cẩm Y Liễu vệ cùng Trường An huyện nha người đều đi Hoài Viễn Phượng. Tả tướng lặng lẽ xem ra. Huệ Thích vì đó sững sờ. Hoài Viễn Phượng? Chẳng lẽ việc này cháu trai thật không biết? Huệ Thích sợ hãi nói. Tả tướng hừ lạnh nói, nơi đó có một chỗ trăm người thi hố, sáng nay vừa bị phát hiện việc này không phải ta gây nên. Huệ Thích vội vàng nói, ta nói là ngươi làm. Tả tướng nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy tựa như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Huệ Thích trong lòng cuồng loạn, cuối cùng vẫn cưỡng chế nội tâm thấp phẩm hỏi, việc này kinh động đến thánh nhân. Nếu không phải kinh động thánh nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ hỏi ngươi? Tả tướng lại hỏi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi cho ta nói thật, việc này ngươi là có hay không có tham dự? Huệ Thích phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, việc này không phải ta gây nên. Quả thật, không dám lừa gạt Cứu cứu. Nói xong Huệ Thích nói tiếp, Cứu cứu minh dám, trước đây ít năm có kia hổ thương nói muốn cứu tế cực khổ người, ta muốn ngược lại là một cọc biệt thiện, cho nên đáp ứng thay hắn tìm địa phương. Nhưng ngoại trừ, hắn đến cùng dùng kia từ hấu viện làm cái gì, ta thật sự là nửa điểm không biết. Vừa dứt tiếng, trong phòng yên tĩnh, hai người đều không nói. Sau một lúc lâu không chờ Huệ Thích ngẩng đầu nhìn về phía Tả tướng. Tả tướng mở miệng nói, ta tạm thời tin ngươi một lần. Nếu để ta phát hiện ngươi lừa ta, đừng trách ta không nói thân nhân tình cảm. Theo chi hiểu được. Huệ Thích vội vàng nói. Tả tướng khẽ bước cằm, sau đó còn nói thêm, môn hạ tỉnh bên trong chương trình đã đi không sai biệt lắm, ngày mai ngươi liền đi đăng trực, không được uổng phí ta đối với ngươi kỳ vọng. Nghe vậy Huệ Thích đại hỉ, đa tạ Cứu cứu. Cẩm Y Lệ vệ bên này, Trương Nghị tìm Thẩm Quý hỏi xong lời nói về sau, trên đầu mối trực tiếp lâm vào chết chủ. Quả nhiên loại này sự án phá án việc phải làm không thích hợp hắn. Hiện hữu manh mối bên trong, hắn mua cái kia tòa nhà trước kia là từ ấu viện, Thẩm Quý trước đó sân nhỏ chủ nhân là hồ thương, mà trong sân lớn như vậy thì hố, khẳng định cùng kia hồ thương thoát không khỏi liên quan. Nhưng bây giờ vấn đề là, kia hồ thương 5 năm đều không có ở Trường An lộ mặt qua, cho nên kia hồ thương đến cùng họ gì tên gì nhà ở phương nào, hình dạng thế nào, tại Trường An có cái gì mua bán, căn bản là không thể nào biết được. Thậm chí, Trương Nghị cũng hoài nghi kia hồ thương có phải hay không cố ý có người thả ra yên hoa đạn. Cuối cùng Trương Nghị quyết định mở ra lối riêng. Đã thường quy biện pháp không dùng được, vậy hắn liền dùng vô cùng quy biện pháp. Xế chiều hôm đó, còn không đợi hắn có hành động, trong cung tới người. Không hề nghi ngờ là nữ đế Triệu Kiến hắn. Chẳng qua là lúc đó hắn lúc rời đi, trấn phủ ti nha môn những người kia nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Kỳ thật không cần nghĩ đều biết, Cẩm Y Liễu vệ đối nữ đế có chút cảm xúc, hiện tại bọn hắn bên trong đống nhiên xuất hiện một cái phản đồ, những người này nếu là không suy nghĩ nhiều mới là thật quái sự. Vào cung về sau, không ngoài sở liệu, nữ đế tìm hắn quả nhiên là đến đánh tổ hợp quyền. Trước nói một đống vô dụng nói nhảm, sau đó lại động viên một phen họa bánh nướng, cuối cùng bày ra một bộ pháp bất dung tình dáng vẻ cho hắn ăn một quả thuốc căn thần. Chỉ cần liên quan đến án này, bất luận chức quan lớn nhỏ, ra sao thân phận, Trương Khanh đều có thể điều tra. Thần tất nhiên không phụ thánh nhân kỳ vọng. Trương Nghị vội vàng kinh sợ nói, mặc dù hắn không hiểu quả phụ tâm, nhưng thế nào cứng rắn liếm thượng cấp, hắn có thể quá đã hiểu. Cho nên khi hạ liền bày ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt trung thành tuyệt đối bộ dáng nói một đống giống nhau vô dụng nói nhảm. Hơn nữa nữ đế dường như còn rất dính chiêu này. Bởi vậy chuyến này vào cùng, hắn cũng không tính đến không, tối thiểu nhất lấy được tiên trạng hậu tấu vương bài. Ngược lại hắn cũng không sợ đắc tội với người, cùng lắm thì về Thương Châu. Hắn không tin tại trên địa bàn của hắn, trừ phi võ thánh đích thân tới, không phải ai có thể bắt hắn có biện pháp. Ngày kế tiếp, Trương Nghị mệnh mang Triệu Phi bọn người chia ra hành động, sau đó chính hắn lại tự mình mang theo một đám người chuyên môn đi Trường An phụ cận tên ăn mày bà tử nằm vùng. Nhiều như vậy đứa nhỏ, không có khả năng người người đều là đăng ký trong danh sách, không phải đoán chừng đã sớm náo ra không nhỏ động tĩnh. Có thể hết lần này tới lần khác Trường An huyện nha bên kia, liên quan tới mấy năm gần đây bản án, cũng không có cái gì người mất tích đi chép. Cho nên Trương Nghị hoài nghi, chết những người kia, hoặc là bên ngoài tới, hoặc là không có đăng ký trong danh sách ăn mày. Trạng vào tối, bận điệu cả ngày mấy người về tới trong chỗ ở bắt đầu kết nối, chắp vá hôm nay thu hoạch lẻ tẻ manh mối. Kia từ ấu viện không đốt hủy trước, thỉnh thoảng sẽ tại đêm khuya có xe ngựa ra vào, nhưng màn xe đóng chặt, hành tung quỷ bí nghe Triệu Phi nói như vậy đến, Đỗ Thành vội vàng nói, ta đi chúng ta xung quanh cái này mấy con phố hỏi thăm một chút, có phủ cận cư dân nói bọn hắn đã từng trong đêm đã nghe qua trong nội viện mơ hồ truyền đến tiếng la khóc, chỉ có điều lúc ấy chỉ cho là hài đồng nàng bướng, cái gọi là cũng không để ý, hiện tại xem ra quả nhiên là sự tình có kỳ quặc. Lao Tôn đâu? Trương Nghị nhìn về phía Tôn Viễn hỏi. Tôn Viễn lật ra chính mình vô thường bạn nói rằng, Trường An huyện nha cũ hồ sơ bên trong, mặc dù cũng không phát hiện quá nhiều liên quan tới thiếu niên mất tích vụ án, hoặc là cùng loại án chưa giải quyết, nhưng ta đi ngoài thành vài chỗ hỏi thăm một chút, phát hiện gần 5-6 năm qua, tỷ như Hoàng Gia Trang, Hạnh Đào thôn chờ một chút người không nhiều lắm thôn, thường có cô nhi mất tích sự tình hộ tử. Ta đi thành Bắc sau nửa canh giờ, 5 người đối xong manh mối. Trương Nghị phát hiện tất cả đầu mâu, tựa hồ cũng chỉ hướng nơi này cái kia đã biến mất từ ấu viện. Vụ án lại lần nữa lâm vào thế bí. Đứa bé, nam nữ đều có, Luyến Đồng Trương Nghị vớt mi tâm. Đối với cha án phá án, kỳ thật hắn không có cái gì tâm đắc, chỉ là tin tưởng vững chắc một chút, trên đời này liền không có bức tường không lọt gió, chỉ cần làm qua liền có vết tích. Cho nên những người này đến cùng từ chỗ nào khiến cho nhiều như vậy đứa nhỏ. Chờ một chút, đột nhiên Trương Nghị dường như nghĩ tới điều gì. Bởi vì hắn phát hiện suy nghĩ của mình một mực lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Đó chính là hắn một mực vào trước là chủ cho rằng, những xuất sinh này tìm niềm vui đều lấy đứa bé làm chủ, nhưng nếu như đứa bé trưởng thành làm sao bây giờ? Đã mất đi giá trị chẳng phải là tại chỗ gạt bỏ vùi lấp hoặc là làm cách dùng khác. Nhưng nếu như là những đứa bé kia chưa trưởng thành đâu? Nghĩ tới đây, Trương Nghị vô bàn một cái đem mấy người dọa đến giật mình. Sau đó chỉ thấy hắn đối với mấy người nói, ngày mai đi thăm dò tiệm thuốc. Tiệm thuốc? Bốn người sững sờ. Trương Nghị gật đầu nói, ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi là đám kia xuất sinh, như muốn môn này chuyện làm ăn làm lâu dài, chuyện thứ nhất là làm gì? Cái này ta biết, cam đoan hàng hóa sung túc. Vương Tông Hổ lập tức nói. Trương Nghị vui mừng nuốt cằm nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Đứa bé sinh trưởng chu kỳ kỳ thật không tính là quá dài. 6 tuổi trở xuống, có chút vấn đề đều có thể sống không lâu lâu. Cổ đại đứa nhỏ 6 tuổi trở xuống tùy thời đều có chết yếu phong hiểm, mà đối những cái kia xuất sinh có đủ nhất lực hấp dẫn hài đồng đơn giản là 8 tuổi tới 10 tuổi ở giữa, có thể Trường An huyện nha khám nghiệm tử thi thông kê ra cái này hơn 100 bộ hài cốt tuyệt đại bộ phận cốt linh đều tại 10 tuổi tới 12 tuổi ở giữa. Trương Nghị nói tiếp, điều này nói rõ kỳ thật bọn hắn cũng không có nhiều như vậy nguồn cung cấp nhưng lại muốn duy trì môn này chuyện làm ăn, cho nên tất nhiên dùng cái gì khác thủ đoạn. Dùng thuốc. Lúc này Đỗ Thành đột nhiên nói. Trương Nghị nhẹ gật đầu. Ba người khác cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Ngày thứ ba, trời vừa sáng Trương Nghị liền mang theo bốn người ra cửa. Một ngày này mỗi người bọn họ dẫn người chuyển khắp cả Trường An lớn nhỏ tiệm thuốc, thẳng đến chuyện buổi chiều rốt cục có manh mối. Chương 56, càng xem càng kinh hãi chương 56, càng xem càng kinh hãi buổi chiều, Hoài Viễn Phường trong viện. Đầu Nhi, nghe được, 5 năm trước từ ấu viện còn tại lúc từng trường kỳ mua qua một loại tên là mật đá dự vật. Đỗ Thành đem thu hoạch của mình đem hai nói. Mật đá? Trương Nghị sững sờ. Bởi vì vị này thuốc hắn hơi có nghe thấy, bình thường dùng cho trị liệu bệnh ngoài da, nhưng có nhất định độc tính. Cho nên cho dù là kinh nghiệm lại lao đạo đại phu sử dụng lượng đến cũng cực kỳ cẩn thận. Mà từ ấu viện thế mà trường kỳ mua sắm qua, cái này rõ ràng có vấn đề. Ở đâu thăm dò được? Chu ký dư phô, ta đem người mang tới. Không bao lâu Đỗ Thành mang theo một cái lao lang trùng từ bên ngoài đi vào. Xương hô như thế nào? Trương Nghị hướng dưới mái hiên đại mã kim đao ngồi xuống nhìn về phía lao đại phu hỏi. Về, bẩm đại nhân lời nói, tiểu lao nhân họ Chu, là Chu ký dư phô đời thứ tư truyền nhân. Lao đại phu nơm nớp lo sợ nói, từ ấu viện tại ngươi chỗ này từng trường kỳ mua qua mật đá. Mua qua? Tại sao không đi nhà người ta mua? Trương Nghị trừng mắt về phía đối phương nghiêm nghị hỏi. Nghe xong lời này, Trương Nghị còn không có rút đao, lão đại phu liền bị dọa đến kém chút không cho tại chỗ quỷ. Đại nhân minh giám, mật đá, tính chua, chát chát, lạnh, có độc, ngoại dụng trị được viêm da mãn tính, ác đau nhức, uống thuốc. Dung lượng cực ít có thể thúc nôn khử đàm, nhưng nếu quá lượng thì đã thương người tạp phủ, cho nên trong thành tiệm thuốc đồng dạng rất ít tồn vị này thuốc, mà tiểu lão nhân trong tay vừa vặn có cái đơn thuốc vừa lúc lại muốn dùng mật đá làm thuốc, cho nên trong thành chỉ có tiểu lão nhân cửa hàng trưởng kỳ còn có mật đá. Nghe vậy Trương Nghị suy tư một phen sau đó hỏi, mật đá ngoại trừ ngươi mới vừa nói những này đặc tính bên ngoài, còn có cái gì tác dụng? Tỷ như để cho người ta bảo trì tuổi trẻ, hoặc là cải biến hình dạng, nhường làn da tốt hơn chờ một chút. Trương Nghị lời nói phàm là biến thành người khác hỏi ra, đoán chừng lao đại này phu tại chỗ có thể chửi ầm lên. Dùng thuốc này làm như vậy công dụng, rõ ràng chính là thọ tinh công treo ngược chăn sống. Có thể làm sao người trước mắt người mặc quan phục, hắn một cái dân bình thường cho dù có 10 cái lá gan cũng không dám lỗ mãng. Cho nên suy tư một phen sau, lão đại phu chi tiết nói, đại nhân nói tới hiệu quả, mật đá cũng không thể làm được, nhưng mật đá tại phương này mặt lại có một loại khác đặc tính, cái kia chính là người thiếu niên nếu như dùng lâu dài vi lượng, có thể thay đổi bản thân thể chất thanh tuyến, thậm chí có thể trì hoãn sinh trưởng phát dụng, khiến cho tại nhất định năm bên trong bảo trì đồng âm, hình dáng lao đại phu lời nói như là một đạo thiểm điện chém vào Trương Nghị não hải. Không sai, chính là cái này. Nương, quả nhiên thời gian không phụ người hữu tâm. Trì hoãn sinh trưởng phát dụng, bảo trì đồng âm hình dáng, liên hệ những cái kia 10 tới 12 tuổi thậm chí tuổi tác càng lớn thi cốt, một cái làm cho người sởn hết cả gai ốc suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Bọn này xuất sinh, lá gan quả nhiên đủ lớn. Nhưng Đỗ Thành đưa tiễn lão đại phu sau, Trương Nghị đối với mấy người hạ lệnh, các ngươi bắt đầu đi thăm dò, Trường An thành bên trong đều có người nào tại thu mua mật đá hoặc là tại làm mật đá chuyện làm ăn. Nặng. Vương Tông Hổ cùng Triệu Phi ứng tiếng nói. Mà Tôn Viễn lúc này lại cau mày nói, Đầu Nhi, cha việc này sợ là không dễ, hai ngày này chúng ta thường xuyên xuất nhập trong thành từng cái phố lớn ngõ nhỏ. Lại thêm cái này vụ án đoán chừng hiện tại đã ở trong thành truyền bá ra, cho nên chưa cắt cỏ rắn đã kinh, như những người kia thật có lòng đề phòng chúng ta, chỉ sợ chúng ta rất khó tìm ra sơ hở. Cái này ta biết, các ngươi tra các ngươi là được, cái khác ta đến nghĩ biện pháp, nếu như thực sự tra không được cũng không sự tình, có ta ở đây, vụ án này khẳng định sẽ có kết quả. Trương Nghị tự tin nói. Nghe này Tôn Viễn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đi theo Triệu Phi, Vương Tông Hổ hai người rời đi. Chờ trong sân, chỉ còn lại Trương Nghị một người. Hắn quay người trở về phòng xuất ra thư định cho Hí Lâu Đại Đông gia đến phi cấp truyền thư. Dù sao tại tin tức lưu thông phương diện, ngoại trừ Cẩm Y Liễu vệ đầu này bệnh hồ bên ngoài, liền tài thần lâu nhất chuyên nghiệp, cho nên hắn năng lực không đủ lại có quan hệ thế nào. Hắn có học tá hệ thống không đáng tin cậy, tài thần lâu luôn có cơ hội a. Thương Châu, Vân Sơn phủ. Trương Nghị một đi không trở lại tin tức còn chưa từng hoàn toàn tại Vân Sơn phủ nơi này truyền bá ra. Bao quát Hí Lâu Đại Đông gia ở bên trong tất cả mọi người cho là hắn là đơn thuần áp giải phạm nhân đi Trường An, tại Trường An chậm trễ, hay là ngay tại trên đường trở về. Mà hôm sau Đại Đông gia nhận được Trương Nghị hồng nhãn cấp phi cấp truyền thư sau, Xem hết nội dung phía trên, dù hắn đều có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này là dự định làm dược tài chuyện làm ăn. Đại Đông gia tự lẩm bẩm sau một lúc, lúc này gọi tới người, dặn dò nói, về lâu bên trong trang một chút liên quan tới mấy năm gần đây Trường An một mặt tên là mật đá dược liệu xuất nhập. Có cái nào mấy nhà tại gia, có cái nào mấy nhà tại thu, lấy thời gian là chủ đi thăm dò, số lượng nhiều thiếu tiếp theo. Nặng. Tiểu tứ sau khi rời đi, Đại Đông gia nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời mây trắng, nhịn không được than nhỏ nói, hy vọng mọi chuyện thuận nguyện a. Sau 3 ngày, ký lâu Đại Đông gia hồi âm tới. Trương Nghị nhìn xem trước mặt chợ phía Tây hiệu cầm đồ tiểu tứ có chút hiếu kỳ, các ngươi tại Thần lâu đem chuyện làm ăn đều làm được kinh thành tới. Nghe vậy tiểu tứ cười cười cũng không đáp lời. Trương Nghị dùng để truyền tin hồng nhãn cấp tử cũng không phải là bình thường bổ câu đưa tin, mà là một loại tên là Phượng Vĩ Linh yêu thú. Hồ Si đưa cho hắn. Truyền thuyết cái này Phượng Vĩ Linh có thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, mặc dù không cách nào tu luyện trí thông minh không cao, nhưng thông nhân tính, thuần phục sau cũng cực kỳ trung tâm. Lại thêm tốc độ phi hành cực nhanh, một ngày có thể đạt tới ngàn dặm. Cho nên cho dù là Bắc Thương Sơn bên kia cũng có yêu thú nuôi nhốt Phượng Vĩ Linh, chuyên môn bí mật bán cho nhân tộc thương nhân. Trần Thanh Yến, Lục Nguyên Quân, Vương Giới, Đỗ Thẩm Nôn, Vương Trạch Nguyên, Thôi Binh Thành, Lý Huy Tổ Hí lâu Đại Đông gia hồi âm cũng không phức tạp, chỉ là một chuôi thật dài tên người chữ. Đưa tiến trợ phía Tây hiệu cầm đồ tiểu tứ sau, Trương Nghị mang theo sâu này danh sách quả quyết đi tìm Triệu Kính. Dù sao mới đến, Trương An không phải địa bàn của hắn, cha người cha tin tức phương diện này thật là hắn nút điểm. Mà khi chấn phủ ti nha môn bên trong, Triệu Kính nhìn thấy sâu này danh sách, trên mặt biểu lộ đông lại hồi lâu. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi, phần danh sách này, ngươi là nơi nào tới? Ti trước mấy ngày nay điều tra cẩn thận đi rất nhiều nơi, Trương Nghị lập tức ngừng lại nói bậy. Mặc dù hắn trăm ngàn chỗ hở, nhưng Triệu Kính rất rõ ràng không muốn cùng hắn so đo những này, chỉ là hỏi, những người này có hung thủ? Tỷ lệ lớn có. Trương Nghị nói rằng, nghe này Triệu Kính trầm mặc một lát, sau đó nói, mang theo ta lệnh bài đi hậu khấu thi, nơi đó có ngươi mong muốn tin tức. Nghe vậy Trương Nghị vội vàng tiếp nhận. Đầu nhi, mà chờ Trương Nghị theo công phòng bên trong đi ra, Đỗ Thành, Triệu Phi, Vương Tông Hổ, Tôn Viễn Tổ bốn người lập tức xuống tới. Trương Nghị khỏe miệng có chút dương lên nói, đi hậu khấu thi. Nghe bốn người này nội tâm khẽ nhúc nhích, bởi vì bọn hắn biết, mỗi lần Trương Nghị bày ra bộ dáng này, tám thành chính là chuyện phải có kết quả. Mà chờ bọn hắn tới hậu khấu thi, nhìn thấy cái này cả phòng hồ sơ, nguyên một đám lập tức mắt trợn tròn. Bất quá cho dù phía trước ngàn vạn dặm cũng nên trước bước ra bước đầu tiên. Cho nên bọn hắn năm cái sau khi đi vào cũng không dám chỉ hoãn nửa điểm thời gian lập tức khắp nơi lục lọi lên. Một mực chờ đến tối, nha môn người đều đi mau kết thúc. Bọn hắn vẫn còn bận rộn. Cho đến đêm khuya, Trương Nghị nhìn xem bọn hắn năm người sao chép xuống tới hồ sơ tin tức, hắn là càng xem càng kinh hãi. Chương 57, nữ đế thăm dò chương 57, nữ đế thăm dò bởi vì trên danh sách những người này, tuyệt đại nhiều rõ ràng đều là Trường An Tam tính đại gia. Hà Tây tôi, Hà Đông tôi, Trực Châu Lý, Bình Quận Vương, Tống Thiên Vương. Ngoại trừ những người khác, cho dù không phải cái này Tam tính đại gia người, nhưng hồ sơ bên trên tin tức ghi chép lại đều hoặc nhiều hoặc ít cùng cái này Tam tính thế gia có quan hệ. Trương Nghị thả ra trong tay hồ sơ, bắt đầu tỉnh táo phân tích. Hắn nhường Hí lâu Đại Đông gia hỗ trợ tra mật đá, đối phương lại trực tiếp cho hắn một chương danh sách. Coi như phần danh sách này bên trên người đều cùng mật đá có quan hệ, thậm chí cùng kia từ ấu viện có quan hệ. Vừa vặn là thế gia người, cái nào không phải cao cao tại thượng, cái nào đi ra ngoài không phải nô bộc chen chúc. Như thế, loại sự tình này căn bản cũng không khả năng tự mình động thủ. Mua thuốc mà thôi, sẽ không kém dưới tay nô bộc, sẽ không kém dưới tay tâm phúc. Vậy mà mặc dù như thế, Đại Đông gia vẫn như cũ thông qua tài thần lâu, đem phía sau chủ nhân danh tự cho hắn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hí lâu Đại Đông gia biết hắn đang trả cái gì. Chẳng lẽ lại đối phương đến Trường An? Hay là nói, Trường An có người của đối phương một mực vụng trộm nhìn chằm chằm hắn? Trương Nghị suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bởi vì phần danh sách này nhường hắn bắt được đến lượng tin tức thực sự quá lớn, lớn đến hắn không thể coi thường, lớn đến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Cho nên đem những tin tức này sao chép về sau, trời vừa sáng, Trương Nghị trực tiếp tiến cung. Hắn tin tưởng phần danh sách này quá mức nguy hiểm, người biết càng ít càng tốt. Tiếp theo bất luận là ra ngoài mong muốn liếm nữ đế, hoặc là đơn thuần hảo tâm, hắn đều không nên khiến người khác biết, bao quát Triệu Kính cùng trấn phủ ti những người khác cũng là như thế. Ngọc Hương điện bên trong, nữ quan tiến đến bẩm báo nói, "Thánh nhân, bên ngoài cửa cung cẩm y liễu vệ Trương Nghị cầu kiến." Nhường hắn tiến đến. Trên giường rồng nữ đế lười biếng đứng dậy, ngay sau đó nàng mệnh một bên tuấn tiếu nam tử cho mình rửa mặt. Không bao lâu, Trương Nghị đi vào Ngọc Hương điện, vào cửa hành lễ nói, "Thần tham kiến thánh nhân, thiên tử vạn năm." "Miễn lễ a." Nữ đế thản nhiên nói, "Trương Khanh hôm nay tìm đến chấm, thật là bản án có kết quả." Trương Nghị có chút dương mắt ngắm một chút nữ đế. Khi hắn nhìn thấy ngồi quỳ chân tại trên giường rồng tuấn tiếu nam tử, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Tên tiểu bạch kiểm này chính là trong truyền thuyết nữ đế diện thủ a. Dáng dấp sắc thực đủ thanh tú, bất quá đàn ông không ghen ghét. Bởi vì đàn ông đi là dương cương đường đi. Bẩm thánh nhân, án này quả thật có chút manh mối cùng manh mối, nhưng ấp úng, có gì nan ngôn chi ẩn. Nữ đế lông mày cau lại nói. Trương Nghị vội vàng nói, nhưng việc này còn cần thánh nhân quyết đoán. Dứt lời hắn liền tranh thủ trong ngực, chính mình theo hậu khố ti sao chép những tin tức kia dâng lên. Lấy ra. Nữ đế nhìn về phía nữ quan. Nữ quan tiến lên tiếp nhận Trương Nghị trong tay vài trang giấy bản, sau đó hiện lên cho nữ đế. Nữ đế tiếp nhận xem xét, biểu hiện trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lạnh xuống. Hoang đường. Nàng đưa tay đem mấy tờ này giấy bản ném ra, sau đó trực tiếp đứng dậy đi xuống kim giai đi vào Trương Nghị trước mặt hỏi. Việc này còn có ai biết được? chỉ có vi thần, còn có vi thần dưới tay bốn người, bất quá thánh nhân có thể yên tâm, bốn người này đều là lòng thần phục vụ, cùng thần cùng một chỗ theo Thương Châu đi tới trên đường đi đồng sinh cộng tử, cho nên sẽ không tồn tại để lộ bí mật phong hiểm. Trương Nghị vội vàng nói, đối với Tôn Viễn, Vương Tông Hổ, Triệu Phi, Đỗ Thành bốn người, hắn không cần thiết giấu giếm. Dù sao buổi tối hôm qua nhiều người như vậy nhìn thấy bọn hắn cùng đi tiến hậu khố thi, nữ đế như muốn tra đều không cần tận lực, tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể biết được. Cho nên lúc này hắn là ăn ngay nói thật. Những người khác đâu? Đều là không biết. Trấn phủ Ti Nha Môn cũng là không biết. Nữ đế tán thưởng nuốt cằm nói, ngươi làm rất tốt. Thân chỉ là làm việc nằm trong phận sự, đảm đương không nổi bệ hạ tán dương. Trương Nghị Khiêm cũng nói, triều đình này bách quan nếu là đều như ngươi như vậy, kia chấm liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Nữ đế than nhỏ nói. Nghe vậy Trương Nghị thích hợp nuốt mông ngựa nói, từ xưa thánh tiên tử đường triều, trong triều mặc dù không thiếu tuấn hiển, nhưng nhân tính so le, khó tránh khỏi luôn có tiểu nhân hữu tạp, tỉ như đại ngụy thời điểm ngụy trung tổ thường bị sử gia khen ngợi có cổ chi thánh quân phong thái, là lớn ngụy tộc mệnh 300 năm quốc vận, không sai trong triều cũng có thiền tông chờ tiểu nhân, thánh minh như triều ta thế tông hoàng đế một tay sáng lập hiện khánh trung hưng chi thế, nhưng khi đó, giả quốc minh như vậy gian định đã từng phong quang nhất thời. Bây giờ bên trên có thánh nhân thánh tâm hình một mình, uy thêm trong nước, minh xét vạn giảm, bên trong có bách quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, dưới có các bộ nha môn tư lại tận tâm tận lực, tất cả đều bởi vì thánh nhân không làm mà trị, như xuân phong hóa vũ chân bóng triều chính. Cái gọi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, như thế càng có thể đột xuất thánh nhân chi gian khổ, yêu dân như con. Hoa hoa hiệu tử chúng nhân sĩ, lời dễ nghe ai cũng thích nghe. Bao quát nữ đế cũng là như thế. Họ Trương nam tử quả nhiên miệng đều ngọt. Nữ đế cười nói, nghe này Trương Nghị nhịn không được liếc qua nữ đế sau lưng diện thủ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng họ Trương? Nương, thật sự là võ tắc thiên kỳ bản. Trương Sương Tông, Trương Dịch Chi. Chờ một chút, Trương Dịch Chi. Trương Nghị, mẹ nó, chính mình cái này răng lợi sẽ không cũng muốn ăn được chén này gạo cũ cơm a. Không được. Huynh đệ thê không thể lừa gạt, huynh đệ nương càng không thể lớn. Trương Bách Hộ một mảnh chân thành chi tâm, thần chúc mừng thánh nhân lại lấy được lương thần. Diễn Thủ híp cặp mắt đào hoa nói, hiển nhiên lúc này hắn cùng nữ đế cũng không biết Trương Nghị nội tâm đang suy nghĩ lung tung. Bất quá Diễn Thủ lời nói, ngược lại để nữ đế dường như nghĩ tới điều gì. Trương Nghị, thần tại, ngươi làm bao lâu cầm y rìa bệ? Nữ đế hỏi. Trương Nghị nói rằng, thần 12 hàng năm nha, qua năm liền 17. Hắn không tin nữ đế chưa có xem tư liệu của hắn, cho nên tại về thời gian khẳng định cũng là lời thật nói thật. Nữ đế bước cầm nói, coi như cũng nhanh thời gian 5 năm. Chớp mặc dù không thích cẩm y liễu vệ, nhưng năm đó tiên đế tại lúc lại không thiếu đối cẩm y liễu vệ coi trọng, cho nên đối với cẩm y liễu vệ quý cũ, chớp vẫn là biết. Mới vào 3 năm, nếu có thể sống sót liền coi như trong nha môn lão nhân, sau đó thăng chức tiểu kỳ quan, kho vũ khí mở ra, tu vi tấn thăng đến tiên thiên cảnh liền có thể thăng chức tổng kỳ, vào tới trúc đạo có thể làm bách hộ, đặt chân tông sư chính là thiên hộ. Lại hướng lên cũng chỉ có thể tích lũy công văn, nhìn người cơ duyên, về phần những cái kia có thể từng bước một leo đến trấn phủ sứ, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng tri, thậm chí chỉ huy sứ người, các triều đại đổi thay đều là phượng mao lân rác. Không sai, như quốc triều không có biến đổi, cũng mới hai vua chưa từng giao thế, đồng dạng chỉ huy sứ ti mấy cái kia cũng rất khó có biến động. Như thế, ngươi cảm thấy ngươi bao lâu có thể đi vào chỉ huy sứ ti trong nha môn? Nghe vậy Trương Nghị liền đội vàng không người nói, thân bản giang hồ có rác, được thánh nhân nhặt của rơi tại bụi bặm, bây giờ đến Phụng Thiên Nhan đã là tam sinh hữu hạnh, sao dám mưu toan không an phận chi vị? Chỉ huy sứ ti chu môn lại cao hơn, cũng không kịp thánh nhân trước bậc nửa bước. Thần duy nguyện thường bạn giá trước, đi theo làm tùy tùng, đời này như thế liền là đủ. Lời này vừa nói ra, khỏi phải nói nữ đế, chính là kia họ Trương diện thủ cũng nhịn không được vì đó sững sờ. Sau đó chỉ thấy nữ đế mặt mày phấp phới một hồi cười to, sau đó lại biểu lộ biến đổi cười lạnh nói: "Dối trá. Trương Nghị, chương 58, đến cùng là ai tại phía sau màn lên hay? Chương 58, đến cùng là ai tại phía sau màn lên hay?" Thần câu câu đều là chân tâm. Hán đội vàng lại lần nữa nói: "Liễu Cẩu bí tịch thức thứ ba, ở trước mặt cứng rắn liếm. Đi, cho biết lòng trung thành của ngươi, cho nên mới cảm thấy ngươi tại Cẩm Y Liễu vệ đợi đến có chút đáng tiếc." Hiện nay Ngụy Vương trưởng quản Vũ Lâm vệ thủ hạ đang cần người, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chớp cũng là có thể cho ngươi tả hữu Vũ Lâm vệ tướng quân đương đương nữ đế thản nhiên nói. Nghe này Trương Nghị thật có chút động tâm rồi. Thập nhị vệ dễ dàng như vậy đánh bảo. Phải biết thái tử cùng Ngô Vương Lý Trinh sở dĩ đến bây giờ còn không có động tĩnh, nguyên nhân lớn nhất ngoại trừ cả triều văn võ đối tôn thất còn có nữ đế lập lờ nước đôi thái độ bên ngoài, đơn giản chính là cái này thập nhị vệ binh quyền. Dù sao bất luận bọn hắn ai thượng vị, đều không muốn ở trong quá trình này nhiễm quá nhiều máu. Tiếp theo Trường An chính là trung tâm, Trường An vừa loạn, bên ngoài thế tất cũng biến loạn. Bên ngoài vừa loạn, sơ sót một cái, chính mình đăng cơ chẳng những không có biến thành tất cả mọi người chờ đợi nhân chủ thánh quân tương phản còn có thể bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Cho nên cùng nó mạo hiểm thử một lần, chẳng bằng tiếp tục chờ xuống dưới. Chờ cơ hội, chờ xem ai ngồi trước không được lộ ra sơ hở. Đến lúc đó mới thật sự là lựa chọn thời điểm. Cuối cùng Trương Nghị không có lĩnh nữ đế ý tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể lên làm hoàng đế, còn lại là cổ kim qua lại vị thứ nhất nữ đế, đầu thị là ngu xuẩn. Đáp án hiển nhiên không phải. Cho nên Trương Nghị thực sự không mò ra nàng đến cùng có chủ ý gì. Bởi vậy có thể làm, chỉ là huyện chuyển cự tuyển, từ bên trong đúng chỗ để cho mình tận lực biểu hiện như cái cô thần. Dạng này nữ đế mới có thể yên tâm dùng hắn. Người này thật sự là không biết tốt xấu. Trương Nghị sau khi đi, họ Trương diện thủ nhịn không được nhỏ giọng dưới nói. Nữ đế khỏe miệng có chút câu lên, không, hắn rất thông minh. Diện thủ không hiểu, nữ đế cũng không giải thích, chỉ là nhìn xem tản mát tại mặt đất kia mấy trường giấy bản thẩm nghĩ, chỉ cần biến thành cô thần, phần này thông minh sức lực chính là dệt hoa trên gấm. Tả tướng phủ, cứu cứu. Huệ Thích theo ngoài cửa đi tới nơm nớp lo sợ nói, từ khi ngày hôm trước bị tả tướng gian dạy sau, hắn là thật sợ. Mặc dù trước kia hắn đối với mình cái này cứu cứu bí mật có nhiều phàn nàn, thậm chí thường thường tự rêu cứu cứu cho hắn lấy theo chi cái chữ này, chính là vì tuần phục hắn, nhường hắn ngoan ngoãn làm một đầu nghe lời chó, cho nên mới có câu kia thu đưa tam giang nước, xuân tới làm theo chi trêu chọc. Nhưng chuyện một khi đã xảy ra không thể không biến số, một khi uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn, hắn trước tiên vẫn là sẽ nghĩ tới chính mình làm tể tướng cứu cứu. Đem những này danh sách lấy về, tả tướng đưa cho hắn một trương giấy bản nói rằng, Huệ Thích tiếp nhận, nội tâm giật mình, bởi vì danh sách này hắn không thể quen thuộc hơn được. Ngày hôm trước cùng cứu cứu thẳng thắn qua đi, cứu cứu rõ ràng cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên nhường hắn viết xuống, trước đây ít năm cùng kia hồ thương có nhiều lui tới người tính danh. Mặt khác lúc ấy tả tướng chính mình còn thêm một bộ phận đi vào, mà bây giờ phần danh sách này bên trong lại có một bộ phận người có tên chưa bị hoạch rơi mất, cho nên Huệ Thích không thể không trong lòng âm thầm phỏng đoán, kế tiếp triều đình có thể sẽ có đại động tác xảy ra. Người ở phía trên, ngươi còn có lui tới? Tả tướng hỏi. Huệ Thích có chút đắn đo khó định cứu cứu ý tứ, vì vậy nói, chợt có giao tế theo trên danh sách tìm mấy người, mấy ngày nay nghĩ biện pháp để bọn hắn nhiều cùng lý, thôi, Vương Tam tính nhiều lui tới. Tả tướng nói rằng. Nghe vậy Huệ Thích chấn động trong lòng. Cứu cứu không phải chờ hắn lời kế tiếp nói ra miệng, đã thấy tả tướng lặng lẽ nhìn về phía hắn. Huệ Thích vội vàng cúi đầu xuống, theo chi minh bạch. Tả tướng thản nhiên nói, có một số việc không nên ngươi biết, tốt nhất nên biết. Không phải biết nhiều, nhóm lửa thân trên sẽ chọc cho đến một đống lớn tiền vãi. Tạ cứu cậu bảo vệ. Huệ Thích nội tâm mười phần biệt quát nói. Tả tướng khẽ bước cằm. A gia, biểu hình, ngươi cũng tại a. Lúc này cổng vang lên một đạo hoạt bát thanh âm. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy người đến là 17-18 tuổi hoạt bát tiểu nữ tử. Nàng này chính là tả tướng độc nữ, Liêu Vân. Tả tướng người này rất cổ quái, bởi vì nữ đế thượng bị bảy gia gian tướng xưng hô. Tại vì những năm này trong chính trị tuy nói không có gì lớn thành tựu, nhưng bí mật làm người lại cực độ yêu quý Lâm Vũ. Hắn niên thiếu liền cùng ái thê thành hôn, tiên đế vừa kế vị gia bình 3 năm đầu một trận ân khoa liền cao trung tiến sĩ. Lúc đầu mọi thứ đều hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng người nào biết sau gần 13 năm, ái thê bụng đều một mực không có động tĩnh. Phải biết ở thời đại này, nam tử 15 tuổi thành hôn, hắn 18 tuổi cao trung tiến sĩ, lại 13 năm qua đi, tuổi tác bên trên đã tới tuổi xây dựng sự nghiệp. Mà ái thê so với hắn nhỏ 2 tuổi, 29. Ở thời đại này, đã coi như là lớn tuổi sản phụ. Như thế bí mật khó tránh khỏi sẽ gặp người nói nhảm, công gia xa lánh, nhà chồng trách cứ. Thậm chí Nhân Tông hoàng đế còn có lúc lại hữu ý vô ý ám chỉ hắn, không được liền tiếp nhận tiếp tha, nhưng mà tả tướng đối với cái này lại đều không nghe không hỏi giả bộ như nghe không hiểu. Mãi cho đến gia bình 17 năm, ái thê rốt cục vì hắn sinh hạ một nữ, nhưng ai biết lại tạo hóa trêu ngươi, Lâm buồn lúc ái thê dòng huyết mà chết. Về sau hơn 10 năm đến nay, tả tướng một mực chưa từng tục huyền nạp tiếp. Cho nên khi Huệ Thích phụ mẫu qua đời sau, hắn liền một mực đem Huệ Thích mang theo trên người bổ dưỡng. Dù ý chưa hẳn không để cho Huệ Thích tương lai kế thừa hắn chính trị y bắt thành phần. Đây cũng là vì sao, hắn đối Huệ Thích một mực là cao như thế ép thái độ, mặc dù chưa từng mắng to, có thể rất ít cho sắc mặt tốt, phần lớn là lấy nghiêm phụ thị giác đi đối đãi Huệ Thích. Vân Nương, nhìn thấy biểu muội, Huệ Thích trên mặt lộ ra thật lòng nụ cười. Mặc dù hắn không lĩnh tình tả tướng kia phần dụng tâm lương khổ, nhưng đối Liêu Vân yêu thương không giả được. Dù sao trên thế giới này, nếu nói thân nhân, quê quán cái nhóm này tổng tộc không tính, liền chỉ còn lại tả tướng cùng cái này biểu muội. Cho nên hắn đối Liêu Vân cũng là làm thân muội muội đối đãi. Biểu huynh cùng A gia tại bàn luận sự tình. Liêu Vân hiếu kỳ hỏi. Huệ Thích nhìn thoáng qua tả tướng, sau đó cười nói, không có. Hôm nay ta tới bái phòng cứu cứu, nghĩ đến thuận tiện dẫn ngươi đi đêm đi một chuyến, nơi đó nghe nói có mới na hí, nghĩ đến ngươi xác nhận đưa thích. Thật đắt. Liêu Vân trên mặt vui mừng, sau đó vừa khẩn trương nhìn về phía tả tướng. Tả tướng mặt không chút thay đổi nói, đừng trở về quá muộn. Nghe vậy Liêu Vân hưng phấn không thôi, biểu huynh, vậy chúng ta đi mau. Ngày kế tiếp tảo chiều. Khoảng cách Trường An thành Hoài Viễn Vương bản án bị người đào ra đã qua một tuần, 10 ngày. Tuy nói Trường An huyện nha cùng Cẩm Y Liễu vệ bên kia vẫn luôn không có nhàn rỗi, có thể hồi lâu không có tin tức truyền ra, cho nên đã bắt đầu có người suy đoán, cái này vụ án tám thành lại nếu không chi biến thành một cọc án chưa giải quyết. Nhưng mà ai ngờ, tại tảo triều bên trên, nữ đế lại đột nhiên nâng lên việc này. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, nữ đế đàm luận việc này thái độ rõ ràng không đúng, mơ hồ có chút nhằm vào tam tinh thế gia ý tứ. Như thế triều đình bách quan một chút an vị không được. Mặc dù khoa cử đến nay đã có gần trăm năm, nhưng thế gia lực ảnh hưởng dù sao càng thêm lâu dài. Cho nên trung tâm bất luận là trái hữu tương cái nào một đảng, dưới tay quan viên đều có vượt qua hơn phân nửa là xuất từ các đại thế gia. Trong đó nhất là lấy Hà Tây Thôi thị, Bình quận Lý thị, còn có Tống Thiên Vương thị lực ảnh hưởng lớn nhất. Thế là trong triều văn võ đều muốn cãi lại. Nhưng ai biết nữ đế căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội. Chỉ là nói, chấm biết Trư Khanh bụng có ngàn nói, nhưng ở này trước đó, chấm muốn mời Trư Khanh trước gặp một người. Dứt lời nữ đế nhìn về phía một bên nữ quan nói, truyền Cẩm Y Liễu vệ Trương Nghị. Nữ quan nghe nói lập tức cất cao giọng nói, truyền Cẩm Y Liễu vệ Trương Nghị, tiết kiến. Rất nhanh đại điện bên ngoài liền vang lên trận trận gọi đến âm thanh, tầng tầng truyền lại. Truyền, Cẩm Y Liễu vệ Trương Nghị, tiết kiến. Truyền, Cẩm Y Liễu vệ Trương Nghị, tiết kiến. Truyền, Cẩm Y Liễu vệ Trương Nghị, tiết kiến. Chương 59, triều đình đối bách quan. Không, chỉ là một đầu rối trá ác quyển tại biểu lộ trung tâm chương 59, triều đình đối bách quan. Không, chỉ là một đầu rối trá ác quyển tại biểu lộ trung tâm thần, Trương Nghị tham kiến thánh nhân, thiên tử văn năm. Trương Nghị tiến vào đại điện sau, cung cung kính kính hành lễ. Mà lúc này bách quan chú ý lực cũng đều bỏ vào trên người hắn. Có ít người dường như không biết rõ, một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ bách hộ, hơn nữa còn là thí bách hộ. Phong lục phẩm võ trước, dựa vào cái gì bị nữ đế cố ý triệu kiến? Phải biết trong triều lục bộ, cửu tự, ngũ giam, ngũ phẩm trở xuống văn võ quan chức nhiều vô số kể. Cho dù là mỗi tháng một lần đại triều hội bên trên, cũng chỉ có đứng ngoài cửa tư cách. Hiện nay 3 ngày một lần tiểu triều hội, ở đây tuyệt đại đa số người ngoại trừ quan văn, cái nào võ quan không phải chính lục phẩm trở lên quan biên. Trương Nghị, đưa ngươi mấy ngày gần đây điều tra, cho ở đây chư công đều nói một câu. Nữ đế ngồi trên long ỷ thản nhiên nói. Nghe vậy Trương Nghị đối với nữ đế thi lễ, sau đó thẳng tắp cái eo nhìn về phía cả triều chủ tử. Tiến đến trước đó, hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết đây là nữ đế dự định đem hắn đẩy lên trước sân khấu, dự định đem hắn làm đau làm. Mặc dù trong lòng cảm giác có chút biệt khuất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, đây cũng là nữ đế bắt đầu tín nhiệm hắn tín hiệu. Chỉ cần vượt qua cửa này, vậy hắn mục đích liền đã thành công một nửa. Về phần còn lại một nửa, chỉ có thể chậm chậm lưu toàn bằng thiên ý hạ quan gặp qua chư vị đại nhân. Trương Nghị tiên lễ hậu bình, đối cả triều chu tử khách sáo qua đi, liền đi thẳng vào vấn đề. Mùng 3 tháng 11, hạ quan áp giải Thương Châu thuốc nổ một án thủ phạm chính Tống Long Nguyên vào kinh thành, tại kinh thành bắt trấn phủ ti nha môn báo cáo công tác, đến thánh nhân coi trọng ngưng lại tại trong kinh, thế là sai người mua dinh tự dự định nơi này đặt chân. Mùng 7 tháng 11, thông qua người môi giới tiểu tứ Lưu Toàn nhìn chúng Hoài Viễn phường một chỗ trạch viện, đêm đó vào ở Trương Nghị đem chuyện này từ đầu tới đuôi bắt đầu giảng thuật. Đây cũng không phải nói hắn nữa thích nói nhảm, mà là thuật án quá trình chính là như thế. Dù sao án này chiếu đạo lý mà nói, ứng trước từ nơi đó hiện quản nha môn, cũng chính là Trường An huyện nha tiếp nhận, sau đó báo cáo tại kinh triệu phủ, kinh triệu phủ như phát giác thoát ly nó có khả năng quản không phạm chủ, liền giao lại cho đại lý tự. Đại lý tự sai người điều tra, bắt hung thủ, chỉnh lý hồ sơ để chỉnh hình bộ. Hình bộ xét duyệt, lại hình phạt phạt. Nhưng bây giờ bị hắn chặn ngang một cước cho chặt đứt. Hắn tự nhiên muốn trước nói rõ, cái này vụ án vì cái gì từ hắn phụ trách, mà hắn xem như người trong cuộc một trong, lại là như thế nào bị liên lụy vào đều muốn từng cái nói tới. Sau khi được hạ quan kiểm tra thực hư, án này xác thực liên lụy đến Trần Thanh Yến, Lục Nguyên Quân, Vương Giới, Đỗ Thẩm Nôn, Vương Trạch Nguyên, Thôi Binh Thành, Lý Huy Tổ bọn người. Theo Trương Nghị cái này đến cái khác danh tự nói ra. Trong triều bách quan ánh mắt biến đổi lại biến. Cuối cùng chờ hắn nói xong, rốt cục có người nhịn không được. Nói bậy nói bạn. Người nói chuyện thân mang cạn màu hường đỏ quan phục, dựa theo đại cản quần áo khiến chỗ quy định chế độ, quan văn tam phẩm trở lên phục tử, tứ phẩm sâu phi, ngũ phẩm cạn phi, lục phẩm xanh lục, thất phẩm xanh nhạt, bát phẩm xanh đậm, cửu phẩm xanh nhạt. Cho nên người này phẩm giai không hề nghi ngờ là ngũ phẩm quan văn. Trương Bách Hộ, bản quan lại hỏi ngươi, ngươi nói những người này nhưng có phạm án căn cứ. Vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Trương Nghị nhìn về phía đối phương hỏi. Kia quan viên hừ lạnh nói, lão phu hộ bộ Đỗ Hiến. Đỗ Hiến? Trương Nghị nội tâm trong nháy mắt minh bạch. Hậu khố ti trong hồ sơ ghi chép qua, Đỗ Hiến chính là Đỗ Thẩm Nôn lão tử, khó trách đối phương phản ứng như vậy kịch liệt. Đỗ đại nhân ở trước mặt, hạ quan thất kính. Trương Nghị khách khí nói. Đỗ Hiến âm thanh lạnh lùng nói, đừng lôi kéo làm quen, hôm nay ngươi nếu nói không ra cái căn nguyên đến, đừng trách lão phu ngay trước thánh nhân cùng chư công mặt vạch tội ngươi. Nghe vậy Trương Nghị cười cười nói, chứng cứ tự nhiên có, chỉ là hiện tại bản án tới mấu chốt một bước, cho nên có nhiều thứ tự nhiên không tốt lộ ra. Bất quá hạ quan có thể cam đoan, đã dám nói quý phủ nhị lang có tham dự trong đó, kia tất nhiên chính là hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy Đỗ đại nhân cùng nó ở chỗ này cùng hạ quan đưa khí không qua được, chẳng bằng chờ một lát tan triều về sau thật tốt hỏi thăm quý phủ nhị lang, tốt nhất lấy công chủ tội, không được lại mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Hắn lời nói này cũng không phải lời nói xuông. Mặc dù hắn lúc này xác thực không có chứng cứ, hơn nữa không dám hứa chắc tài thần lâu bên kia cho tin tức đều hoàn toàn đúng. Nhưng không sao, không có chứng cứ thẩm nhất thẩm không thì có chứng cứ. Về phần nếu nói không cẩn thận thẩm nhầm người, vậy cuối cùng kết quả đơn giản chính là chịu nhận lỗi mà thôi. Chỉ cần nữ đế mong muốn dùng hắn, đối với hắn còn có nhu cầu, vậy hắn liền bình an vô sự. Tiếp theo nữ đế những năm này chính sách hắn cố ý nghiên cứu qua, cùng hắn hiểu biết võ hoàng thủ bút không có sai biệt. Bao quát tiền nhiệm sau để bạn hàn môn xuất thân tả tướng cũng là như thế. Không khỏi là tại nhằm vào lấy tam tính năm nhà làm chủ thế gia đại tộc. Chỉ có điều cả hai khác biệt chính là, thế giới quan có rất lớn khác nhau. Đời trước trong lịch sử, mặc dù có võ lâm cao thủ cũng không đại cản như vậy biến thái. Cho nên võ hoàng thượng bị sau, đối mặt hoàng thất tông tộc còn có ngoại bộ thế gia áp lực cũng không có hiện nay nữ đế lớn. Mà Lý Làm Tôn thất cùng Lý Đường Tông thất cũng không giống, cái trước tàn lụi cùng tự thân có rất lớn quan hệ, theo thần tông thời kỳ liền bắt đầu nội đấu bắt đầu làm, thật giống như tạo thành truyền thống dòng họ đồng dạng, bởi vậy nữ đế ở trong đó có lẽ từng góp sức nhưng cũng không như võ hoàng như vậy lớn. Dù sao kiếp trước Lý Đường Tông thất tàn lụi, thật là thật sự chết tại võ hoàng trong tay không ít. Mặt khác chính là thế gia bên này, nữ đế cũng chỉ có thể lấy đại thế đi ép, mà không giống võ hoàng như vậy độc giao. Nói cho cùng vẫn là bởi vì thế giới này vũ phu quá biến thái. Những thế gia này đại tộc trải qua hơn ngàn năm phát triển, nhà nào bên trong không có nuôi dưỡng một chút ỷ bùn cùng cao tu vi vũ phu. Sơ sót một cái đụng đáy bán ngược, ngay tại chỗ hình thành loạn cục. Một khi dẫn tới Lý Làm trong hoàng cung vị lao tổ tông kia bất mãn ra mặt nhằm vào nữ đế. Kia lúc đó nữ đế thật sự thập tử vô sinh. Cho nên tại loại này cao áp hoàn cảnh hạ, nữ đế mong muốn hài lòng chính mình dã tâm đồng thời còn không điên. Chỉ có thể nói nội tâm của nàng xác thực đủ cường đại. làm càn. Ngươi bất quá là một nho nhỏ cẩm y liề vệ thí bách hộ, an có can đảm nghị thiên điện bên trên thánh nhân trước mặt ăn nói bừa bãi. Đỗ Yến bị đương chúng có xử, lập tức liền có người ngồi không yên. Mà lời này vừa nói ra, Thềm Son Hạ cũng lập tức nhấc lên ngập trời tiếng gầm. 7-8 vị quan viên tranh nhau chen lấn ra khỏi hàng, tựa hốt đang kịch liệt trong động tác va chạm ra thanh thúy thanh vang. Á quyển trung quy là á quyển, cho dù được thu vào trong lồng nhưng như cũng khó sửa đổi bản tính. Đỗ đại nhân làm quan hơn 20 năm, thanh danh há lại cho ngươi tùy ý làm bẩn. Cẩm Y Liễu vệ bây giờ phá án vẫn là giống như trước kia, toàn bằng làm theo lời đồn không thành. Đối mặt quần thần chất vấn, Trương Nghị không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết những người này chỉ là vô năng sửa loạn, mà chân chính có thể cho hắn ra nan để người lúc này còn chưa mở miệng đâu. Cãi lộn sau một lúc, trên triều đình đứng tại phía trước nhất hai vị kia đại lão, một cái vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, mà đổi thành một cái thì là vừa đúng mở ra miệng nói: "Xin hỏi Trương Bách Hộ, ngươi lời nói nhưng có bằng chứng, như thế nào chứng minh không phải cố ý bôi đen nói xấu?" Đặt câu hỏi người chính là Đường Kim Hữu tướng. Dù sao dưới tay tiểu đệ bị đuổi, xem như lão đại hắn không ra mặt nữa thực sự cũng có chút không thích hợp. Bất quá Trương Nghị rõ ràng là bị nữ đế đẩy lên trước sân khấu một cây đao, cho nên cùng nó nói hắn nói lời nói này là đang chất vấn Trương Nghị, chẳng bằng nói là đang chất vấn nữ đế. Đối với cái này Trương Nghị vẫn như cũ không có trả lời, tiếp tục giả vờ điếc làm câm. Dù sao song phương thân phận chênh lệch ở chỗ này bày biện, trên long ỷ ngồi cũng không phải hắn huynh đệ, hắn nhưng không cách nào tự không phân nặng nhẹ tùy ý luận đuổi. Nói cách khác hắn có thể cùng quần thần can xé, nhưng tuyệt không thể đối hữu tướng nghe rằng, bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng đi. Việc này chấm có thể thay Trương Khanh bằng chứng. Lúc này trên long ỷ nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói: "Chương 60, đều nhà mình huynh đệ chương 60, đều nhà mình huynh đệ." Lời này vừa nói ra, quần thần thầm giật mình, đều là nhìn về phía nữ đế. Nữ đế nói tiếp: "Án này liên lụy rất rộng, chưa tới kết luận thời điểm, có nhiều thứ xác thực không tiện lộ ra, hữu tướng nếu có nghi hoặc, chờ tan chiều sau chấm có thể làm hữu tướng đơn độc giải thích nghi hoặc." Lao thần minh bạch. Hữu tướng không người nói. Nữ đế nhìn hắn một cái liền không có lại nói tiếp, sau đó liền đối với Trương Nghị nói: "Trương Nghị, vì thần tại, chấm mệnh ngươi tự mình điều tra án này, cần phải tại trong vòng 5 ngày khiến hung phạm quy án, khả năng làm được. Thần định công phụ thánh nhân kỳ vọng." Trương Nghị nói rằng. Nữ đế khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía trong điện quần thần lại nói: "Từ xưa thánh quân trị thế, luôn có hiền thần phụ tá, chấm tự biết mặc dù không so được cổ chi thánh quân, nhưng lại hy vọng Trư Khanh có thể trở thành cổ chi hiền thần. Án này như liên quan đến trong nhà tử đệ người, có thể theo bát nghị theo nhẹ xử lý, cho nên còn mời Trư Khanh chớ có sai lầm. Cái gọi là bát nghị, chính là Thái Tông thời kỳ, hiền tướng Diêm Túc chủ trì biên soạn làm luật bên trong nội dung, đường triều thật sự có bát nghị. Mà bát nghị chủ yếu là căn cứ nghị thần, hoàng thân quốc thích, nghị cố, hoàng đế bạn cũ, nghị hiền, có cao thượng đức hạnh người, nghị năng, có kiệt xuất mới người có tài, nghị công, có công lao người, nghị quý, cao cấp chức sự quan, tán quan cùng có tước vị người, nghị cần, vì nước sự tình lớn lao cần cùng người, nghị thân, tiền triều hoàng thất đời sau được tôn là quốc khách người. Cái này 8 người bản nhân hoặc thân thuộc tử đệ phạm án sau nắm giữ tương đối lớn chịu tội miễn trừ hoặc là hình phạt giảm bất quyền lực. Nhìn thấy chỗ này, tuyệt đối đừng coi là Thái Tông hoàng đế là hôn quân, trắng trợn bao che trong triều hân quý. Phải biết thế giới này không phải địa cầu, tham khảo đường triều trước đó, còn không có thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đạo lý. Cái gọi là lễ không dưới thứ dân, hình không lên đại phu. Cũng không phải là nói, lễ nghi bộ kia đối kiểm thủ, dân chúng bình thường, vô dụng, hình phạt bộ kia không thể dùng tại sĩ đại phu trên thân. Mà là đơn thuần bởi vì, lễ pháp, lễ tại pháp trước đó. Pháp chỉ có thể thích hợp với phổ thông máy tính, mà lễ mới là sĩ đại phu giai tầng pháp. Cho nên nhằm vào sĩ đại phu giai tầng phạm nhân sai, ngoại trừ hình phạt một bộ phận có thể dùng bên ngoài, tỉ như tạo phản, còn lại đa số đều là muốn dựa theo tặng tiền đến định. Bất quá nhằm vào nữ đế nói tới bát nghị cả triều chu tử rõ ràng có rất lớn một bộ phận không thèm chịu nể mặt mũi. Đây cũng không phải nói bọn hắn không nguyện ý bát nghị tồn tại, mà là đơn thuần bởi vì nữ đế nói chuyện giống đánh giấm. Theo chí thánh 2 năm bắt đầu, đến nay gần 10 năm, bát nghị tại nữ đế một khi căn bản là không có tác dụng qua. Cho nên nói câu nói này, hiện tại thật không bằng ven đường một đống. Nói xong câu đó, nữ đế trực tiếp đứng dậy. Nữ quan cao giọng nói: "Tan triều quần thần biển hô, thiên tử văn năm, rời đi hoàng cung sau." Trương Nghị không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cửa thứ nhất này cuối cùng sơ bộ bước qua, kế tiếp chính là muốn đem vụ án này làm được xinh đẹp, làm được phù hợp nữ đế tâm ý về phần nói bị liên lụy những người kia. Cùng hắn có cái cọp lông quan hệ, từ đạo hưu bất tử bần đạo. Chỉ cần có thể đem sự tình làm, bắt được nữ đế phương tâm nhanh lên đem chính mình từ nơi này vòng xoáy bên trong rút ra. Vậy hắn coi như đem người đắc tội xong cũng không sợ. Vẫn là câu nói kia, cùng lắm thì về Thương Châu. Thực sự không được coi như người gian, hắn không tin người sống có thể để nẹn nước tiểu chết. Bất quá trước đó, hắn vẫn là rất chờ mong dị giới bản huyền vũ môn đối móc cùng thần long trình biến. Cuối cùng chính là, lần đầu tham gia tạo triều, cũng là nhường hắn phát giác một chút bánh quẹ. Bách quan đối nữ đế thái độ, dường như có chút không giống như là đối mặt một vị hoàng đế một vị thiên tử, chỉ có kính không có sợ. Cảm giác này cũng có chút giống là tại đối mặt một vị mặc long bào thái hậu. Cho nên Trương Nghị suy nghĩ trái hưu tướng đối nữ đế cách nhìn, xem chừng hẳn là cùng địch các lão không kém bao nhiêu đâu, đều là tại dỗ dành lao thái thái chơi. Bất quá bây giờ nữ đế còn chưa tới võ hoàng thời kỳ cuối loại trình độ kia, chỉ là tại để bạn trọng dụng đậu thị, còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm biểu lộ tâm ý đem hoàng vị chuyển cho lương vương cùng ngụy vương, hay là biểu lộ, nhưng bách quan còn không có hậu chi hậu giác, nữ đế thế mà đến thật. Nếu như thế, vậy hắn dứt khoát châm củi thêm một mùi lửa, Hắn không tin triều đình những người này thật sự là rùa đen rút đầu, cam tâm nhìn xem Đậu Thị đảo ngược thiên cương cưỡi tại bọn hắn trên đầu đi vệ sinh đi tiểu.
Các các các,
ta tốt xấu u. Bắc chấn phủ ti nha môn. Sau khi trở về, Trương Nghị chuyện thứ nhất chính là kiểm kê dưới tay người chuẩn bị đi từng cái dinh thự bắt tang bắt người. Bất quá trong lúc này đã xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đang chuẩn bị xuất phát lúc, Đỗ Thành đông nhiên gọi hắn lại. Đầu nhi, có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ. Trương Nghị hiếu kỳ nhìn về phía hắn, chuyện gì? Đỗ Thành ghé vào lỗ tai hắn một hồi nói nhỏ. Trương Nghị mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, thế nào liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn muốn ta đến? Đây không phải ngài xuất mã, càng thêm bảo hiểm một chút. Đỗ Thành cười một tiếng. Thế này Trương Nghị than nhỏ lắc đầu. Sau đó hắn đi theo Đỗ Thành đi đến một chỗ phòng trực. Về phần Đỗ Thành gọi hắn tới đây mục đích cũng rất đơn giản. Cái kia chính là từ khi Trương Nghị bị nữ quan mời đến cung bên trong thấy nữ đế về sau, nha môn liền có không ít người bắt đầu bí mật chuyển cho hắn nói nhảm. Có người nói hắn là cá nhân liên quan, đi cửa sau đi tới nơi này. Cũng có người nói hắn là bị nữ đế chọn trúng diện thủ, cho nên mới tuổi còn trẻ bỏ tới thí bách hộ vị trí này bên trên. Thậm chí, dứt khoát liền lấy hắn lấy làm hổ thẹn, cảm thấy hắn là tại ném cẩm y liễu vệ mặt. Dù sao cẩm y liễu vệ xưa nay chỉ thuần phục Lý làm thiên tử, lại thêm nữ đế một thượng vị liền không ngừng tại cắt giảm cẩm y liễu vệ quyền hành, cho nên cẩm y liễu vệ bản thân qua liền bị quất. Hiện tại thật vất vả có một cái chỗ tháo nước, bọn hắn nếu là không bí mật dế mới là lạ. Cục diện như vậy cũng làm cho Đỗ Thành dưới tay những người này có một điểm nhỏ cảm xúc. Bởi vì nói cho cùng, Trương Nghị là bọn hắn cấp trên, cùng như thế một vị đại lão lăn lộn, đi ra ngoài thực sự không có mặt. Mà Đỗ Thành làm như vậy, kỳ thật cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặt khác những vật này cũng giới hạn trong bí mật. Dù sao cẩm y liễu vệ đẳng cấp sông nghiêm, nếu là Trương Nghị nghe thấy phong thanh gì không thích, thượng cương thượng tiến, vậy bọn hắn coi như không may rồi. Tiến phòng trực, 5-6 tên cẩm y liễu vệ ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Vừa nhìn thấy Trương Nghị tiến đến, nguyên một đám đội vàng đoan chính thái độ. Tham kiến đại nhân. Trương Nghị đi vào bàn trước kéo một trương ghế ngồi xuống, sau đó để ép tay, đều đừng câu nệ, ngồi xuống nói chuyện. Đám người nghi hoặc, nhao nhao căng tới ánh mắt khó hiểu. Đều nhìn ta làm gì, để các ngươi ngồi thì ngồi, không có ghế ngay tại chỗ bên trên. Lời này vừa nói ra, thật đúng là hai ngu ngơ trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Thấy này Trương Nghị có chút mắt trợn tròn, dứt khoát lôi kéo chính mình băng ghế đi vào hai người trước mặt. Hai đầu đất, để các ngươi ngay tại chỗ bên trên thật ngồi a, đến, một người nửa cái mông. Nghe vậy hai người đỏ lên mang thai đứng người lên. Đa tạ đại nhân. Đều mẹ nó nhà mình huynh đệ, cảm ơn cái gì tạ. Trương Nghị khoát tay nói. Mắt thấy một màn này đám người, trong lòng bắt đầu có một loại cảm giác kỳ quái. Tới chỗ này, xuất phát trước ta liền nói đơn giản hai câu nói. Chương 61, hai chữ, trung. Thành. Chương 61, hai chữ, trung. Thành. Nghe nói các ngươi đối ta có ý kiến. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đổi biến, nhao nhao đứng dậy. Ngay cả kia hai một người một nửa cái mông vừa kể đến trên ghế đầu cẩm ý gì vệ cũng là vội vàng chắp tay không người. Ti chức không dám. Sách, làm như thế chính thức làm gì, ta chính là đơn giản hàn huyên với các ngươi một chút, đều tốt, ngồi xuống nói chuyện. Trương Nghị vẻ mặt không vui nói. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ai cũng không núp đích. Đối với cái này Trương Nghị cũng không thèm để ý, không có khăng khăng yêu cầu mà là hai tay chống ở trên bàn nhìn về phía đám người. Ta biết, các ngươi bí mật đều chuyển, ta là đi cửa sau tiến đến. Ta là cá nhân liên quan, thậm chí còn có người nói ta là thánh nhân diện thủ. Nói bậy nói bạn. Cuối cùng bốn chữ Trương Nghị lớn tiếng nói. Ngay sau đó hắn lại quan sát trước mắt đám người một cái, sau đó hòa hoan ngự khí sờ lên bờ môi của mình bên trên lông tơ nói, mặc dù ta dáng dấp quả thật không tệ, có thể lão tử mẹ nó nếu là có bản lĩnh này, còn tiến truy cầm y hề bệ. Về sau muốn khen ta xoái, liền trực tiếp ở trước mặt nói, đừng luôn luôn quanh co lòng vòng. Đám người nghe nói đều là kinh ngạc. Góc tường kia hai càng là trực tiếp không kèm được, phốc phốc cười ra tiếng. Muốn cười liền cười, đừng kìm nén. Trương Nghị không nhịn được nói. Ti chức không dám. Trương Nghị chỉ vào bọn họ nói, các ngươi, ai, làm sao lại, sách, tính toán, ai bảo ta Trương Nghị đem các ngươi làm huynh đệ nhìn đâu. Tóm lại một câu, hôm nay ta tới tìm các ngươi không có ý tứ gì khác, đơn thuần chính là đến đem cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Liên quan tới gần nhất những cái kia truyền ngôn đều là giả, bất quá có một chút cũng là thật. Kia chính là ta dáng dấp sắc thực xoái, đến thánh nhân nhìn chúng. Chúng cầm ý thì bệ. Bất quá cái này có vấn đề. Ta hỏi các ngươi, chúng ta người hầu là vì cái gì? Trương Nghị hỏi. Trung quân báo quốc thiếu mẹ nó nói nhảm. Không chờ cái kia cẩm y liễu vệ nói xong, Trương Nghị liền ngắt lời nói, kiếm miếng cơm ăn liền kiếm miếng cơm ăn, sẽ cái gì trung quân báo quốc. Cho nên hiện tại thánh nhân là quân, nàng thưởng thức ta bị trọng dụng có lỗi. Đám người hai mặt nhìn nhau, biểu tình kia tựa như đang nói có đạo lý a. Trương Nghị khỏe miệng có chút dương lên, hắn liền nữa thích cùng những này tầng dưới chốt quân nhân liên hệ. Nhưng là đại nhân, thánh nhân nàng bất quá lúc này lại rõ ràng có người nắm ý kiến khác biệt. Không phải chờ hắn nói cho hết lời, lại muốn nói lại thôi. Thế này Trương Nghị không e dè nói, thánh nhân nàng thế nào? Nàng không phải liền là nữ nhân? Không phải liền là không họ Lý? Nàng là nữ thế nào? Tại trước mặt có cái gì nói không thành, ta cũng sẽ không cáo các ngươi mật. Nghe vậy người kia vẻ mặt xấu hổ gãi đầu một cái. Ta nói các ngươi đầu óc thế nào như vậy chứ đâu, phía trên đấu pháp cùng các ngươi có cái cọng lông quan hệ, thành thành thật thật người hầu kiếm sống cầm đồng lộc không thơm. Quay đầu cho dù có một ngày tân quân kế vị các ngươi nguyên một đám liền có thể lập tức tấn thăng làm mãnh hộ. Từ ngày nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trương Nghị vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói tiếp, ta liền một câu, an tâm làm việc, nhận ta người đại ca này, ta liền cho các minh đệ mưu phúc lợi. có ta một bụng canh, ta nghĩ biện pháp đều muốn cho đoàn người một người làm một miếng thịt. Ta người này xưa nay nhận thân không nhận lý, không nhận ta ra môn này, coi như cũng tìm không được nữa ta tốt như vậy đại ca. Gặp lại chính là duyên phận, trong thôn lão nhân còn thường nói, vào cửa dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ bà bằng hữu. Phần này vinh quang ta sẽ không được hưởng, nhưng Hắc Hoa cũng sẽ không nhường nhà mình huynh đệ thay ta quổng. Nghe Trương Nghị ba lạp ba lạp nói, đám người nguyên một đám trong mắt lập tức có quang, mà một bên Đô Thành thì có chút buồn cười, đầu nhi sáo lộ này đến cùng là như bức. Vào cửa vẫn là ti trước, thượng quan, hiện tại biến thành đại ca cùng huynh đệ, mà những người này cũng không phải cái gì quan trường kẻ ra đời, hoặc là đọc qua nhiều ít sách thánh hiển cỡ nào tinh thông nhân tế quan hệ nhân tình, mỗi một cái đều là 17, 18 tuổi, cho ăn bể bụng 20 tuổi ra mặt thanh niên. Như thế một làm không lên đầu mới có quỷ. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, Trương Nghị chính mình nói đều có chút miệng đắng lưỡi khô, xem lửa đợi không sai biệt lắm, trực tiếp đại hỏa thú nước. Tóm lại chỉ những thứ này, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong hắn liền hướng ngoài cửa đi, không phải chờ hắn đi tới cửa. Chỉ thấy trong phòng cái này 5-6 tên cẩm y liễu vệ đồng loạt chắp tay nói: "Ti trước nghe đại ca." Một bên Đỗ Thành khỏe miệng giật một cái, nhớ ngày đó hắn chính là như thế bị dao động. "Còn có, ti trước, đại ca, cái này đều cái gì loạn cái quái gì thế thất bát tao xưng hô." Xuất phát, cùng đại ca đi run lẩy bẩy cẩm y liễu vệ uy phong. Trương Nghị đưa lưng về phía đám người khỏe miệng có chút câu lên. "Đỗ phủ." Hộ bộ Đỗ Hiến vừa về tới trong nhà, lập tức lấy xuống mũ quan đối với quản gia hỏi: "Nhị lang đâu?" "Nhị lang ra ngoài kết bạn còn chưa về, khi nào thì đi?" Đỗ Hiến sắc mặt có chút không dễ nhìn hỏi. "Giờ tị tả hữu." Nghe vậy Đỗ Hiến cưỡng chế lấy lửa giận nói: "Lập tức dẫn người đi đem cái kia tiểu xuất sinh bắt về cho ta." "Kết bạn?" "Ta nhìn rõ ràng là Bạch Nhật Tiên Dâm." Sau nửa canh giờ, quản gia mặt hốt hoảng trở về. Đỗ Hiến thấy này lập tức cảm giác không ổn. "Lang quân, lang quân." Nhị lang bị cẩm y liễu vệ người bắt lại. Quản gia khóc thảm nói. Nghe xong lời này, Đỗ Hiến thiếu chút nữa có một cái lảo đảo trực tiếp ngã tới. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Quản gia giải thích nói: "Vừa rồi lão nô dẫn người đi nhị lang thường đi tiệm ăn tìm người, nhưng lại cũng không thấy bóng dáng, cuối cùng tại Túy Nguyệt lâu nghe người ta nói nhị lang đi thành Nam Đại Thông Phường, thế là lão nô lại đi Đại Thông Phường." Lời nói ở đây, quản gia thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đỗ Hiến vô bàn một cái nổi giận nói: "Nhị lang tại Đại Thông Phường mua một chỗ mang viện, trong nội viện nuôi dưỡng luyến đồng tìm niềm vui, hơn nữa dường như trước mặt mấy ngày nay ngoài viện phường đại án có quan hệ." "Lang quân." Quản gia lời vừa nói ra được phân nửa, Đỗ Hiến rốt cục chịu không được, hai mắt khẽ đảo đã bất tỉnh. "Nuôi dưỡng luyến đồng tìm niềm vui, ngoài viện phường trăm người thi hố đại án." Xem như quan trường kẻ ra đời, hắn lại có thể nào minh bạch hai chuyện này đại biểu hàng nghĩa. Quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Về phần hắn tại sao lại bị tức trực tiếp tại chỗ bất tỉnh đi, đây cũng không phải nói hắn dưỡng khí công phu chênh lệch, tâm lý năng lực chịu đựng không được, mà là đơn thuần cảm thấy mất mặt, phải biết hắn nhị tử Đỗ Thẩm luôn cũng không phải cái gì thiếp sinh con. Tiếp theo trong nhà gia loại này bê bối, coi như hắn dùng một chút thủ đoạn đem nhị tử bảo toàn xuống tới, có thể tương lai hắn quan đồ cơ bản cũng có thể tuyên bố kết thúc. Bởi vì chuyện này một phát, tám thành không phải chỉ có hắn cái này một nhà, mà nữ đế cũng tuyệt đối sẽ cầm chuyện này làm mưu đồ lớn công kích tam tính năm nhà, mà hắn như bị thế ra giận chó đánh mèo, chỉ sợ còn sống còn không bằng chết. "Nhanh, nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi tướng phủ tìm Hứa cùng nhau." Đỗ Hiến thanh âm run rẩy nói. "Lang quân, trước chạy chữa lúc này còn liền cái giam y đi, nhanh chuẩn bị xe." Một bên khác, cầm y đi vệ ra đường bắt người sự tình rất nhanh liền tại Trường An thành nhấc lên không nhỏ phong ba. Mặc dù nữ đế một khi trên triều đình nội dung chưa từng bí mật có thể nói, có đôi khi thậm chí buổi sáng vừa mở xong tảo triều, buổi chiều các đại thế gia liền biết hôm nay tảo triều nội dung. Cho nên ngay từ đầu đối với nữ đế cường ngạnh như vậy thái độ, các đại thế gia cũng không thèm để ý, dù sao nữ đế làm như vậy cũng không phải một ngày hai ngày lần một lần hai. Nhưng lần này dường như không giống. Bởi vì lần này nữ đế dùng chính là cẩm y liễu vệ, mà cẩm y liễu vệ dẫn đầu tựa hồ là Lăng Đầu Thanh. Tiếp theo muốn mạng chính là cái này Lăng Đầu Thanh dưới tay, còn mang theo một gậy nhỏ Lăng Đầu Thanh. Bô không biết rõ đang nói cái gì. Mọi người chỉ nghe hai chữ: Trung Thành. Đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. "Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh." Chương 62, ở trước mặt nói xấu. "Không." Cái này gọi chi tiết ghi chép chương 62, ở trước mặt nói xấu. "Không." Cái này gọi chi tiết ghi chép Trường An, Tân Sư Phường. "Đại nhân, chính là chỗ này." Một gã cẩm y liễu vệ tiến lên phía trước nói. Nghe vậy Trương Nghị tung người xuống ngựa, nhìn trước mắt tòa này khí thế rộng rãi tòa nhà, nhịn không được chậm chậm nói. Đến cùng là cao môn đại hộ, liền trạch viện đều so người khác rộng rãi một chút. Cái gọi là khai phủ xây nhà, phủ cái từ này, đồng dạng quan viên cũng không thể dùng linh tinh. Chỉ có hoàng thân quốc thích tộc, thân vương công chúa hoặc là trên triều đình quan to tam phẩm cùng trở lên quan viên dinh thự, khả năng xưng là phụ, cho nên cho dù tại Trường An tuyệt đại nhiều quan viên trụ sở, chỉ có thể xưng là trạch. Lục cổng lớn bên trong hai cái môn tử, nhìn đại môn, nhìn thấy cẩm y liễu vệ tới, hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng không chờ Trương Nghị lên bậc cấp, trong đó một cái môn tử vẫn là ngăn lại nói: "Tư nhân dinh thự, nhưng có bái thiếp." "Bái thiếp?" Trương Nghị biểu lộ hơi có chút cổ quái, nhìn hai người một cái: "Các ngươi lần đầu tiên tới Trường An?" Hai người sững sờ, ngay sau đó không chờ bọn họ phản ứng, Trương Nghị lại nói: "Người tới, đem hai người họ bắt giữ lấy một bên." Nặng. Lập tức liền có người tiến lên trực tiếp đem hai người tại chỗ chế phục. Có thể ở Trường An cho cao môn đại hộ trong nhà hộ viện, bản thân khẳng định tập võ có tu vi mang theo. Nhưng gặp gỡ Cẩm Y Liễu vệ, chính là ngụy quân gặp được quân chính quy, hoàn toàn không thể so sánh. "Các ngươi nhưng biết đây là nơi nào?" "Nhà ta làng quân ba." Không chờ đối phương nói xong, áp lấy người này Cẩm Y Liễu vệ trực tiếp một quyền đập vào cái này môn tử ngoài miệng. Đối phương lập tức mắt nổi đom đóm. "Phanh!" Ngay sau đó Trương Nghị một cước đem cửa đá văng, dẫn người đi đi bảo: "Đều khách khí chút, chớ cùng thổ phỉ vào thành như thế, chúng ta là quan tới đây cũng không phải vì giết người." Nghe vậy sau lưng một đám Cẩm Y Liễu vệ cười hắc hắc: "Các ngươi là người phương nào, an dám xông vào chủ nhân nhà ta dinh thự?" Lúc này trong sân chạy tới một tiểu tứ, lúc này quát lớn. Trương Nghị phất phất tay, sau lưng lại xông ra một người đem kia tiểu tứ cầm nã trên mặt đất. "Mau tới người, có phỉ nhân xông vào." Tiểu tứ bị đau nằm rạp trên mặt đất, nhưng trong miệng vẫn không quên hò hét nói. Tùy theo bất quá mười mấy giây, nội viện lại xông ra hơn 10 tên hộ viện võ sư. Người cầm đầu nhìn thấy Trương Nghị bọn người người mặc Cẩm Y Liễu vệ quan phục, lập tức cũng không xúc động, mà là hỏi: "Xin hỏi chư vị thật là tại Bắc trấn phủ ti đang trực, cuối cùng có cái không lốc?" Trương Nghị ánh mắt tiên tính nói: "Cẩm Y Liễu vệ phụng chỉ pha án, xin nhà ngươi Lục Tam Lang đi ra đáp lời." "Chư vị tìm Tam Lang cớ gì?" Người cầm đầu ánh mắt khẽ biến: "Ngươi một cái hộ viện võ sư lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Trương Nghị âm thanh lạnh lùng nói. Cầm đầu võ sư dường như cũng không e ngại Cẩm Y Liễu vệ, mười phần có lực lượng nói: "Nhà ta Lang quân chính là đường triều tứ phẩm đại quan bột." Không chờ đối phương nói cho hết lời, một vệt ánh đao lướt qua, người võ sư kia tại chỗ thi thể tách rời. Chỉ một thoáng trong viện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả bị tóm trên mặt đất, mới vừa rồi còn vô cùng phách lối tiểu tứ giờ phút này cũng lặng ngắt như tờ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. "Tả Hữu, đi trước tại." Tôn Viễn cùng Triệu Phi, Đỗ Thành, Vương Tông Hổ bốn người đồng nói. Trương Nghị hạ lệnh, cầm trong tay côn đổng người giết không tha, còn lại người không có phận sự tan mất hai tay tạm ra một bên. Nặng. Vừa dứt tiếng, 23 tên Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau rút đao, lập tức giống như đói sói lạc bầy dê đồng dạng thẳng hướng những võ sư này. Mà những võ sư này, mặc dù cũng không ít nhân thủ bên trên đều gặp máu, nhưng dân trung quy là dân, nào dám cùng quân đấu. Huống chi bàn luận tu vi, bọn hắn cũng đều không bằng Cẩm Y Liễu vệ. Tiền viện động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới trung viện thậm chí hậu viện người chú ý không đến thời gian một nén nhang, liền có người tới tiền viện. "A, giết người." Trước hết nhất lộ diện là trong đó Trạch Nha Hoàn. Đi vào tiền viện xem xét, thây ngang khắp đồng, trên mặt đất nằm hơn 10 bộ thi thể, tại chỗ trực tiếp bị dọa đến điên. Ngay sau đó chính là Lục Trạch quản gia, còn có chủ nhân. "Dừng tay." Lục Văn Viễn hô lớn. Đám người trong tay động tác đều là một trong đông nhiên. Ngay sau đó chỉ thấy Lục Văn Viễn tiến lên, phát hiện nhà mình võ sư cơ hồ chết kết thúc, hắn thử mắt muốn lướt nói: "Trương Nghị, ngươi một cái nho nhỏ bách hộ, sao là lá gan tự tiện xông vào bản quan dinh thự, cầm trong tay binh khí giết ta trong viện nô bộc, ngươi liền không sợ bản quan bạch tội ngươi một bản?" Nghe vậy Trương Nghị vẻ mặt không nhịn được bộ dáng, rồi ra ngón út móc móc lô thai nói: "Lục đại nhân, ngay hẳn là cũng không phải ngày đầu tiên làm quan, khó không biết rõ triều ta Cẩm Y Liễu vệ là làm cái gì. Ta đến ngươi chỗ này phụng chỉ pha án, mà ngươi trong nhà tử sĩ từng cái cầm trong tay binh khí bọn hắn không phải tử sĩ, chỉ là hộ viện võ sư." Bị ở trước mặt nói xấu Lục Văn Viễn kem chút không có tức nổ tung. Mặc dù tam tánh đại tộc hào môn thế gia, từng cái đều có nuôi dưỡng tử sĩ truyền thống, nhưng nơi này là kinh đô Trường An, đồng thời ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, loại sự tình này làm sao có thể đặt tới bên ngoài nói? Không phải quay đầu ngự sử bạch tội một bản, Lục Văn Viễn chính là có 10 cái miệng đều nói không rõ. Dù sao một cái quan văn, em đẹp nuôi dưỡng tử sĩ làm gì, muốn tạo phản? "Lão tôn." Trương Nghị lười nhác cùng đối phương cãi nhau, trực tiếp đối với Tôn Viễn nói: "Nhớ một chút, hôm nay đến Lục Trạch mời Lục gia Tam Lang tra hỏi, lại gặp trong nhà tử sĩ vây công, Cẩm Y Liễu vệ trọng thương có 2, tử sĩ chết có 12-13. Trương Nghị vừa nói, Tôn Viễn một bên móc ra vô thưởng bổn soát soát ghi chép. Thấy cảnh này, Lục Văn Viễn bị tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nói thật cái này nếu là đặt vào gia bình hướng, đặt vào tiên đế nhân tông thời kỳ, hắn khả năng thật sự sợ. Bởi vì Cẩm Y Liễu vệ vô thưởng bổn, một khi ghi lại báo cáo đi lên, cái kia chính là thật sẽ chết người. Nhưng bây giờ là đến thánh triều, là nữ đế đương đạo. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Cẩm Y Liễu vệ tiểu nhi thế mà to gan như vậy, giết hắn trong viện võ sư cùng nô bộc không nói, còn dám chống rông tạo ra ở trước mặt nói xấu. Nhưng đối với cái này, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào. Cũng không thể nhường hắn xách đao cùng đối phương liều mạng á Trương Nghị, người muốn chết. Lục Văn Viễn giận dữ hét. Trương Nghị khỏe miệng có chút câu lên, xem ra Lục đại nhân làm quan làm lâu, đều quên ta Cẩm Y Liễu vệ vì sao mà tồn tại. Phục chỉ tra án, tiên trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. Cho nên ta có chết hay không, không phải Lục đại nhân ngươi nói tính, cũng không phải những người khác định đoạt, mà là đương kim thánh nhân định đoạt. Ngươi Lục Văn Viễn khó thở. Trương Nghị nói tiếp, hôm nay hiểu lầm kia vốn không nên xảy ra, dù sao hạ quan tìm đến quý gia Tam Lang chỉ là tra hỏi phối hợp điều tra mà thôi, nếu như Lục đại nhân không muốn để cho hiểu lầm kia lại tiếp tục náo xuống dưới, không muốn quý trạch lại chết người, vậy thì xin Lục Tam Lang đi ra. Nghe vậy Lục Văn Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nghị, ánh mắt kia tựa như muốn ăn đối phương đồng dạng. Bất quá rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn xem như thấy rõ, tên chó chết này căn bản chính là Lăng Đầu Thanh. Nữ đế tùy tiện ném cái đầu lâu, tên chó chết này liền bằng lòng vì đó bán mạng. "Tốt, nếu như thế, A Phúc, Lang Quân." Quản gia run run rẩy rẩy tiến lên phía trước nói: "Mời Tam Lang đi ra." Lục Văn Viễn nói rằng: "A." quản gia ngẩn người. Lục Văn Viễn lặng lẽ nhìn về phía hắn, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy. Quản gia vội vàng nói, nặng. Trong hoàng cung, nữ quan đem tú y y vệ mới nhất tấu trình đi lên. Nữ đế sau khi xem xong, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Thánh nhân, người này quá mức tâm ngoan thủ lạn, đắc thế ngày đầu tiên liền như thế không kiêng nể gì cả, dám dẫn người tự tiện xông vào đường triều tứ phẩm đại quan dinh thự, như một mực giữ lại sợ có tai họa. Lúc này nữ quan mở miệng nói, nghe vậy nữ đế nhìn về phía nàng, có ý riêng nói, người ý tứ nhường chấm mượn cối xay giết lửa, điển tích, ngoại trừ hắn. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 63, đám người lên án, hữu tướng bí hiểm. Chương 63, đám người lên án, hữu tướng bí hiểm. Nữ quan trầm mặc không nói, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Thấy này nữ đế mỉm cười, Huyên Nhi, ngươi trung quy là kiến thức có hạn, ánh mắt quá mức thiệt cận, chẳng lẽ đến nay còn nhìn không rõ? Thế gia đại tộc xa lánh chấm, thậm chí khinh thị chấm, có thể những cái kia danh lưu tình quý chính là trung thần lưỡng tử. Nguyên một đám còn không phải lá mặt lá trái, cho nên việc đã đến nước này, chỉ có dùng cấp lại, mới có cơ hội cải biến cục diện dưới mắt. Có thể tú y địa vệ nữ quan khẽ nhíu mày nói. Không chờ nàng nói cho hết lời, nữ đế khẽ lắc đầu nói. Không giống, ngươi biết từ khi chí thánh 3 năm bắt đầu, chấm để ngươi sáng lập tú y địa vệ ý đồ thay thế cẩm y địa vệ, vì sao nhiều lần nếm thử đều cuối cùng đều là thất bại? Thần có vắt thánh nhân. Nữ quan con người tự trách nói. Nữ đế thở dài nói, nữ nhân dù thông minh lại như thế nào tâm ngoan thủ lạn, nhưng cuối cùng chỉ am hiểu cùng nhân chi đấu, mà nam nhân mới là cái kia thanh giết người hào đao. Hữu tướng phủ, đường trong sảnh, hữu tướng đảng một đám người đang ngồi ở cùng một chỗ lẫn nhau ván giận cầm y y vệ cùng nữ đế. Nguyên một đám trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút sắc mặt giận dữ. Thật sự là khinh người quá đáng. Vô sỉ tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Hôm qua cầm y y vệ nháo đàng một ngày, bốn phía bắt người. Thay đổi ngày xưa sợ bức bộ dáng, quả thực cho tất cả mọi người mạnh mẽ tú một thanh. Nhưng cùng lúc cũng đem không ít người chọc tức. Loại cảm giác này tựa như ngày bình thường bị ngươi ức hiếp quen bạch đồ đần đống nhiên có một ngày mạnh mẽ lên cho ngươi đi cho hắn mua hạt dưa như thế. Cái này mẹ nó ai có thể nhẫn? Thế là làm tiểu đệ bị quất, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tìm đến đại ca tố khổ. Tả tướng đảng là lấy Thanh Lưu Hàn Môn làm đại biểu đảng phái, mà hưu tướng đảng thì là thế gia đại biểu. Bởi vì hưu tướng bản thân hứa thị chính là làm châu giao hà hứa thị, giao hà cùng Thái An liền nhau, tổ tiên trước kia từng đi theo Thái tổ khai sáng cơ nghiệp, cho nên hứa thị sự huy hoàng cùng tông tộc lịch sử, mặc dù so tam tính kém một chút, nhưng ở toàn cả thế gia quần thể bên trong, nhưng cũng thuộc về nhất lưu lệch đỉnh cấp độ. Hưu tướng tới. Lúc này không biết là ai nói một câu nói như vậy, lập tức đường trong sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Lần này hưu tướng xuất hiện cũng không phải là một thân một mình, sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi. Người này chính là hưu tướng trưởng tử Hứa gia đại lang Hứa Anh, chữ Đạt Phu. Hứa cùng nhau nhìn thấy hưu tướng đi vào cửa, đám người nhao nhao chào. Hưu tướng lườm bọn hắn một cái, sau đó trở lại đường sảnh chủ vị. Hắn chân trước vừa ngồi xuống, lập tức liền có người nhịn không được tiến lên phía trước nói, Hứa cùng nhau, cái này cầm y địa vệ Trương Nghị thực sự khinh người quá đáng, ngài cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Đúng vậy à, kẻ này khinh người quá đáng, ỷ vào thánh nhân ân sủng cũng dám không kiêng kỵ như vậy. Kẻ này hôm qua dẫn người tự tiện xông vào hạ quan cùng một đám đồng liêu dinh thự, đánh giết gian ô, ngang ngược càng rỡ, cứ thế mãi lòng người bàng hoàng a. Những này khóc lóc kể lệ người công chính là có hôm qua bị Trương Nghị giết hơn 10 danh gian ô cùng hộ viện võ sư Lục Văn Viễn. Hắn kìm nén một mạch, quyết định bãi này nếu là không tìm trở về, hắn thể không làm người. Nói xong, nghe đám người ngươi một lời ta một câu, hữu tướng cũng không sốt ruột nâng chung trà lên chén uống một hớp nước trà sau, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đám người vội vàng im miệng. Hữu tướng đôi mắt bình tĩnh đảo qua đám người, như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Các người đến ta chỗ này phàn nàn, là muốn cho ta giết Trương Nghị, vẫn là có ý định để cho ta khuyên thánh nhân thoái vị. Vừa dứt tiếng, đám người sợ hãi. Hạ quan không dám. Không dám. Hữu tướng hừ lạnh nói, xem mạng người như cỏ rác, nuôi dưỡng luyến đồng, ngược sắt tìm niềm vui, trong nhà ác tử phạm phải như vậy với các ngươi cũng dám mở một con mắt nhắm một con mắt, các ngươi còn có chuyện gì không dám? Đám người nghe nói, đem đầu thấp càng hạ. Nhưng cùng lúc cũng có người tỉnh táo lại, phát giác có chút không đúng. Tối thiểu nhất 10 phần có 12 phần không đúng. Dù sao thế ra cái gì sắc mặt, bọn hắn những người này cái gì thành phần, xem như đầu lĩnh hưu tướng cũng không phải ngày đầu tiên biết. Hôm nay nhưng cố đem lời đặt tới bên ngoài, cái này thực sự khác thường. Hưu tướng minh giám, nhà có ác tử, xác thực là hạ quan quản giáo không nghiêm, gia phong bại hoại bố trí, có thể đây cũng không phải là cẩm ý để vệ ước hiếp chúng ta lý do à. Lục Văn Viễn không cam lòng nói, như quyển tử phạm sai lầm, tự nhiên hữu lễ pháp trừng trị. Cẩm ý liề vệ tự tiện bị đó, làm sao từng đem chúng ta, đem cả triều chư công để vào mắt. Nghe vậy hưu tướng nhìn về phía hắn hỏi, ngươi là tại oán trách bản tướng? Hạ quan không dám. Lục Văn Viễn sững sờ, sau đó vội vàng nói, cái kia chính là tại oán trách thánh nhân. Hưu tướng lại lần nữa hỏi. Hạ quan không chờ Lục Văn Viễn trả lời, hưu tướng liền lẩm bẩm nói, hôm qua trên triều đình, các ngươi cũng đều tại, cẩm ý liề vệ Trương Nghị hành xử quyền lực, chính là thánh nhân tụ ý, các ngươi cũng đều biết. Như thế, chư vị hôm nay chạy đến bản tướng nơi này đến, không phải là khó xử bản tướng, cũng không phải bất mãn thánh nhân, kia trừ quân vì cớ gì? Đám người nghe nói một chút ngộng. Biểu tình kia tựa như đang nói, không phải, đại ca, tốt như vậy bưng bưng nói cái này, ngươi nói thật có phải hay không trong lòng lại nghĩ đến cho ai gài bẫy? Như trừ quân chỉ là vì đơn thuần lên án chương nghị, đại khái có thể đi bắt trấn phủ ti nha môn, hoặc là đi cẩm y địa vệ chỉ huy sứ ti, dù sao văn võ có khác, bản tướng có thể quản trung tâm lại không quản được cẩm y địa vệ. Hữu tướng nói rằng, đám người một chút lúng túng. Bất quá lúc này lại có người nhìn ra mánh khóe, lúc này đứng ra nói, thánh nhân bất công, bị tiểu nhân che đậy thánh nghe, chúng ta lần này đến đây là muốn mời Hứa cùng nhau làm chủ. Người nói chuyện chính là lại bộ thị lang Lý Thận, trực châu Lý dòng chính một mạch, thân thúc thúc là đời trước lại bộ thượng thư, sau khi về hưu bị nữ đế bái là thái sư, mặc dù lão nhân gia cũng không cảm kích thậm chí nói trong lòng rất mâu thuẫn, nhưng hai mặt bên trên vẫn là tiếp nhận, chí thánh 7 năm sau khi chết lại bị truy phong là vinh quốc công xem như nữ đế một khi số lượng không nhiều quốc công một trong. Bởi vậy đừng nhìn Lý gia trên triều đình cũng không có nhiều người, nhưng trên thực tế đều cầm giữ vị trí trọng yếu, không ai dám xem nhẹ. Đám người đồng thời nhìn về phía Lý Thận. Hữu tướng hỏi, biết cần, Lý Thận chữ, cũng bị cẩm y liễu vệ đắc tội. Là hạ quan một cái đường đệ phạm tội. Lý Thận nói rằng, nghe vậy Hữu tướng gật đầu, sau đó lại hỏi, trong nhà biết. Lý Thận nói rằng, tạm thời không biết, hạ quan tộc thúc lớn tuổi, hạ quan sợ trưởng bối nổi giận, cho nên tạm thời giấu giếm. Bất quá thời gian một lúc lâu, sợ là không gặp được. Không gặp được, vậy liền trước thời gian cáo tri, thánh nhân bị che đậy thánh nghe cũng không phải việc nhỏ. Hữu tướng lại lần nữa nói. Lý Thận gật đầu nói, hạ quan minh bạch. Lý Thận cùng Hữu tướng đối thoại, cũng không phải nói bọn hắn nữa thích ra vẻ thần bí, cố ý vòng vo, mà là thế gia giao lưu vốn là như thế. Nhất là tại càng lớn sự tình bên trên, càng không thể mở ra giảng, cũng không thể cùng Trương Nghị đồng dạng thô tục, mở miệng ngậm miệng mang chữ thô tục, hoặc là trực tiếp nói rõ trên mặt nói, thực sự không được chúng ta bức nữ đế thoái vị a, phải biết thế gia có thể chuyển thừa ngàn năm, một đợt lại một đợt chính trị chiều cục biến động đều không thể đem bọn hắn mang đi, chung quy là có nguyên nhân. Nhiều mặt đặt cược là một bộ phận, càng quan trọng hơn một bộ phận, vẫn là ở chỗ bo bo giữ mình. Nói cách khác, chuyện này hôm nay coi như bị người chọc ra, nhường nữ đế biết bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho, kia nữ đế cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Nghiêm trọng đến đâu một chút, quay đầu coi như quỷ khuyết hoặc là bức thoái vị, nữ đế truy trách xuống tới, vậy cũng không thể cầm Hữu tướng hoặc là Lý Thận thậm chí Lý gia thế nào. Cho ăn bệ bụng chỉ có thể coi là bọn hắn trung thành tuyệt đối một lòng vì nước, chỉ có điều phương thức phương pháp dùng sai, bị gian định tiểu nhân che đậy nghe nhìn. Tiếp theo, bọn hắn dạng này chẳng lẽ liền không sợ có người nghe không hiểu? Đáp án, bọn hắn vẫn thật là sợ quá nhiều người nghe hiểu. Bởi vì cái gọi là sự tình lấy mà thành, lời nói để thất bại. Người biết tự nhiên hiểu, không hiểu người, ngươi chính là đẩy ra nhu toái nói cho hắn, hắn cũng nghe không hiểu. Người càng nhiều, liền sẽ sinh ra ngu xuẩn. Mà càng lớn sự tình tự nhiên là ngu xuẩn càng ít tốt. Nhất là tại bức thoái vị phạm thượng chờ đại sự bên trên, có một cái bị làm vũ khí sử dụng ngu xuẩn như vậy đủ rồi, lại nhiều vậy bọn hắn cũng không phải là tại mưu sự, mà là tại đào mộ, tự chui đầu vào giỏ, đang tìm cái chết. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 64, 800 người có cái dám dùng. Chương 64, 800 người có cái dám dùng. Bắt chấn phủ thi, chiếu ngục. Trương Nghị vẫn là đời người lần đầu đến chiếu ngục. Nhìn một cái này hoàn cảnh, nhìn một cái quy cách này, đến cùng là chiếu ngục. Bên trên 3 tầng, hạ 9 tầng. Không chỉ có trên mặt đất hạ lao, thế mà còn có địa hạ thủy lao. Dây sắt hành lang, thềm đá thang mây. Tổng thể khái quát liền hai chữ, như bức. Có khai hay không, có khai hay không, có khai hay không. Đại nhân đừng đánh nữa, ta bằng lòng chiêu, có thể ngươi cũng là hỏi a. Tốt tốt tốt, còn dám chất vấn ta. Các ngươi dám đánh ta. A, ta sai rồi, ta chiêu, các ngươi hỏi cái gì, ta đều chiêu, đừng đánh nữa. Nghe phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trương Nghị dự định cùng những công tử ca này đổi một loại cách chơi. Hắn để cho người ta mang theo những người này trước tiên ở chỗ này đi một vòng. Chờ sau khi xem xong, không có gì bất ngờ xảy ra, đã có một bộ phận người tại chỗ dọa cho đi tiểu. Mà còn lại những người kia, có vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí, có người thì không phục, càng nhiều người thì là vẻ mặt xem thường. Cũng không biết là xem thường những cái kia sợ kẻ ra quần, vẫn là xem thường Trương Nghị thủ đoạn. Cuối cùng đem những người này đưa đến Bạch Hổ Đường, tất ký các loại hình cụ. Trương Nghị xoay người rời đi. Hắn đi lần này có thể lập ngựa liền có người không kèm được. Chờ một chút, các ngươi không có ý định thẩm vấn. Có một cái công tử ca hỏi. Tôn Viễn cười lạnh nói, đại nhân có lệnh, trước cho các vị lang quân giãn gân cốt, ngày mai hỏi lại. Vừa dứt tiếng, hắn dẫn đầu cầm lấy roi rút người. A. Trên thân lưu lại một đạo vết máu, kia công tử ca tại chỗ kêu lên thảm thiết. Bất quá khi Tôn Viễn nhìn thấy những này cầm ý gì vệ bên trong còn có một người do dự dự không dám động thủ. Hắn tiến lên hỏi, vì sao không động thủ? Hồi bẩm đại nhân, bọn hắn chính là cái kia cầm ý gì vệ thấp thỏm nói. Chính là cái rắm. Tôn Viễn khí trực tiếp một roi vung mạnh ở tên này cầm ý gì vệ trên thân. Khó trách càng đến gần kinh thành, những quan viên kia càng xem không dậy nổi cầm ý gì vệ. 10 năm co vào mãnh hổ nhập trong lao, những người này có đã biến thành con nhỏ bệnh. Ta nói cho các ngươi biết, đại nhân đã coi trọng các ngươi đem các ngươi làm huynh đệ đối đãi, vậy các ngươi liền không thể cho hắn mất mặt. Tôn Viễn sắc mặt giận dữ nói, bất kể là ai, ở bên ngoài là thân phận gì, tiến vào chỗ này cũng chỉ có một thân phận, phạm nhân. Các ngươi là làm kém, không đánh phạm nhân, vậy các ngươi liền bị đánh. Dứt lời hắn lại một roi rút đi lên. Cái kia cầm ý liễu vệ kêu thảm một tiếng. Sau đó chỉ thấy Tôn Viễn cầm trong tay roi ném tới đối phương dưới chân. Không được nhường đại nhân thất vọng. Mỗi người 20 roi, thiếu một hạng, hành hình người chịu 10 lần. Quẳng xuống câu nói này, hắn xoay người rời đi. Tới đây cái kia cầm ý liễu vệ sau khi đứng dậy, đem roi nắm trong tay vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía cái kia công tử ca. Công tử ca? A. Chiếu trong ngục, kêu thảm liên tục không ngừng. Thế nào? Bắt đầu đánh. Nhìn thấy Tôn Viễn đi ra, Trương Nghị hỏi. Tôn Viễn nhẹ gật đầu. Trương Nghị nhìn thấy đối phương vẻ mặt không cao hứng, liền hỏi, thế nào? Chê ta để ngươi hát mặt trắng. Ti chức chẳng qua là cảm thấy những người này không xứng là cẩm y liễu vệ. Tôn Viễn lắc đầu than nhỏ nói. Đối với Tôn Viễn là cái này thái độ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải đầu một ngày nhận biết. Cho nên Trương Nghị biết, cẩm y liễu vệ chuyện xui xẻo này tại Tôn Viễn trong lòng cũng không phải là đơn giản kiếm miếng cơm ăn. Thời gian 10 năm, khỏi phải nói đem một đầu mánh hổ nhốt tại trong lồng, chính là đem một đầu đại yêu nhốt tại trong lồng, chỉ sợ cũng biết biến thành một cái con mèo bệnh. Trương Nghị cười cười lại nói, bất quá, đã những người này bị chúng ta tiếp thủ, vậy thì từ từ sẽ đến, chậm rãi bồi dưỡng, trước luyện gan, luyện thêm dũng, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ thay ra đổi thịt. Nghe vậy Tôn Viễn trùng điệp nhẹ gật đầu. Hai người rời đi Bạch Hổ đường sau. Trương Nghị đứng tại địa lao nhập khẩu nhìn xuống, kỳ thật hắn thật tò mò phía dưới là bộ dáng gì. Nhưng cũng tiếc không có bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ thủ lệnh, ai cũng không cho phép bảo. Bất quá hắn nghe nói cái này dưới đất 9 tầng, bên trong sau 6 tầng quan đều là yêu túy. Cho nên hắn cảm giác nếu là có khả năng, không ngại tìm một cơ hội đi tới mặt nhìn xem. Dù sao nhiều như vậy yêu túy, lại bị giam ở loại địa phương này khẳng định tu vi đều không kém được. Vạn nhất có lao yêu chịu không được không cẩn thận giác, đây chẳng phải là lãng phí. Đương nhiên đừng hiểu lầm, hắn không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, mà là đơn thuần cảm thấy vạn vật sinh linh ở trên đời này đi một lần cũng không dễ dàng. Đến cũng đội vàng đi đây đội vàng, bọn chúng khẳng định cũng nghĩ trước khi chết thời điểm có thân nhân đưa bọn chúng một chuyến. Ngày kế tiếp Trương Nghị lại đến chiếu ngục. Những người này rất hiển nhiên một bộ phận lớn cũng bị mất hôn quá cốt khí. Không chờ Trương Nghị mở miệng, đã có không ít người mở miệng chiêu. Đương nhiên còn có một nhóm nhỏ người, xem như những người này khó được xương cứng. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Trương Nghị sai người đưa một lư tới. Cái này, những người này dù là xương cốt lại cứng rắn nhịn không được muốn biến thành nhuyễn chân tôm. Một cái mắt, số lượng không nhiều những cái kia xương cứng mặt đều dọa trợn nhìn. Nói đùa, bọn hắn có thể chịu nỗi khổ ra thịt, thậm chí có thể chết. Nhưng tuyệt không thể như thế chịu đục nhã chết. Liền giống với, ngươi cùng một người khác đánh nhau, tất cả mọi người tay không tấc sắt, lại đối phương thân thể rõ ràng so người gầy yếu. Nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà ai biết vừa động thủ, đối phương không biết từ chỗ nào móc ra côn chặt bật, lại mặt ngoài còn dính lấy không rõ chất lỏng. Vung lên liền hướng trong miệng ngươi xoáy, cái này mẹ nó, ai có thể chịu được. Chớ nói chi là một lư bên trên tên kia so với bọn hắn cánh tay còn rất dài, cái này ngồi xuống, kia chua thoải mái quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Quay đầu coi như ra ngoài, chỉ sợ cũng không mặt sống ở trên đời này. Chiêu, ta bằng lòng chiêu. Chiếu trong ngục phát ra tê tâm liệt phế cung khai âm thanh. Đông cung, đại can nữ đế cũng không làm cái gì ngũ vương trạch, bát vương trạch. Khả năng bởi vì tôn thất vốn là tàn lụi nguyên nhân. Cho nên thái tử vẫn như cũ ở Đông Cung. Điện hạ. Ngoài cửa đi tới một người, mặt trắng không dâu là một gã nội thị. Người này mới từ hữu tướng phủ lần trước đến. Thái tử một bên miêu tả lấy màu vẽ, vừa nói. Hữu tướng nói cái gì? Nội thị đến gần một hồi nói nhỏ. Sau một lúc lâu, thái tử đống nhiên cười nói. Tốt tốt tốt, chuyện càng ngày càng thú vị. Mẫu hoàng, cẩm y liễu vệ, Trương Nghị, hữu tướng, sĩ tộc cô thật sự là càng phát ra mong đợi. Thật là điện hạ. Bộ dạng này có thể hay không phong hiểm quá lớn? Nội thị khẽ cau mày nói. Thái tử dùng ngón tay câu lên đối phương cái cằm, khoe miệng có chút dương lên nói, phong hiểm. Trên đời này làm chuyện gì không có phong hiểm. Độc thân là thái tử chính là lớn nhất phong hiểm. Nếu như sự tình thật có thể thành, kia cô theo bọn hắn tâm ý lại có làm sao? Dứt lời, thái tử ném bút son, chân trần hạ đi xuống bậc thang. Hắn nhìn xem ngoài điện từng sợi dương quang híp mắt lẩm bẩm. Thế ra cũng không phải thuộc rùa đen, bị đánh ép quá lâu, cuối cùng cũng có buộc phát một ngày. Có đôi khi thanh âm lớn, cho dù người ít hơn nữa, nhưng cũng không phải không thể đại biểu dân tâm đại biểu dân ý. Nô vương đâu? Gần nhất hắn đang làm gì? Thái tử quay người nhìn về phía nội thị hỏi. Nội thị đáp, vẫn tại làm vườn, bất quá ngẫu nhiên cũng biết mang theo cái kia 800 phủ binh đi ngoại ô đi săn. Nghe vậy thái tử không nói gì, bởi vì hắn thật rất hiếu kỳ, chính mình vị này lục đệ đến cùng muốn làm gì. Về phần kia 800 phủ binh, hắn cũng là thật chưa để vào mắt. Dù sao thật muốn tranh đoạt đại vị, kia 800 người có cái dám dùng. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng. Vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đổ từ đổ tôn. Chương 65, hướng bốc khói đánh chương 65, hướng bốc khói đánh Trường An Đông thị. Vì Thủy lâu, nơi này có thể cùng trong thành những cái kia vàng bạc cửa hàng khác biệt. Mặc dù bên trong cũng có đồ trang sức chuyện làm ăn, nhưng càng quan trọng hơn lại là nghề phục vụ. Bởi vì Tây vực cùng Đông Nam nhiều ngọc thạch, cho nên Vì Thủy lâu lui tới hổ thường có không ít. Lâu như thế mà lâu chi, Vì Thủy lâu liền trở thành một chỗ nói chuyện làm ăn địa phương. Triệu Trường Quý, hồi lâu không thấy. Vương Trường Quý, gần đây vừa vặn rất tốt. Hai cái thương nhân gặp mặt, cười ha hả chắp tay về sau, liền tới lên trên lầu nhã gian. Bọn hắn cái mông vừa ngồi xuống, liền nghe bên ngoài vang lên một hồi tạp nhạp tiếng bước chân. cái này nhã gian dựa vào bên ngoài có cửa sổ. Vương trưởng quỹ theo cửa sổ liếc một cái, nhìn thấy mặt đường bên trên cẩm y liễu vệ, nhịn không được thở dài nói: cái này Trường An lúc đầu thật tốt, thế nào đống nhiên liền loạn cả lên? Ai biết được? Triệu trưởng quỹ một bên cho đối phương châm trà một bên không quan tâm nói. Vương trưởng quỹ nhỏ giọng nói: ta có thể nghe nói, trước một hồi thành Đông bên kia đã xảy ra đại án, thánh nhân đem việc này giao cho cẩm y liễu vệ, nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, giống như cẩm y liễu vệ còn không có bắt lấy hung thủ. Cẩm y liễu vệ, thánh nhân không phải không thích cẩm y liễu vệ? Triệu trưởng quỹ có chút hiếu kỳ nói. Vương trưởng quỹ cười hắc hắc thần bí nói: ta cho ngươi biết, ngươi cũng chớ nói lung tung. Nghe xong lời này, Triệu trưởng quỹ liền tranh thủ đầu đưa tới. Sau đó chỉ nghe thấy Vương trưởng quỹ nói: ta chỗ này có cái cổ đông là Kinh Triệu phủ nha môn bên trong, ta lần trước cùng hắn tại Túy Nguyệt lâu uống rượu phanh. Lời mới vừa tới một nửa, đột nhiên có người phá cửa mà vào. Gian phòng bên trong hai người lập tức giật nảy mình. Có thể chờ thấy rõ người tới, thế mà người mặc cẩm y liễu vệ quan phục. Hai người lập tức sắc mặt biến hóa. Các ngươi ai là Triệu trưởng quỹ? Triệu Phi hỏi. Đại nhân, Thảo dân là. Triệu trưởng quỹ hoảng hốt nói. Triệu Phi đánh giá đối phương một cái, hài lòng nói: rất tốt, rất thức thời. Ngay sau đó không chờ Triệu trưởng quỹ phản ứng, Triệu Phi lại nói: đem hắn thảo mang về chiếu ngục tra hỏi. Nặng. Tả Hưu tiến lên lập tức đem Triệu trưởng quỹ chế phục. Ở lúc này một bên Vương trưởng quỹ trực tiếp doạ động: đầu nhi, hắn làm sao bây giờ? Một gã cẩm y gì vậy hỏi. Triệu Phi nhìn Vương trưởng quỹ một cái, cùng một chỗ mang đi. Đại nhân đoan uổng à, tiểu nhân tiến đến không có phạm tội à, ngài có lời gì cùng Triệu trưởng quỹ nói liền tốt. Vương trưởng quỹ mặt bị nhấn ở trên bàn, trong miệng vội vàng thiếu cốt đạo: tiến đến không có phạm tội. Vậy nói rõ trước đó có phạm tội, dẫn ngươi đi không oan của ngươi. Triệu Phi trêu chọc cười nói: Vương trưởng quỹ, cái này mẹ nó nói là tiếng người. Mặc dù trên triều đình văn võ bá quan đối cẩm y liễu vệ thái độ không phải rất hữu hảo, nhưng ở Trường An phổ thông bách tính bên trong, nhưng như cũng sợ cẩm y liễu vệ như hổ. Dù sao nữ đế đăng cơ đến nay bất quá 11 năm, tiên đế băng hà đến nay bất quá 12 năm. Trong thành trải qua cẩm y liễu vệ chân chính quyền thế ngập trời, đám người kia còn chưa từng hoàn toàn ra đi, bởi vậy đối cẩm y liễu vệ chỗ đáng sợ, bọn hắn vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Bắt chân phủ thi, chiếu ngủ. Đầu nhi, hỏi ra. Triệu Phi bưng lấy khẩu cung nói rằng. Trương Nghị đem một ngụm cuối cùng điểm tâm nhét vào miệng bên trong, một bên nhai một bên nhìn xem khẩu cung bên trên nội dung. Đồ vật giữ lại án, lao đấu ngươi giữ lại chỗ này chăm chú nhìn có thể hay không lại hoa ra chút gì, những người khác đi với ta Vĩnh Hòa Phường. Nặng. Vĩnh Hòa Phường tại thành Tây, về Trường An huyện quận hạt. Bởi vì cách Duyên Bình môn tương đối gần, cho nên ở tại nơi này hồ thương cũng không nhiều. Mà căn cứ Triệu trưởng quỹ lời giải thích, hắn cho các lớn vân quý dinh thự cung cấp mật đá đường dây này, chính là một cái hồ thương cho. Chỉ có điều 2 năm trước, kia hồ thương không biết duyên cớ gì bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một cái chừng 30 tuổi tinh tráng hán tử. Hán tử kia 2 năm này vẫn ở tại Vĩnh Hòa Phường. Rất nhanh Trương Nghị một đoàn người đi vào Vĩnh Hòa Phường, tiến vào phường cửa về sau, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp nhường Triệu Phi mời tới Vĩnh Hòa Phường phường đăng. Cái gọi là phường đăng có điểm cùng loại thôn trưởng, là quản lý thị phường tư lại. Gặp qua chư vị đại nhân. Phường đăng trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy. Chớ nhìn hắn cũng ăn công lương, nhưng kỳ thật bí mật cùng phổ thông bách tính không có gì khác biệt. Cho nên hắn nhìn thấy cẩm y liễu vệ tự nhiên cũng sợ. Ta hỏi ngươi, các ngươi trong phường Thái Thất Lang ở tại cái nào sân nhỏ? Trương Nghị hỏi. Họ Thái. Thất Lang. Đại nhân nói là Thái Lao Thất. Phường đang hỏi. Còn có cái khác họ Thái? Trương Nghị nhữ mày hỏi. Bởi vì Triệu trưởng quỹ cũng không biết hán tử kia danh tự, cho nên một mực xưng hô đối phương Thái Thất Lang. Không có, chỉ có hắn một nhà. Phương chính nhất vốn đang trải qua nói. Nghe vậy Trương Nghị một mạch kém chút không có đi lên. Đánh cho ta, hướng bước khói đánh. Phanh. Vương Tông Hổ một quyền đi lên, Phương chính trực tiếp bị đờ nhờ ngã trên đất. Đợi lát nữa. Không phải chờ hắn rơi xuống quyền thứ hai, Trương Nghị bỗng nhiên hô ngừng nói. Vương Tông Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem ra. Trương Nghị đối với nằm trên mặt đất chảy nước mắt Phường đang hỏi, Thái Lao Thất ở tại cái nào sân nhỏ? Hướng phía trước đi thẳng, đầu thứ nhất đường phố rẽ phải, cái thứ ba sân nhỏ. Phường đang che miệng nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị nhìn về phía hai tên cẩm y liễu vệ nói, hai người các ngươi lưu lại, đánh tới hắn buốc khói mới thôi. Những người khác theo ta đi. Cái thứ ba sân nhỏ đầu nhi, chính là chỗ này. Triệu Phi chỉ vào cách đó không xa chỗ kia sân nhỏ nói. Đám người tới gần, Trương Nghị nhìn về phía Tôn Viễn, Lao Tôn, đi gõ cửa. Hổ Tử, ngươi mang mấy người về phía sau nhìn một cái. Triệu Phi, ngươi dẫn người đi mặt phía bắc tường viện. Tất cả an bài tốt về sau, Tôn Viễn đi tới cửa, gõ gõ cửa sân. Vừa mới bắt đầu 3 lần không có động tĩnh, có thể đợi đến thứ tư dưới thời điểm, trong môn bỗng nhiên vang lên một cái hán tử không nhịn được thanh âm. Ai vậy? Giữa trưa, không biết rõ người phải ngủ ngủ chưa? Xin hỏi là Thái Lao Thất? Ta là chúng ta chỗ này phường đang giới thiệu qua tới. Tôn Viễn cách lấy cánh cửa nói. Phường đang? Chuyện gì? Trong môn lại lần nữa vang lên hán tử thanh âm. Tôn Viễn nói rằng, có chuyện tốt, cụ thể ngươi mở cửa chúng ta gặp mà nói. Tốt, vậy ngươi chờ một lát. Vừa dứt tiếng, trong nội viện vang lên tiếng bước chân. Có thể một giây sau một vệt đao quang đống nhiên đánh tới, Tôn Viễn vội vàng né tránh. Bởi vì một đao kia là Trương Nghị chém ra. Đầu nhi, Tôn Viễn chưa tỉnh hồn nhìn về phía Trương Nghị đang muốn mở miệng hỏi thăm, có thể một giây sau khi hắn nhìn thấy tản mát tại bên chân châm nhỏ sau, hắn không khỏi hơi biến sắc mặt. Đừng lo lắng, mau đuổi theo, đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc. Một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình ăn một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 66, lại là rộng pháp giáo. Chương 66, lại là rộng pháp giáo. Trong nội viện bộc phát ra một cỗ cường hoành chân khí chấn động, như cuồng phong vén sóng. Cùng tất cả cẩm y liễu vệ cũng nhịn không được thân thể một hồi lảo đảo. Muốn chạy. Trương Nghị quát lạnh một tiếng, "Hổ tử, Triệu Phi." Mấy đạo dây sắt bay tới. Có thể hán tử kia lại không chút nào hoảng, thân ảnh hóa thành trùng điệp tàn ảnh, mũi chân điểm nhẹ từ viện, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Thật là cao minh kinh công. Trương Nghị ánh mắt ngưng tụ, đối với Tôn Biến nói, "Đừng lo lắng, mau đuổi theo." Dứt lời hắn liền thi triển liên sinh bộ, bộ bộ sinh liên, bộc phát tốc độ so thái lao thất không chậm chút nào. "Mẹ, trên trời có người đang bay." Trong viện tại chậu nước chơi đùa hài đồng chỉ vào đỉnh đầu nói. Nghe vậy phụ nhân vừa định đi mắng, nhưng một bóng người theo đỉnh đầu nàng lướt qua. Phụ nhân nhất thời cũng sợ ngây người. Một trận cẩm y diệp vệ cùng thái lao thất truy đuổi chiến tại mê cung giống như trong phường thị triển khai. Thái lao thất thân pháp quỷ dị, giống như quỷ mị, khi thì tại chật hẹp trong không gian chằn trọc xê dịch, khi thì chân đạp vách tường mượn lực biến hướng, khi thì chui vào dân cư dưới mái hiên, ý đồ lợi dụng hoàn cảnh thoát khỏi khóa chặt. Hắn ngẫu nhiên xoay tay lại bắn ra mấy sợi mang theo gió tanh chỉ kình, hiển nhiên là có tẩm kịch độc võ học, như toàn bức lui sau lưng mèo cắn đến chết hắn cẩm y diệp vệ. Nhưng đối với cái này Trương Nghị dường như sớm có phòng bị, trong tay tú xuân đao trên không trung bay múa, vạch ra cái này đến cái khác đao hoa. Làm kia chỉ kình đánh tới, chỉ nghe thấy phanh phanh rung động, phát ra kim thạch tương giao đồng dạng thanh âm. Chạy đi đâu? Thái Lao Thất vượt qua Vĩnh Hòa phường phường tường, đang muốn vượt qua Hoành Nhai chạy trốn tới một cái khác trong phường. Ai ngờ lúc này Tôn Viễn mang theo Triệu Phi còn có Vương Tông Hổ lại ngăn ở trước người hắn. Khẩu điều tác. Tôn Viễn ra lệnh một tiếng, ba người hắn ngay tiếp theo chúng quanh hơn 10 tên cẩm y y vệ trong tay dây sắt nhau nhau bay ra. Chỉ một thoáng những này dây sắt trên không trung xen lẫn tạo thành mạng nện đồng dạng. Thái Lao Thất tránh chuyển xê dịch, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, một cái hô hấp ở giữa mạnh mẽ tránh đi cái này hơn 10 nói cột yêu tác, có thể hắn lại xem nhẹ nhìn chằm chằm vào phía sau hắn Trương Nghị. Chụp ảnh. Trương Nghị chém ra một đao, thân đao trên không trung hóa thành vô số đao ảnh. Chờ Thái Lao Thất lấy lại tinh thần, đã không tránh kịp. Mặc dù hắn thân pháp cao minh, nhưng cái này chụp nhật tứ thức cũng không kém. Thần hy vô thanh, liệt dương cương mãnh, chụp ảnh tấn tiệp, dư vi nan phòng. Đối mặt một đao kia, Thái Lao Thất chỉ có thể vận chuyển tiên thiên hộ thể cương khí ngăn cản. Rầm rầm rầm. Chân khí cùng đao khí va chạm, vô số tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hoành Nhai phía trên, thanh liễu chặn ngang bẻ gãy, Thái Lao Thất cả người mạnh mẽ đện vào phường trên tường. Khu khu. Ngay sau đó không chờ Thái Lao Thất thở một ngụm, hơn 10 thanh tu xuân đao trực tiếp giá tới trên cổ hắn. Lúc này cách đó không xa Tuần Nhai Vũ Hầu đội vàng chạy đến. Cẩm Y Liễu vệ phá án, người không có phận sự không được tới gần. Trương Nghị mở miệng nói. Một đám mau lẹ Vũ Hầu nghe nói vội vàng thi lễ một cái quay người rời đi. Cẩm Y Liễu vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Thái Lao Thất nhếch miệng cười một tiếng, cũng không biết là trào phúng Trương Nghị bọn hắn lấy nhiều khi ít vẫn là thật lòng bội phục, bất quá một giây sau lại biến cố phát sinh. Nhưng cũng tiếc, ách không tốt, hắn muốn nuốt thuốc. Tôn Viễn phản ứng đầu tiên, đưa tay đi gỡ đối phương cảm. Có thể làm sao gắn liền với thời gian đã chậm. Chỉ thấy không chờ Thái Lao Thất nói cho hết lời, trong miệng hắn liền chảy ra tanh hôi máu đen. Đều tản ra. Trương Nghị quyết định thật nhanh nói, trên giang hồ các loại kỳ độc không ít, trời mới biết áp quá gần có thể hay không bị truyền nhiễm. Đám người nghe nói vội vàng lui lại. Trương Nghị che miệng trên mũi trước, thăm dò đối phương hơi thở cùng mạch đập, phát hiện người đã lạnh. Trên mặt hắn âm trầm như nước. Về hắn sân nhỏ đi lục soát, ta không tin cái kia nhi không có cái gì. Sau nửa canh giờ, không ra Trương Nghị sở liệu, bọn hắn tới quá đột ngột, tới quá kịp thời. Cho dù Thái Lao Thất có lòng phá hủy một vài thứ, nhưng lại vẫn như cũ bảo lưu lại không ít manh mối. Ở trong đó liền có nửa bộ sổ sách cùng một bản công pháp. Sổ sách là Thái Lao Thất cùng một chút hồ thương còn có trường ăn một chút vân quý tử đệ qua lại. Về phần công pháp, cổ độc thuật. Khi thấy ba cái này chữ lớn, Trương Nghị đầu óc xuất hiện ngắn ngủi đứng máy, bởi vì bản này cổ độc thuật hắn thực sự quá quen thuộc. Trước đó tại Thương Châu chết ở trong tay hắn cái kia Ngũ Dương môn Dương Nghiệt chính là luyện cái đồ chơi này, cho nên dưới mắt chỉ có ba loại khả năng, hoặc là đối phương cũng là Ngũ Dương môn truyền nhân. Bất quá loại khả năng này cơ hồ không thực tế, không nói trước Ngũ Dương môn người bản thân độc nhân là thủ, đối phương nửa điểm không có. Chỉ nói thủ đoạn của đối phương dường như ngoại trừ kia hàm ẩn độc tính chỉ kình, liền không có nửa điểm cùng Ngũ Dương môn đắp bên cạnh nguyên tố. Hoặc là thứ này chính là hắn nhặt hoặc là mua, hoặc là dứt khoát chính là thông qua đường dây khác phương pháp làm ra, hoặc là chính là giữa song phương bí mật liên hệ. Nếu là loại thứ hai khả năng còn dễ nói, nếu là loại thứ ba, Trương Nghị lại một liên tưởng đến khối ngọc bội kia. Lúc ấy họ Phạm tên kia còn tại luyện độc nhân, tất cả manh mối không hề nghi ngờ đều chỉ hướng tả tướng cháu trai Huệ Thích. Đang lúc Trương Nghị trầm tư do dự lúc, Tôn Viễn lúc này lại đi tới. Đầu Nhi, có phát hiện? Trương Nghị nhìn về phía hắn. Tôn Viễn đem hắn kéo đến một bên, đưa cho hắn một khối thiết bài. Trương Nghị mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, lén lén lút lút. Rộng pháp mật sứ ta phát. Khi thấy thiết bài bên trên cái này bốn chữ lớn, Trương Nghị trực tiếp bị kinh điệu cái cảm. Mẹ nó, lại là Quảng Pháp giáo. Bọn này tạo phản hộ chuyên nghiệp, thật sự là vô cùng bất nhập. Mà khác Thái Lao Thất thành phần phức tạp như vậy, đồ vật ở đâu tìm tới? Trương Nghị hỏi. Phía dưới giường, Tôn Viễn chép miệng ra hiệu nói. Trương Nghị quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại hỏi, đồ vật là thật? Huyền thiết chế tác, bên trong còn trộn lẫn xám tuyết thạch, tám thành là thật. Đối với Quảng Pháp giáo, mấy người bọn hắn bên trong chỉ sợ không ai so Tôn Viễn càng hiểu hơn. Không phải lúc trước cũng không có khả năng đem Thiên Hương lâu hồng ngọc bắt được. Nghe này, Trương Nghị đem khối này thiết bài cất kỹ, sau đó hỏi, việc này ai cũng biết, liên hai ta, can hệ trọng đại, ta đều không dám nói cho lão Triệu cùng hộ tử. Trương Nghị nghĩ sau đó nói, các ngươi trước lục soát, ta về nha môn một chuyến. Tôn Viễn nhẹ gật đầu. Bắt trấn phủ ti. Trương Nghị đứng dưới tảng cây đợi trái đợi phải. Rốt cục bên tai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ca. Hắn quay đầu nhìn lại, người tới chính là Lý Trinh. Không tệ, vẫn là trước sau như một soái, giống như hắn. Chỉ là đáng tiếc, huynh đệ mình nếu là mặc vào long bào đoán chừng sẽ càng thêm đẹp mắt. Ca, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới là có chuyện gì? Lý Trinh hiếu kỳ hỏi. Trương Nghị đem hắn kéo đến một bên trong phòng, sau đó thần thần bí bí từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Lý Trinh tiếp nhận xem xét, cũng trực tiếp bị kinh tới. Quảng Pháp giáo bí sử lệnh bài. Thân làm hoàng thất tử đệ, Lý Trinh đối Quảng Pháp giáo tự nhiên cũng không xa lạ gì. Mà rộng pháp mật sứ tại Quảng Pháp giáo bên trong liền cùng thiên tử cắt cử tới chỗ bên trên khâm sai như thế, tu vi không nhất định cao bao nhiêu, nhưng trên thân tuyệt đối giấu trong lòng nhiệm vụ. Mật sứ bản thân coi như không phải giáo chủ tâm phúc, vậy cũng có thể là bốn đại trưởng lão cái kia cấp bậc tâm phúc. Ca, thứ này ngươi ở đâu ra? Lý Trinh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Việc quan hệ Quảng Pháp giáo, không thể kìm được hắn chủ quan. Ngươi trước đừng quản, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tả tướng đến cùng là tình huống như thế nào? Trương Nghị hỏi, hắn có thật lòng không ủng hộ ngươi? Tả tướng? Lý Trinh có chút ngượng. Tốt như vậy bưng đích xác lại nhắc lên Tả tướng, chẳng lẽ lại để cử chuyện hot? Đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn, hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a. Ta thật sự không có trang. Chương 67, nữ đế vui vẻ, Trương Nghị đến trọng thưởng chương 67, nữ đế vui vẻ, Trương Nghị đến trọng thưởng chẳng lẽ lại Tả tướng cũng thông dâm. Trương Nghị lúc này hiển nhiên không biết rõ Lý Trinh suy nghĩ nhiều, chỉ là hắn nhìn thấy Lý Trinh một mực sững sờ không nói lời nào, liền hỏi: "Đang suy nghĩ chuyện gì?" "Không có gì, chỉ là một chút chuyện cũ." Lý Trinh lấy lại tinh thần thầm mắng mình ý nghĩ thực sự hoang đường. Nếu như Tả tướng thật thông dâm, vậy hắn Lý làm chi thiên hạ đã sớm không còn tồn tại. Dù sao 10 năm tướng vị có thể làm thực sự quá nhiều. Lập tức Lý Trinh giải thích nói, Tả tướng đối ta chân tâm hay không cũng không trọng yếu, huynh trưởng khả năng không biết mẫu hoàng đăng cơ mới bắt đầu, Tả tướng đã xem thái tử hoàn toàn đắc tội, cho nên bây giờ chi triều cục, hắn như muốn tiếp tục là cùng nhau bảo toàn tâm huyết của mình lý tưởng, kia chỉ có ủng hộ ta. Ngay sau đó Lý Trinh liền đem Tả tướng cùng thái tử quá khứ từng cái nói tới. Thì ra chí thánh 2 năm, thái tử mới vừa vào chủ đông cung không lâu, bởi vì trên triều đình có hữu tướng đám người duy trì, cho nên hắn khi đó còn không bằng hôm nay chi đổi phế. Làm lên sự tình đến tự nhiên cũng không hôm nay như vậy ổn nhẫn. Tiếp theo hoàng gia tử đệ đi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xa hoa dâm dật khuyết điểm mang theo. Lại thêm thái tử trước kia cũng chưa từng bị xem như thái tử bồi dưỡng, bởi vậy lúc ấy cho dù đã là thái tử, thật có chút ma bệnh nhất thời vẫn như cũ sửa không được. Tỷ như tận tình ca múa, yêu thích hưởng lạc, cương triều mỹ cơ chờ một chút. Lúc ấy trước cùng nhau vừa bị phế không lâu, liếu cùng nhau vừa thượng vị, chính là dựng nên uy nghiêm thời điểm. Thái tử hết lần này tới lần khác đụng vào cái này họng súng. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, Tả tướng vì dựng nên uy nghiêm, nữ đế để tỏ lòng duy trì. Thái tử mỹ cơ bị chỗ giết, đông cung bên người đổi một lần. Như thế khẩu khí này thái tử có thể nào nhẫn? Bởi vì hắn thấy cử động lần này hoàn toàn là Tả tướng đem hắn thái tử mặt ném trên mặt đất dẫm. Mặt khác thái tử bản thân lại thân cận thế gia, xem thường hàn môn, cho rằng Liễu Hồng Nho hàn môn xuất thân quan bái tướng vị bất quá là đầu cơ trục lợi chui nữ đế đăng cơ chỗ trống. Cho nên từ đó về sau hai người mâu thuẫn càng thêm sâu. Tiếp theo hữu tướng nhất đảng cũng từ đó cản trở, vì cam đoan thái tử hoàn toàn đứng tại thế gia bên này, bí mật cũng không có thiếu làm thái tử mặt nói Tả tướng nói xấu. Thế là dần dà mới có cục diện hôm nay. Có thể nói, thái tử như đăng cơ chết đối Tả tướng mà nói đã coi như là kết cục tốt nhất. Sợ nhất chính là còn sống bị người chiêm ngưỡng để tiếng xấu muôn đời. Sau khi nghe xong Trương Nghị bừng tỉnh hiểu ra tình cảm hai người này tình huống đã xấu tới loại trình độ này, như thế hắn cũng yên lòng. Dù sao trong chính trị hợp tác không có gì là so với ích lợi càng thêm vững chắc phương thức. Về phần nói Tả tướng nhân phẩm đạo đức bại hoại, tiểu nhân đắc chí chờ một chút mặt trái chi ngôn, nghe một chút là được rồi. Chuyện đến một bước này, người chỉ cần có thể leo đến trên vị trí này, chỉ cần không phải vong quốc chi tướng, chỉ cần không phải Dương quốc trung cái loại người này, một vị tể tướng tốt xấu thật rất khó nói. Thì như Lý Lâm Phủ, hắn còn bị người mắng gian tướng đâu. Nhưng trên thực tế, tại chính vụ bên trên, Lý Lâm Phủ tinh thông luật pháp, còn chủ trì chỉnh sửa đường 6 điển hoàn thiện đường đại quy chế pháp luật. Tài chính bên trên, thôi động tài chính cải cách, duy trì khai nguyên thịnh kỳ chính phủ hiệu suất. Đồng thời hắn giỏi về xử lý chính vụ, xử xưng mỗi sự tình quá thận, trật tự chúng vụ. Tại địa phương quản trị bên trên còn chủ đạo biên soạn và hiệu đính dài đi chỉ quy phạm thu thuế quá trình, giảm bớt quan lại địa phương tham ô cơ hội, nghiêm ngặt quan giám khảo viên, trình độ nhất định tăng lên quan lại thể hệ lực chấp hành. Cho dù là bị người lên án, hắn trọng dụng An Lộc Sơn chờ hồ tướng sự tình, nói thật phàm là không phải Lý Long Cơ làm như vậy, phàm là không có Dương Quốc Trung loại hàng này tồn tại, phàm là Đường Huyền Tông có thể thiếu điểm hoa mắt ù tai, An Lộc Sơn cũng không có khả năng đại cản. Dù sao lúc ấy Lý Lâm phủ tại lúc, An Lộc Sơn chờ hồ tướng thật là bị huấn cùng cháu trai như thế, hắn có thể hiểu rất rõ hồ tướng dã tâm cùng nhu cầu, chế định phản chế thủ đoạn đồng thời, còn khiến cái này người không thể không chân thật là đại đường bán mạng. Cho nên một vị tể tướng tốt hay xấu, nhiều khi thật cùng người đương quyền có quan hệ trực tiếp. Ta tại Thương Châu lúc, chính là ngươi vừa rời đi không lâu, từng phá được qua một cọc bản án trương nghị đem kia Ngũ Dương môn sự tình từng cái nói tới. Lý Trinh sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá lập tức hắn vừa cười nói, "Ca, ngươi yên tâm, việc này trong lòng ta đều biết, biết nên làm như thế nào." Nghe vậy Trương Nghị nhẹ gật đầu. Lý Trinh thông minh, hắn tại Thương Châu liền lĩnh giáo qua. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm, đến cùng là Lý gia huyết mạch, cùng đời trước lão Lưu gia có liều mạng, trời sinh mang theo chính trị gen. Cho nên nhường chuyện này như thế nào biến được đối tự thân lợi ích tối đại hóa, nghĩ đến Lý Trinh so với hắn rõ ràng hơn. Sau đó Trương Nghị lại đem chính mình gần đây định cho Lý Trinh nói một chút. Lý Trinh lớn hán, huynh trưởng thông minh, chỉ là việc này phong hiểm thực sự quá lớn. Có phong hiểm sợ cái gì? Ca liền ngươi cái này một cái đệ đệ, ngươi lại an tâm trở lấy, nhìn ca dẫn ngươi thế nào cất cánh. Trương Nghị cười to nói. Lý Trinh hốc mắt ướt át, ca, là ta làm phiền ngươi. Người ta huynh đệ, theo gặp nhau một phút này liền đã được quyết định từ lâu, lại nói phiền toái loại lời này, liền đừng trách ta mắng ngươi. Trương Nghị vô bờ vai của hắn nói. Kỳ thật đối Lý Trinh, hắn cũng là rất mâu thuẫn. Lúc đầu sở dĩ giải cứu mang về nhà, tất cả đều là bởi vì đối phương kêu hắn một tiếng ca, hệ thống phán định là thân thuộc. Mà phía sau, hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, nhưng tuyệt đối còn chưa tới bán mạng mạo hiểm lớn như vậy trình độ. Dù sao nói cho cùng, hai người hết thể liền ở chung được 3 tháng. Nhưng khi Trường An gặp lại, hắn tổng chịu không được đối phương ánh mắt ấy, mỗi khi mong muốn lùi bước đi thẳng một mạch, lại nhịn không được xoắn xuýt. Lại thêm chuyện gần nhất không ngừng, chậm rãi liền biến thành bây giờ cục diện. Nghĩ đến, như thế cũng coi là thiên ý a. Tại trấn phủ Ti Nha môn đợi đến Triệu Phi bọn người sau khi trở về, hắn mang theo khối kia rộng pháp mật sứ thiết bài, trực tiếp hỏa tốc vào cung, đem chính mình lần này điều tra đoạt được đối nữ đế từng cái nói tới. Bất quá trong đó lại biến mất Thương Châu Ngũ Dương môn một chuyện, còn có tả tướng cháu trai Huệ Thích một chuyện. Dù sao loại sự tình này càng ít người biết càng tốt, thậm chí có khả năng trở thành tương lai Lý Trinh nắm tả tướng một cái cán. Mà kết quả không ra Trương Nghị sở liệu, nữ đế nghe xong hắn báo cáo, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. "Tốt tốt tốt, Trương Khanh, ngươi quả nhiên không có nhường chấm thất vọng. Án này phá án và bắt giam, ngươi là chấm lập công lớn, nói, ngươi muốn cái gì?" "Chấm không có không cho phép." "Không có không cho phép." Trương Nghị khỏe miệng giật một cái, thánh nhân không lấy thần ti tiện, ủy thác trách nhiệm, thần lần này có thể không phụ thánh nhân kỳ vọng, vì nước hiểu lo, thần đã may mắn, như thế sao lại dám mở miệng nói ban thưởng. "Trương Khanh." Nữ đế đi vào Trương Nghị trước mặt giữ chặt tay của hắn cười nói, "Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá mức khiêm tốn nhưng không thấy phải là cái gì quá tốt sự tình." Nghe vậy Trương Nghị trong lòng run lên, nữ nhân này nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Chỉ cần là thánh nhân ban ân, thần đều mong muốn. Hắn vội vàng túi đầu xuống không cùng nữ đế đối mặt. Thấy này nữ đế cũng là rất hài lòng vui mừng nuốt cảm nói, "Tốt." Dứt lời nàng quay người đi hướng ngự án, đứng tại ngự án sau nói, "Huyên Nhi, thánh nhân." Một bên nữ quan ứng tiếng nói, "Viết chỉ, lần này Trương Khanh phá được đại án có công, ban thưởng định viễn tướng quân ngậm, ban thưởng kỳ lân phục tiền thưởng 100 vạn để cử chuyên hoạt, thi đại học kết thúc thành trụ tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trụ tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh định phong." Chương 68, đến ban thưởng phục, chuyện tạm rơi màn che chương 68, đến ban thưởng phục, chuyện tạm rơi màn che nữ đế ban thưởng không thể bảo là không nặng, thậm chí đều có chút vượt qua Trương Nghị đón trước. Đầu tiên định viễn tướng quân không phải là thực quyền, mà là võ quan tán hảo, cùng loại quan văn quang lộc đại phu, tử kim quang lộc đại phu, ngân thanh quang lộc đại phu như thế, là chính ngũ phẩm danh hiệu. Phải biết Trương Nghị hiện tại thân làm thí bách hộ, bất quá tổng lục phẩm. Triệu Kính vị này đứng đắn cẩm y liễu vệ thiên hộ mới là chính ngũ phẩm. Lạc Vân vị này trấn phủ sứ chỉ là tổng tứ phẩm mà thôi. Chỉ huy thiêm sự, chính tứ phẩm, chỉ huy đồng chi tổng tam phẩm, chỉ huy sứ chính tam phẩm đi lên, văn chí ít vì một bộ đường quan, đường đường chính chính người đứng đầu, võ ít nhất là một quân chủ soái, bởi vì nhị phẩm đi lên phần lớn là hư trước. Trước xuống. Tiếp theo kỳ lân phục là ban thượng phục bên trong một loại. Đại càn ban thượng phục, hết thể có 4 loại. Áo mãng bảo, phi ngư phục, đầu ngư phục, kỳ lân phục. Không sai, phi ngư phục cũng là ban thượng phục. Chỉ có điều cẩm y liễu vệ tồn tại hết sức đặc thù, thái tổ thời kỳ thành lập mới bắt đầu bên ngoài, cẩm y liễu vệ chỉ là thái tổ hoàng đế đội nghi trượng, tới thế tông thời kỳ, tiểu tông nhập đại tông, ngay lúc đó cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ lại là sứ của hắn ca ca. Thế là cẩm y liễu vệ quyền hành đạt được tăng cường, dẫn đến thiên hộ cùng với trở lên quan biên, mỗi lần mặc cho đều phải phi ngư phục một cái. Bất quá cái này cũng bèn bèn chỉ là giới hạn trong cẩm y liễu vệ bên trong. Lại thêm cẩm y liễu vệ bản thân cũng có chấn thủ một phương phòng ngừa yêu túy lộng hành quấy rối nhân tố, cho nên cái quy củ này liền dùng cho tới nay. Phi ngư phục cũng coi là lịch đại đế vương đối cẩm y liễu vệ ân sủng cùng đối địa phương bên trên chấn nhiếp. Về phần kỳ lân phục thì đa số vương công quý tộc như công, hầu, phò mã, bá cái này một huân quý giai tầng pháp định triều phục. Tuyệt đại nhiều tình huống hạ cũng xem như nhất nhị phẩm tước vị ban thưởng phục. Cho nên nữ đế ban thưởng cái này ba loại bên trong, kỳ lân phục xem như chân quý nhất. Về phần còn lại tiền thưởng trăm vạn, nghe vào rất nhiều, nhưng trên thực tế tương đương thành bạc ngân, chỉ có ngàn lượng. Bởi vì cái này kim không phải hoàng kim, mà là đồng tiền. Một cái đồng tiền là một kim, 10 cái đồng tiền là một phần, 10 phần là một tiền, 10 tiền là một hai. chỉ có điều nữ đế ban thưởng làm quan ngân, đủ tuổi đủ lượng, so chợ bữa lưu thông có thể đáng tiền một chút mà thôi. Như vậy lúc này liền có người hỏi, tác giả, nữ đế vì cái gì không ban thưởng Trương Nghị một cái thiên hộ đương đương? Nơi này, ta chỉ có thể nói thế giới này cẩm y hệ vệ là thực quyền vũ lực cơ cấu. Cho dù đã bị nữ đế chen ép thành dạng này, có thể thực quyền trung vi là thực quyền. Tu vi không đến, công lao không đủ, cho dù bị bất đắc dĩ cứng rắn chảnh đi lên, có thể chấn không dừng tay dưới đáy những người kia trung quy là chấn không được. Cần biết tại dân gian có người có chút tiền, đều không đem người làm người. Chớ nói chi là vũ phu nắm giữ siêu việt thường nhân chi năng, tay không liệt thạch, trưởng đoạn kim thiết, thậm chí tu vi càng cao càng khen trường, tỉ như hoàng cung vị kia nhân gian võ thánh, một chỉ đoạn giang đô không đáng kể. Cho nên tự thân tu vi nếu không đủ, như chấn không được dưới tay người, sơ sót một cái dưới tay nào đó người uống chút rượu vừa lên đầu, đến ta không ăn thịt bò, kia bị ban thưởng chẳng phải là muốn lành lạnh. Thưa bị người mặt bị đánh, thế tất cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cứ thế mãi tự nhiên sẽ quốc triều hỗn loạn. Đây cũng là vì sao, Trương Nghị đến kinh, nữ đế có lòng lôi kéo cũng chỉ dám cho thí bách hộ, mà không dám cho bách hộ. Cho thí bách hộ, mang ý nghĩa tu vi đạt tiêu chuẩn liền có thể lập tức lên trước, nhưng chức quyền so bình thường bách hộ thấp một chút. Cho bách hộ, cái kia chính là phá hư quy củ, cung cấp đem Trương Nghị gác ở trên lửa nướng. Môn hạ, chấm nghe tuyển trụ cột ngưng tượng, thiên đạo rõ ràng. Duy ngươi cẩm y liễu vệ Trương Nghị, nắm tâm chính cố, thao lý minh thận. Khuynh ngươi hoài viễn phường bách hải chốt bụi, ưu tầm che tại kinh áp, oan thanh triệt tại thương hạo. Khanh độc vận chân thành, động hơi xem xét ẩn, làm hung đồ để tội, suối nhưỡng lấy được ăn, tư có thể nói chấn triều cương mà địch ố hế người cũng. Công nghi mộ thưởng. Nay thụ ngươi định viễn tướng quân, ban thưởng kỳ lân bảo phục một bộ, tiền thưởng trăm đỉnh, hợp trăm vạn tiền, lấy tinh ngươi hiệu. Ô hô. Lễ mây hình nhân giảng nhường sách nói minh đức thật phạt. Ngươi khác soạt trung cần, vĩnh quang chấm phất. Trung sáng trong tại thành lúc. Chủ ngươi thi hành. Chí thánh 11 năm 3 ngày đầu tháng chạp. Nữ quan tuyên đọc xong thánh chỉ, Trương Nghị liền vội vàng đứng lên. Thần Trương Nghị, tạ thánh nhân long ân. Trương Bách Hộ, thánh nhân đối ngươi kỳ vọng tựa như biển, giòn có thừa, mong rằng không ngừng cố gắng không được nhường thánh nhân thất vọng. Nữ quan đem thánh chỉ giao cho Trương Nghị vẫn không quên nói rằng. Trương Nghị tiếp nhận thánh chỉ, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, mong rằng tuyên nương tử về sau có thể ở thánh nhân trước mặt thế cho quan thật đẹp nói vài câu. Trương Nghị cảm kích khôn cùng. Nữ quan mỉm cười gật đầu quay người rời đi. Đưa tiện nữ quan sau, Trương Nghị trở lại công phòng, chỉ thấy trong phòng đám người tuyệt đại nhiều còn không hiểu ra sao. Bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, thánh nhân em đẹp thế nào hạ chỉ ban thưởng. Phải biết vụ án này đến bây giờ còn không có phá đâu. Chỉ là tiến độ tới gần hung phạm, hung thủ đến bây giờ bọn hắn còn không biết hình dạng thế nào. Nữ đế bỗng nhiên dạng này, để bọn hắn thực sự không nghĩ ra. Ngây ngốc lấy làm gì? Đều thu dọn đồ đạc, đi Túy Nguyệt lâu, đại ca xin các ngươi uống rượu. Trương Nghị nhìn xem đám người cười to nói. Nghe vậy mọi người nhất thời hưng phấn lên. Chỉ là lúc rời đi, Tôn Viễn vẫn còn có chút không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Thế là giữ chặt Trương Nghị hỏi. Đầu nhi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hung thủ không phải còn không có bắt lấy? Ta thông minh như vậy người, thế nào có ngươi đần như vậy thuộc hạ? Trương Nghị vẻ mặt cổ quái nói. Tôn Viễn kinh ngạc. Trương Nghị rời đi, Tôn Viễn nhìn về phía Vương Tông Hổ. Vương Tông Hổ cũng vẻ mặt ngượng bức lắc đầu. Hắn muốn hỏi Triệu Phi, nhưng Triệu Phi đã sớm chạy như một làn khói. Thế là Tôn Viễn chỉ có thể giữ chặt Đỗ Thành hỏi, "Lão Đỗ, đầu nhi đây là ý gì?" Đỗ Thành cười không nói, chỉ là nói, "An tâm uống rượu chính là, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Mặc dù phá án kinh nghiệm còn có tu vi phương diện, Đỗ Thành kém xa Tôn Viễn, nhưng nếu bàn luận đầu óc cùng chính trị trí tuệ, 10 cái Tôn Viễn cộng lại cũng không bằng một cái Đỗ Thành. Vụ án này, theo hôm qua Trương Nghị tiến cung bắt đầu, đã không thể làm bình thường hung án đến xem. Dù sao Quảng Pháp giáo tại Đại Càn là không thể đụng vào cấm kỵ, là tuyệt đối chính trị chính xác. Nói cách khác, hoàng đế thậm chí trong hoàng cung vị kia võ thánh lao tổ, có thể dễ dàng tha thứ ngươi thế ra làm sằng làm bậy thậm chí thịt cá bất tính. Nhưng Quảng Pháp giáo lại quyết không thể đụng vào. Ai đụng ai chết. Bây giờ những thế gia này tự nuôi dưỡng luyến đồng phía sau, cung cấp thuốc người lại là Quảng Pháp giáo mật sứ. Như thế mặc kệ những người này có biết hay không thái lao thất thân phận, đều tính nhiễm phải phiền toái. Thậm chí nữ đế trực tiếp có thể cầm khối kia bảng hiệu cùng những chứng cứ này đi tìm lý làm vị lao tổ kia. Bởi như vậy, đoán chừng vị lao tổ kia thực sẽ đi các đại thế gia tộc địa bên trong một chuyến. Chỉ là như vậy cũng coi là đem những thế gia này môn phiệt hoàn toàn làm mất lòng, hoàn toàn bật mặt. Mà dạng này hiển nhiên không phù hợp nữ đế lập tức lợi ích. Cho nên nàng dự định đem cái này cái cọc trước đó che trong tay. Thế là Trương Nghị rời đi hoàng cung ngày đó, nữ đế liền triệu kiến hữu tướng tiến cung. Ngày kế tiếp, tào triều. Tấu sự tình, theo nữ quan một tiếng hét to lên. Lập tức liền có người đứng ra, kinh sợ nói. Thánh nhân, lão thần xin hài cốt để cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 69, trên triều đỉnh thỏa hiệp cùng giao phong chương 69, trên triều đỉnh thỏa hiệp cùng giao phong theo Lục Văn Viễn một tiếng này xin hài cốt. Trên triều đỉnh, chính thức nhắc lên một trận từ quan phong ba. Đây cũng không phải hữu tướng nhất đảng muốn đối nữ đế tiến hành bức thoái vị, mà là đơn thuần không có cách nào thỏa hiệp. Hôm qua nữ đế đem hữu tướng triệu nhập cung sau, lấy Quảng Pháp giáo sự tình uy hiếp. Hữu tướng có thể làm sao? Đánh chết không nhận. Loại kia nữ đế đem chuyện đâm tới võ thánh lao tổ nơi, chỉ sợ hôm nay triều đình cũng không phải là từ quan đơn giản như vậy. Phải biết bọn hắn mặc dù đại biểu thế gia, lại nữ đế đối thế gia cũng vô cùng kiêng kỵ. nhưng bọn hắn tại triều làm quan, thân nhân gia quyến đều là tại Trường An kinh thành ở, nói khó nghe chút, đối mặt dạng này một tôn nhân gian võ thánh, bọn hắn dù là trong nhà nuôi dưỡng tử sĩ lại nhiều, võ đạo cao thủ lại nhiều, cũng không cải biến được người là giao thất ta là thịt cá cục diện. Lại thêm việc này xác thực không cần thiết nháo đến một bước kia. Cho nên hôm qua hữu tướng đối nữ đế chọn ra thỏa hiệp, nhường ra cựu tự ngũ giam, lục bộ nha ti một chút vị trí, nhường nữ đế tự mình làm phân phối. Mà đây cũng chính là nữ đế mong muốn. Bởi vậy mới có hôm nay tạo triều một màn này. Chư công làm sao đến mức này? Nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thanh âm réo rắt bên trong mang theo vừa đúng tiếc hận. Chư khanh đều là chấm chi xương cánh tay, triều đình lương đống, nhiều năm qua không có công lao, cũng có khổ lao, bây giờ tứ phương chưa định, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính là cần chư công đồng tâm hiệp lực, chúng khác lúc gian thời điểm. Không phải là chấm đức hạnh có thua thiệt, lãnh đạm chư công. Vẫn là trong triều có gì tệ nạn kéo dài lâu ngày, nhường chư công cảm thấy có chí khó dỗ ơi, nản lòng thoái chí. Nữ đế chữ câu, tình chân ý thiết, dường như hoàn toàn không biết trận này phong ba căn nguyên chính là bắt nguồn từ nàng hôn qua uy hiếp. Thánh nhân lo ngại, lời nói đều nói đến phân thượng này, hữu tướng tự nhiên không thể không tiếp lời gốc dạng. Thánh nhân thiên ân, thương cảm lão thần, chúng thần cảm động đến rơi nước mắt, khắc sâu trong lòng ba lạc, hữu tướng nói một chàng, đại khái ý tứ chính là ngươi rất tốt, quốc triều cũng rất tốt, ngươi đừng có lại quên liền không lễ phép. Mà lúc này Lục Văn Viễn bọn người mặc dù nội tâm bị quất, phận không thể đi lên cho nữ đế trên mặt một truy, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn, vừa nghĩ tới thái tử đăng cơ, bọn hắn làm theo còn có lên phục cơ hội. Thế là hắn lập tức hít sâu một hơi nói, hữu tướng nói cực phải, bởi vì cái gọi là nhân lực có khi tận, tuế nguyệt không tha người, lao thần chờ được tiên đế cùng bệ hạ tin trọng, thẹn chức vị cao nhiều năm, mặc dù cẩn trọng, không sai tinh lực cuối cùng không lớn bằng lúc trước. Vệ công, đã sợ ngồi không ăn bám, làm hỏng quốc sự. Vệ tư, bộ xương già này, cũng thực không chịu nổi công văn cực khổ hình. Còn nữa, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, triều đình như đại giang chạy xiết, há có thể từ chúng ta lão hủ một mực chiếm cứ địa vị quan trọng. Lâu dài trước kia, không những tắc cơ hội người hiện tại được trọng dụng, càng làm tuổi trẻ tài tuấn có chí khó dỗ ơi, này thật không phải triều đình chi phúc, cũng làm trái thần tử chi đạo. Lao thần ngũ kiến, cùng nó lực bất tòng tâm, không chiếm bị, không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem thân này chi vị, nhường cùng càng có chí hướng, càng có tài học tuổi trẻ người chậm tiến, để bọn hắn mở ra trong lồng ngực khát vọng, ra sức vì nước, như thế, triều đình mới có thể tỏa sáng tân sinh cơ, thánh nhân cũng có thể được chân chính đắc lực chi giúp đỡ. Đây là chúng thần nghị sâu tính kỹ sau, là giang sơn xã tắc chỗ tận số một sau một phần tâm lực, nhìn thánh nhân thanh toàn. Lời nói tới cuối cùng, Lục Văn Viễn lại lời nói xoay chuyển, mang theo một loại dường như nhìn thấu thế sự thoải mái, đem thoái vị tiến hành lại cất cao tới vì nước nâng hiền độ cao. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã thừa nhận tuổi già lực suy hiện thực, lại sẽ bị bách nhường quyền hành vi, tô son chắc phấn thành chủ động vì nước nâng hiền có đức độ, hoàn toàn ngồi vững trận này từ quan phong ba là tự nguyện lại hợp lý hoàn mỹ tiếp nhận nữ đế ném qua tới tiết mục. Lần này nữ đế liền cùng bị cho ăn một ngụm phân như thế, sắc mặt có chút phát lạnh. Không có cách nào, ở đây có thể leo đến trên vị trí này, cái nào cũng không phải nhân tình. Trước kia đại gia dỗ dành lao thái thái chơi, không muốn đem chuyện làm quá khó nhìn. Nhưng bây giờ ngươi làm như vậy, đại gia còn thế nào nể mặt ngươi? Thế là cuối cùng nữ đế chỉ có thể âm thầm nắm chặt long bào ống tay áo dưới năm đấm, mở miệng nói: nếu như thế, kia chấm cũng không tốt miễn cưỡng chư vị. Huyền Nhi, thần tại. Nữ quan mặt hướng nàng. Nữ đế nói rằng: viết chỉ, chư khanh ra sức vì nước nhiều trở, quốc triều phải có ưu đãi ba lạp. Đón lấy quá trình, chính là nữ đế đối bọn hắn một chút về hưu hứa hẹn. Nhưng bên trong chính là nửa điểm không đề cập tới tỷ như thêm đồng, hoặc là thêm một chút hư trước, nghi trượng trở một chút. Ngược lại chính là sao không đòi tiền làm sao tới. Lần này liền đến phiên chư thần sắc mặt khó coi. Dù sao ai không muốn hồi hương bên trong phong quan một thanh, hiện tại nữ đế làm như vậy, biết đến là bọn hắn chủ động về tử, xin hài cốt. Không biết do còn tưởng rằng là bọn hắn bị bãi miễn. Túy Nguyệt lâu, Trường An nổi danh quán rượu một trong. Nhìn danh tự liền biết, nơi này không chỉ có thể uống rượu dùng nữa, còn có thể để cho người hát khúc. Bất quá Trương Nghị cái loại này cậu thả người thực sự thành phẩm không đến cái này một bụng. Cho nên ở chỗ này chỉ chọn thịt rượu. Đám người uống vào cũng liền lên đầu. Tôn Đầu Nhi, ngươi cùng lão Đỗ, hai ngươi hát, chúng ta khiêu vũ như thế nào? Triệu Phi bỗng nhiên đối với Tôn Viễn cùng Đỗ Thành nói rằng. Hát cái gì? Tôn Viễn cười ha ha một tiếng hỏi. Chăn dê. Không chờ Triệu Phi mở miệng, Vương Tông Hổ vung tay lên trực tiếp quyết định nói. Đầu Nhi, cùng đi. Dứt lời Vương Tông Hổ liền cho Triệu Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trực tiếp liên thủ đem Trương Nghị một thanh quăng lên. Đối với cái này Trương Nghị tự nhiên biết cái này hai hàng muốn làm gì. Bất quá không quan trọng, nhà mình huynh đệ cùng một chỗ tự nhiên lấy cao hứng làm chủ. Lập tức chỉ thấy Tôn Viễn cùng Đỗ Thành đỏ mặt, một bên dùng đũa gõ chén, một bên hát. Hoàng Sa bên trong Hán Tử Hắc U, sa mạc bên trên Lương Tử Hắc U, trời chưa sáng liền đuổi dê Hắc U đi 200 lại 2 dặm Hắc U, đây là tây bắc bên kia dân giao, bên kia thiên nhất lạnh người vừa uống rượu liền ưa thích ca hát khiêu vũ. Trương Nghị bọn người hoặc là ở nơi đó lớn lên, hoặc là chính là ở bên kia nhậm chức nhiều năm, cho nên tự nhiên cũng biết hát. Có thể cảnh tượng này rơi xuống trong mắt người khác lại cảm giác hết sức mới lạ cùng thú vị. Dù sao bọn hắn nơi nào thấy qua đường đường bách hộ cho bọn họ khiêu vũ, để nằm ngang ngày không đánh chửi bọn hắn, không nghiền ép bọn hắn đều xem như tốt. Khiêu vũ, muốn cái dám ăn đâu? Thanh, coi như làm không khí đang náo nhiệt thời điểm, cửa bao xương bị đẩy ra, chỉ thấy một gã cẩm y lìa vệ trên mặt mang thương xông vào. Mọi người nhất thời yên tĩnh nhao nhao nhìn lại. Tiểu Ngũ, chuyện gì xảy ra? Triệu Phi hỏi. Tên này cẩm y lìa vệ đúng là hắn dưới tay người. Cẩm Y Liễu vệ tiểu ngũ vẻ mặt sốt ruột nói, "Đầu nhi, lão mã ở phía dưới cùng người mở ra, hơn nữa đối phương nhiều người tu vi không kém phanh." Nghe xong lời này, không chờ Triệu Phi tỏ thái độ, Vương Tông Hổ trước nổi giận, cơ lấy chén rượu liền nện ở trên sàn nhà. "Mẹ nó, xưa nay chỉ có chúng ta Cẩm Y Liễu vệ ước hiếp người, hôm nay còn có thể bị người khi dễ." "Đầu nhi." Đỗ Thành nhìn về phía Trương Nghị. Trương Nghị quét đám người một cái, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hắn liền nói ngay, "Còn do dự cái rắm, đương nhiên là đánh lại." Dứt lời hắn cái thứ nhất đi ra ngoài. Những người còn lại thấy thế nhao nhao theo sát phía sau. Bất quá lúc này Đỗ Thành cũng là lưu thêm tâm nhãn mang theo, hắn kéo lại cái kia bị đánh Cẩm Y Liễu vệ hỏi, "Nói rõ ràng, chúng ta người với ai mở ra?" Cẩm Y Liễu vệ tiểu ngũ ấp a ấp cũng nói, "Kim nô vệ." Đỗ Thành đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, "Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh." Chương 70, Lương Vương tới chương 70, Lương Vương tới Túy Nguyệt lâu lầu một lúc này một mảnh hỗn độn. Cẩm Y Liễu vệ lão mã đang bị một đám kim nô vệ liên thủ lại đánh. Lúc đầu bàn luận tu vi, lão mã cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Kim nô vệ là báo nguyên cảnh vũ phu, lão mã cũng là, hơn nữa lão mã tu vẫn là ngoại gia khổ luyện công phu. Theo lý mà nói, hắn một thân một mình đối mặt hai cái ba cái kim nô vệ, cho dù rơi vào hạ phòng, thế nhưng không đến mức bị người đè xuống đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương không phải hai cái ba cái, mà là hơn 10 cái kim nô vệ cùng một chỗ. Cho nên lão mã thật sự là đánh không lại. Về phần chuyện nguyên nhân gây ra, tất cả đều là bởi vì lão mã cùng tiểu ngũ uống rượu xong về phía sau đi tiểu, đi ngang qua lầu một lúc cùng kim nô vệ đụng thẳng. Sau đó song phương lên xung đột. Nhưng trên thực tế mâu thuẫn đầu nguồn, chủ yếu vẫn là trước kia Cẩm Y Liễu vệ quá ngạo nổi. Nhân tông thời kỳ, Cẩm Y Liễu vệ có thụ tin một bề, địa vị càng là bao trùm thập nhị vệ phía trên. Trên đường cái ai gặp không tránh điểm. Mà tới được nữ đế thời kỳ, đao thứ nhất liền chặt tới Cẩm Y Liễu vệ thật bên trên. Quyền hành bị gọn, Cẩm Y Liễu vệ rốt cuộc không có lúc trước ngạo khí. Kim nô vệ bên này bị ức hiếp quá lâu, thấy Cẩm Y Liễu vệ một khi chán nản, khó tránh khỏi động trả thủ tâm tư. Bởi vậy những năm này Cẩm Y Liễu vệ ở kinh thành thật không dễ chịu. Hôm nay việc này nếu là đổi trước kia lão mã nhịn một chút đoán chừng cũng liền đi qua. Dù sao hiện tại Cẩm Y Liễu vệ không thể so với lúc trước, mộ mộ không đau già không yêu. Có thể xấu chính là ở chỗ, Trương Nghị vừa lên đến làm đại án vào thánh nhân pháp nhãn. Lão mã trong lòng một chút liền đã có lực lượng. Trước kia không ai bảo bọc, hắn bị người khi dễ. Hiện tại có người bảo bọc, hắn còn bị người ức hiếp. Kia mẹ nó, hắn không phải bạch bị người che đậy. Thế là liền có dưới mắt một màn. Các minh đệ nhanh hỗ trợ. Lão mã, ta tới. Một đám lớn Cẩm Y Liễu vệ từ trên lầu chạy đến. Lập tức song phương liền đánh nhau loạn cả một đoàn. Đối diện kim nô vệ có một vị tiên tiên cao thủ lang tướng, có thể Cẩm Y Liễu vệ bên này cũng có Tôn Viễn vị này tổng kỳ. Cho nên bàn luận cấp cao chiến lực, song phương tương xứng. Nhưng nếu bàn luận chỉnh thể nhân số, kim nô vệ chỉ có mười mấy người, Cẩm Y Liễu vệ bên này lại có hơn 20 người. Bởi vậy cảnh tượng trong nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển. Mới vừa rồi là kim nô vệ đè ép lao mã một thân một mình đánh, mà bây giờ là hơn 20 tên Cẩm Y Liễu vệ đè ép hơn 10 tên kim nô vệ đang đánh. Túy Nguyệt lâu hỏa kế thấy tình huống không ổn, đội vàng đi mời trưởng quỹ. Trưởng quỹ xem xét địa bộ này, hắn nào dám đúng tay, a thế là mau để cho người đi mời bọn họ đâu ra. Lương Vương phủ. Lúc này Túy Nguyệt lâu đông ra ngay tại Lương Vương phủ bên trên làm khách. Nghe xong quán rượu có người náo sự, hơn nữa còn là kim nô vệ, hắn nhịn không được nhìn về phía đối diện Lương Vương. Lương Vương sắc mặt có chút khó coi. Người nào tại quán rượu cùng kim nô vệ đánh nhau? Là Cẩm Y Liễu vệ. Quán rượu hỏa kế sợ hãi nói. Cẩm Y Liễu vệ. Túy Nguyệt lâu đông ra biểu lộ có chút cổ quái. Hiện tại Cẩm Y Liễu vệ như vậy, không phải nói đều không được thế. Người tới. Lương Vương sắc mặt xanh xám đối với ngoài cửa hô. Điện hạ. Ngoài cửa đi tới một gã hán tử, khí tức nội liễm, rõ ràng là một gã võ đạo cao thủ. Tính toán ta tự mình đi. Có thể một giây sau Lương Vương dường như nghĩ tới điều gì đứng lên nói. Thế này Túy Nguyệt lâu đông ra có chút không rõ ràng cho lắm, đội vàng đi theo. Các ngươi mẹ nó khinh người quá đáng. Các minh đệ cầm vũ khí, cùng Cẩm Y Liễu vệ bọn này đồ chó hoang liều mạng. Giống nhau bạch đồ đần mua hạt dưa lý luận ức hiếp Cẩm Y Liễu vệ đã quen kim nô vệ bỗng nhiên bị nhân lấy đánh, trong lòng nơi nào sẽ phục. Nhưng bây giờ bọn hắn nhân số không chiếm ưu thế, cho nên chỉ có thể dùng tới náo cân. Mà kinh thành các bộ võ chức nha môn đều có một đầu quy định bất thành văn. Ra cửa bên ngoài, nếu là ai cùng ai xảy ra mâu thuẫn, có thể ở trước mặt giải quyết lẫn nhau luận bàn, thậm chí người viện binh đều không người cười lời nói. Nhưng chỉ có một chút không được, cái kia chính là độc dao. Độc dao liền mang ý nghĩa có thương vong. Điểm này là ai đều không muốn nhìn thấy. Liền các ngươi mẹ nó có đau. Vương Tông Hổ xem xét địa bộ này, lúc này liền nhiệt huyết sông đầu, rút ra bên hông tú xuân đao. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao không khách khí, bắt đầu sáng đao. Dừng tay. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến quát to một tiếng. Túy Nguyệt lâu bên trong mọi người nhất thời bị chấn động đến bên tai vụ vụ mắt nổi đom đóm. Giờ phút này cho dù là lầu hai xem trò vui Trương Nghị, cũng không nhịn được thân thể một cái lảo đảo. Chúc đạo cảnh cao thủ. Hỏng, đây là kim nô vệ phía sau chỗ dựa tới. Đám người lấy lại tinh thần nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Chỉ thấy cổng chẳng biết lúc nào, đứng đấy một vị người mặc áo mãng bào đầu đội kim quan tuổi trẻ nam tử, mà người này bên cạnh còn đứng lấy một gã dáng người khôi ngô hán tử. Vừa rồi tiếng quát to kia, hiển nhiên là hán tử kia phát ra tới. Tham kiến Lương Vương điện hạ. Kim nô vệ bên này, cái kia kim nô vệ lang tướng xem xét người tới lập tức dọa đến hai đuổi run lên liền vội vàng hành lễ nói. Cẩm y liễu vệ bên này, đám người nghe xong Lương Vương tới, lập tức cũng không dám lô mãng, nhao nhao hành lễ. Tham kiến Lương Vương điện hạ. Lương Vương mặt lạnh lấy đi vào Túy Nguyệt lâu, ánh mắt của hắn đảo qua đám người một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Đều động đao." "Tốt, rất tốt, dám ở Trường An kinh thành, thủ thiện chi địa, dưới chân thiên tử động dao, các ngươi dự định như thế nào?" "Tạo phản." "Tạo phản" hai chữ này vừa ra, dù là đám người to gan, cũng không nhịn được trong lòng run lên. "Ti chức đáng chết." Cái kia kim nô vệ lang tướng túi đầu thanh âm phát run nói. Nghe vậy Lương Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về phía một đám cẩm y hiệp vệ. "Các ngươi là ai bộ hạ dừng tay?" Không phải chờ hắn nói xong, nơi thang lầu truyền đến quát to một tiếng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Sau đó chỉ thấy vẻ mặt đội vàng Trương Nghị từ chỗ thang lầu chạy đến. "Ai bảo các ngươi động dao? Tại Trường An động dao, các ngươi muốn chết." Đi vào cẩm y liễu vệ đám người trước mặt, không chờ tất cả mọi người phản ứng, Trương Nghị trước hết đối với Tôn Viễn Vương tông hổ bọn người đổ ập xuống mắng một trận. Sau khi mắng xong, hắn lại trên mặt chất lên nụ cười nhìn về phía Lương Vương nói: "Cẩm y liễu vệ Trương Nghị gặp qua Lương Vương điện hạ." "Trương Nghị? Ngươi chính là Trương Nghị?" Lương Vương nhìn xem Trương Nghị trên mặt có chút ngoài ý muốn nói. Trương Nghị cười nói: "Chính là hạ quan. Điện hạ chớ trách." Hôm qua pha án hạ quan được thánh nhân hậu thưởng, vốn nghĩ mang các huynh đệ tới chỗ này uống chút rượu giải phạt. Dù sao mấy ngày nay bọn hắn đi theo ta hối hả ngược xuôi, vì kia vụ án không ít xuất lực. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay cùng điện hạ ngài người đã xảy ra xung đột. Có hạ quan nơi này hướng điện hạ ngài bồi tội, mong rằng điện hạ chớ nên trách tội. Chuyện của ngươi, bản vương nghe qua, cô mẫu ngay trước bản vương mặt cũng không có thiếu khen ngươi. Lương Vương thản nhiên nói. Trương Nghị cười nói: "Hạ quan may mắn mà thôi, vào thánh nhân pháp nhãn. Bất quá thánh nhân trước mặt hạ quan cũng thường tán dương điện hạ, mỗi lần nghe nói thánh nhân đề cập cùng điện hạ thân tình hậu ý, hạ quan đều cảm giác sâu sắc hâm mộ. Ha ha, ngươi người này cũng rất thú vị, nói chuyện cũng rất là êm tai." Lương Vương cười nói, lúc đầu bản vương còn nghĩ tự mình tiếp ngươi, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại tại nơi đây cùng ngươi gặp nhau. "Điện hạ nói quá lời, bất quá nói đến tiếp cũng xác nhận hạ quan bái phòng điện hạ, có thể nào nhường điện hạ bái phòng hạ quan?" Trương Nghị nói rằng. Lương Vương nuốt cằm nói, "Ngày khác đi, ngươi nếu có không có thể đến bản vương phụ thượng, bản vương vừa vặn muốn cùng ngươi trò chuyện một hai." "Hạ quan minh bạch." Trương Nghị đem chính mình dáng vẻ thả rất thâm nói. Ngay sau đó Lương Vương lại lời nói xoay chuyển. "Bất quá, dưới mắt sự tình cuối cùng vẫn là phải xử lý. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 71, người ta mới là thiên tài chương 71, người ta mới là thiên tài xử lý. Thế nào xử lý pháp? Trong dặm, có mặt tướng. Lương Vương sau lưng một gã người mặc giáp trụ hán tử ứng tiếng nói, dẫn bọn hắn trở về, các lính 20 quân côn, không được có thiếu. Lương Vương thản nhiên nói. Nặng. Nói xong Lương Vương nhìn về phía Trương Nghị, kim nô vệ bên này, bản vương tự sẽ xử lý. Về phần cẩm y liễu vệ đã bọn hắn là người của ngươi, bản vương liền không nhúng tay vào, chỉ là về sau còn mời Trương Bách hộ quản tốt người của ngươi. Kinh kỳ trọng địa không thể so với chỗ hắn. Đa tạ Lương Vương điện hạ, hạ quan minh bạch. Trương Nghị túi người hành lễ nói. Lương Vương khẽ bước cằm, sau đó dẫn người rời đi. Sau đó Trương Nghị cũng bay người về tới trên lầu nhà gian. Đợi hắn sau khi ngồi xuống, phát hiện Tôn Viễn bọn người túi đầu không nói một lời. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thất thần làm gì? Tiếp tục uống rượu a. Đám người kinh ngạc. Vẫn là Vương Tông Hổ phản ứng đầu tiên, khoanh chân ngồi xuống giơ ly rượu lên nói. Đầu nhi, ta kính ngươi một cái. Những người khác cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên. Còn có chúng ta. Ngày kế tiếp Trương Nghị như thường lệ đang trực. Đồng thời cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay Trương Nghị đến nha môn, thật là mặc hôm qua nữ đế thưởng cho hắn kỳ lân phục ở trên người. Không thể không nói, cổ nhân thẩm mỹ vẫn rất có một bộ. Cẩm y liễu vệ quan phục là duệ tát kiểu dáng, đai lưng, hẹp tay áo, chỉnh thể 10 phần mỹ quan. Lại thêm lực kỳ lân đồ án không giận tự uy, thật đúng là nhường Trương Nghị xuyên ra 3 phần quý khí. Đầu nhi, ngươi xuyên cái này một thân còn có thể thật là dễ nhìn. Đúng vậy à, nhìn một cái này chế tác, cái này kim tuyến, cái này đường may, đời ta nếu có thể mặc một lần y phục như thế, chết cũng đáng. Liên ngươi, nhanh đến mức đi, ta nhìn ta còn tạm được. Đỗ Thành, Vương Tông Hổ, Triệu Phi ba người trong nháy mắt vây quanh dở trò. Tôn Viễn còn hơi hơi hàm xúc một chút, chỉ là đứng xa nhìn không có ba tên này không biết xấu hổ như vậy. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Vương Tông Hổ nhịn không được cảm thán nói. Nghe vậy Trương Nghị trực tiếp một bàn tay phiến tại đối phương cái hót. Không biết nói chuyện liền mẹ nó ngậm miệng. Cái gì gọi là người dựa vào ăn mặc, lão tử trước kia liền không đẹp trai. Hắc hắc, xoái, trước kia cũng xoái, hiện tại đẹp trai hơn. Vương Tông Hổ cười hắc hắc nói. Bọn hắn bên này là cao hứng. Có thể những người khác thì khó tránh khỏi có chút ghen ghét, nhất là chấn phủ ti nha môn bên trong những cái kia tổng kỳ cùng bách hộ. Bàn luận tư lịch Trương Nghị chưa chắc so với bọn hắn sâu, có thể hết lần này tới lần khác lấy được quán nghiên kỷ, liền lên làm cẩm y liễu vệ thí bách hộ. Hơn nữa lúc này mới đến kinh bao lâu? Không đến 2 tháng, liền thành nữ đế dưới mắt hồng nhân. Bọn hắn nếu nói không hâm mộ ghen ghét cái kia chính là giả. Thần khí cái gì? Không có cốt khí cho săn một cái. Lúc này một gã đi ngang qua cẩm y liễu vệ nhỏ giọng dưới nói, cái này, ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía người kia. Đứng nơi. Vương Tông Hổ quát lạnh nói, người kia quay đầu xem ra, nhìn lên Vương Tông Hổ chỉ là tiểu kỳ, lập tức thẳng tắp cái eo hỏi, người đang kêu ta? Người mẹ nó mới vừa nói cái gì? Vương Tông Hổ trực tiếp mắng. Một tiếng này mắng, lập tức đem trong sân bên ngoài ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Kia tổng kỳ sắc mặt tái xanh, Trương Bách Hộ chính là như thế quản giáo bộ hạ. Trước mặt mọi người đục mạ thượng quan, ngươi có biết chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta coi như sách đao chặt ngươi cũng là chém uổng. Nghe vậy Vương Tông Hổ nộ khí mọc lan tràn. Nhưng vào lúc này Trương Nghị bỗng nhiên mở miệng nói, "Hổ tử, xin lỗi." "A?" Vương Tông Hổ sững sờ, kinh ngạc quay đầu xem ra. Những người còn lại cũng một hồi nghẹn họng nhìn chân chối. "Không nghe rõ, cho hắn xin lỗi." Trương Nghị mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí. Nghe vậy Vương Tông Hổ vẻ mặt biệt quát nói, "Đại nhân thứ tội, thi chức ở chỗ này cho ngài chịu tội." Nhìn thấy đối phương thật xin lỗi, cái kia tổng kỳ trong lòng cười lạnh. Người này cũng bất quá như thế. Đã như vậy. A. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, không chờ người này thần khí hai câu. Một vệt đao quang đống nhiên đánh tới. Biến cố tới quá mức đống nhiên. Tên này tổng kỳ liền cơ hội phản ứng đều không có, phần bụng trực tiếp liền bị rạch ra một đường vết rách. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, hai tay che lấy vết thương, nhưng máu tươi lại như suối tuôn ra, thế nào cũng ngăn không được. Tên này tổng kỳ sắc mặt hơi trắng bệnh, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn Trương Nghị cầm đao đi đến trước mặt hắn. Chỉ thấy Trương Nghị ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi nói không sai. Trước mặt mọi người mạo phạm thượng quan, ta coi như chặt ngươi cũng là chém uổng. Nhớ kỹ, một đao kia chỉ là một lần dạy bảo, lần tiếp theo cũng không có vận tốt như vậy. Nói xong hắn thu đao vào vỏ, đối với Đỗ Thành nói, lao Đỗ tìm đại phu, đừng để chúng ta vị này tổng kỳ đại nhân đã chết tại chúng ta nha môn trong nội viện. Nặc. Đỗ Thành lạnh giọng cười một tiếng, ứng tiếng nói, Trương Nghị chỗ sân nhỏ, dẫn phát loại này động tĩnh, tự nhiên là không thể gạt được những người khác ánh mắt. Chớ nói chi là mới vừa rồi còn có nhiều người nhìn như vậy. Quả nhiên chờ cái kia tổng kỳ bị khiêng đi về sau, không bao lâu liền có người tìm tới cửa. Trương Nghị, đi ra cho lão tử. Đến gây chuyện không phải người khác, chính là vừa rồi cái kia tổng kỳ người lãnh đạo trực tiếp. Bắc Chấn phủ Ti Bách Hộ, Thiết Đinh. Thiết Đinh cùng Trương Nghị tình huống tương tự, đều là thừa kế nghiệp cha. Bất quá cùng Trương Nghị khác biệt chính là, người ta lão tử sinh tiền là thiên hộ. Theo quy củ truyền tử giáng cấp, cho nên Thiết Đinh vừa vào cẩm y hệ vệ chính là trên danh nghĩa Bách Hộ. Thiết đại nhân, là đến cho ta buổi lễ nói xin lỗi. Trương Nghị một bên dùng tay phải ngón út móc lấy lô thai, vừa nói. Nghe vậy Thiết Đinh bỗng chốc bị khí cười. Khẩu khí thật lớn, ngươi thương bản con người, thế mà còn muốn nhường bản quan xin lỗi ngươi. Ngươi chẳng lẽ coi là đến thánh nhân coi trọng, liền có thể ở chỗ này tùy ý làm vậy? Chậc chậc chậc, ta nói xong bưng đích sắc cẩm y liễu vệ thế nào ở kinh thành liền mất nguyệt khí, tình cảm bên ngoài vượt đổi thành gia đình bạo ngược. Trương Nghị cười lạnh nói, muốn chết. Thiết Đinh nghe xong lời này, lúc này vận chuyển chân khí một trường vô đến. Thấy thế Trương Nghị không dám có nửa điểm qua loa, vội vàng vận chuyển liên sinh bộ tránh đi. Tuy nói đối phương trở thành cẩm y liễu vệ tình huống cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng người ta thật là thực sự chúc đạo cảnh tu vi. Lão tử là thiên hộ liền có điểm này tốt, làm con trai không ngừng chức quan bên trên so những người khác cất bước cao. Ngay cả tu vi cũng là như thế. Trương Nghị tập võ thiên phú đồng dạng, thời gian cũng không tính quá sớm, dựa vào học cứng rắn trồng, 17 tuổi không đến niên kỷ bước vào tiên thiên cảnh. Mà Thiết Đinh đâu, người ta mới xem như võ đạo bên trong thiên tài, 12 tuổi liền nhập bá nguyên, 15 tuổi liền nhập tiên thiên, hiện tại nhanh 30 tuổi, đã sớm là uy tín lâu năm trúc đạo cảnh vũ phu. Không có gì bất ngờ xảy ra, 40 tuổi trước đó, rất có thể bước vào tông sư cảnh. Bởi vậy đơn đấu phương diện này, khỏi phải nói bước cấp, dù cho là cùng giai hắn đều không nhất định có tự tin có thể thắng được đối phương. Hôm nay ta liền để ngươi biết, Bắc Chấn phủ Ti Nha môn cái này Bách Hộ không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm đến. Thiết Đinh hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào Trương Nghị. Trương Nghị sắc mặt đột biến, bởi vì Thiết Đinh chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực nhanh như thiểm điện, giữa năm ngón tay ẩn có phong lôi chi thành, càng có một cỗ vô hình khí cơ đem hắn quanh thân khóa chặt, nhường hắn sinh ra một loại vô luận như thế nào né tránh đều tránh không khỏi ngạt thở cảm giác. Đây cũng là chúc đạo cảnh đối tiên tiên cảnh tuyệt đối áp chế, không chỉ là chân khí chất lượng và số lượng chênh lệch, càng là đối với chân lý võ đạo sơ bộ lý giải cùng vận dụng. Tình huống nguy cấp phía dưới, Trương Nghị chỉ có thể rút đao, đem thể nội tất cả tiên tiên chân khí điên cuồng vận chuyển. Chém tới một đao, ba trượng đao mang cùng đối phương bàn tay chạm vào nhau. Thiết Đinh cười lạnh không ngừng, dường như không thèm để ý chút nào. Mà Trương Nghị sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn đao mang đối mặt với đối phương cặp kia tay không thế mà không có nửa điểm tác dụng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cải biến sách lược, một bên cầm trong tay Tú Xuân đao chết khiêng đối phương thế công, một bên quát lạnh nói: "Thiết Đinh, ngươi dự định tạo phản? Đề cử chuyến hót, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới." Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường: "Ngươi không xứng với ta." Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng: "Câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a." Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay: "Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta." Chương 72, mở màn kéo ra chương 72, mở màn kéo ra tạo phản cái này hai chữ vừa ra tới, cả viện lập tức đều yên lặng xuống tới. Tiết Đinh năm ngón tay bốn lượt đang muốn bóp nát Trương Nghị trong tay Tu Xuân Đao, cho hắn một lần dạy bảo. Lúc này Triệu Kính thanh âm chợt tại bọn hắn vang lên bên tai. Các ngươi đang làm gì? Ngay sau đó một cỗ vô hình chi lực trực tiếp đem Tiết Đinh cùng Trương Nghị cưỡng ép tách ra. Từ đầu tới đuôi, Trương Nghị liền nửa điểm phản kháng khả năng đều không có. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy lúc này Triệu Kính cách hắn có ít nhất hơn 10 trượng. Trương Nghị không khỏi thầm giật mình. Đây chính là võ đạo tông sư, chân khí có thể lan đến gần 10 trượng bên ngoài, lấy tu vi của hắn tại người ta trước mặt liền 3 tuổi đứa nhỏ đoán chừng cũng không bằng. Đại nhân, hai người quay người đối với Triệu Kính hành lễ. Triệu Kính mặt không biểu tình tiến lên, nhìn xem hai người nói: "Vô cớ tại nha ti độc thủ, các ngươi nhưng biết hậu quả?" Trương Nghị túi đầu không nói. Tiết Đinh lại cảm giác một hồi bị khuất, "Đại nhân, việc này là Trương Nghị động thủ tổn thương ti trước người, trước đây là người của ngươi trước mạo phạm ta lại nói xấu nay bên trên phía trước." Không chờ Tiết Đinh nói xong, Trương Nghị liền cắt ngang phản bác. Nghe đối phương cứng rắn nhắc lên thánh nhân, Tiết Đinh kém chút không có bị tức giận thổ huyết. "Hoang đường, ngươi còn dám nói bậy ngay trước Thiên Hộ đại nhân mặt, ngươi còn muốn động thủ?" Trương Nghị khí thế không hề yếu nói. "Tiết Đinh!" Triệu Kính quát lớn. Nghe vậy Tiết Đinh vội vàng túi lầu xuống. "Trương Nghị, ngươi đến nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Triệu Kính nhìn về phía Trương Nghị. Nghe này Trương Nghị trong lòng cười lạnh. "Tiểu tử, cùng ta đấu. Lão tử là có bối cảnh, phía sau có người." "Hồi bẩm đại nhân, hôm nay ti chức vừa tới nha môn nghe Trương Nghị ba lạp nói một đồng lớn." Tiết Đinh sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, bởi vì Trương Nghị ý tứ rất rõ, dưới tay hắn tổng kỳ trào phúng Trương Nghị là chó săn. Như vậy vấn đề tới, Trương Nghị là đến nữ đế ban thưởng kỳ lân phục, nếu như Trương Nghị là chó săn, kia nữ đế là cái gì? Chó. Tiếp theo cẩm ý liễu vệ bản thân tồn tại ý nghĩa là cái gì? Không phải liền là thiên tử thay mắt, chỉ đối nay bên trên phụ trách. Cho dù nữ đế không phải chính thống, chỉ là tạm thay hoàng đế vị, có thể thiên tử chính là thiên tử, bách quan nhận, hoàng cung vị kia võ thánh lao tổ nhận. Ngươi không nhận, ngươi là cái thá gì? Như thế, có thể nói cái kia tổng kỳ một câu, chẳng những đem nữ đế mắng, còn đem tất cả cẩm ý liễu vệ đều cho mắng. Cho nên Tiết Đinh lại như thế nào có thể bình tĩnh? Mong rằng đại nhân minh xét, ti chức dưới chướng người tuyệt không phải ý tứ này. Tiết Đinh vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Trương Nghị cười lạnh nói, ở đây chư vị đồng liêu vừa rồi đều nghe thấy được, không phải ý tứ này, vậy hắn là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn còn dâng những người khác làm chủ, cho cái khác người làm chó săn? Lại hoặc là nói, không phải hắn, mà là ngươi Tiết đại nhân có ý nghĩ này. Ngươi Tiết Đinh khó thở. Bàn luận tu vi, bàn luận thủ đoạn, hắn tự tin 10 cái Trương Nghị đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giờ phút này bàn luận một mép, hắn thừa nhận 10 cái hắn đều không phải là Trương Nghị đối thủ. Nhất ẩm nhất chắc các ngươi ai cũng không thiệt thòi, việc này dừng ở đây. Triệu Kính mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, các ngươi có thể minh bạch, ti chức minh bạch. Tiết Đinh mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, Trương Nghị cũng theo sát lời nói, ti chức minh bạch. Triệu Kính khẽ bước cằm, sau đó nói, Trương Nghị, ngươi đi theo ta. Công phòng bên trong, Trương Nghị đi theo Triệu Kính sau lưng, chân trước mới vừa đi vào chỉ nghe thấy Triệu Kính nói, Trương Nghị, ngươi thật to gan. Trương Nghị nội tâm theo bản năng lộn bột một chút, đại nhân, không biết ti chức làm sai chỗ nào cái gì. Hôm qua tại Túy Nguyệt lâu, ngươi dung túng dưới trướng cẩm y liễu vệ tùy ý làm bậy cùng Kim Ngô vệ đánh nhau. Sáng nay lại tại trong nha môn thế mà cùng đồng liêu mở ra, kia ngày mai ngươi lại muốn làm rớt. Cùng Vũ Lâm vệ đánh, vẫn là cùng kinh sư Tam Doanh binh mã đi đánh. Lại hoặc là nói định đem bản quan cái này nha môn công phòng cũng cho sốc. Triệu Kính cười lạnh hỏi, đại nhân nói quá lời, ti chức cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ti chức thiên tính thuần lương, hôm qua cùng chuyện hôm nay hoặc là trùng hợp, hoặc là ra ngoài tự vệ, tuyệt không nửa điểm ương ngạnh chi ý. Trương Nghị vẻ mặt ủy khuất nói, ít tại trước mặt ta giả bộ đáng thương, chuyện hôm nay không phải ngươi cố ý châm ngòi. Triệu Kính một bộ không tin hắn chuyện ma quỷ dáng vẻ nói. Nghe vậy Trương Nghị cười hắc hắc, bởi vì Triệu Kính vẫn thật là nói chúng. Chuyện hôm nay đúng là hắn cố ý châm ngòi. Nữ đế kiêng kỵ cẩm y liễu vệ, nhưng là lại muốn mượn hắn nhúng chàm cẩm y liễu vệ. Vì có thể khiến cho nữ đế yên tâm, hắn tự nhiên muốn chế tạo ra hắn bị đồng liêu cô lập cục diện. Không phải nữ đế bạn nhất nghi hắn cùng chỉ huy sứ thì những người kia có quan hệ làm sao bây giờ? Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, sẽ rất khó không sinh quả mầm. Mà Tiết Đinh dưới tay cái kia tổng kỳ, thuần túy là trùng hợp. Ngược lại Trương Nghị biết, từ lúc hắn đầu nhập vào nữ đế về sau, toàn bộ chấn phủ ti nha môn cũng không phải một hai người nhìn hắn không thuận mắt, chỉ là một mực sợ hãi nhằm vào hắn, cho mình gây tai họa, cho nên cả đám đều làm nhìn xem. Mà hắn hôm nay sở dĩ nên ngang xuyên kỳ lân bảo tới làm trị, vì cái gì cũng chính là kích thích những người này. Kết quả tự nhiên không có nhường hắn thất vọng, thật là có ngu xuẩn chủ động nhảy ra. Cứ như vậy, nữ đế chỉ cần biết rằng hắn tình huống, vậy sẽ chỉ đối với hắn càng thêm yên tâm. Chuyện hôm nay, quay đầu ta sẽ tìm người tản, mà khác Lương Vương đã mời ngươi đi bái phòng hắn, vậy ngươi phải nắm chặt thời gian đi, không được cô phụ Lương Vương ý tốt. Triệu Kính nói tiếp. Trương Nghị vớt cằm nói, ti chức minh bạch. Lý Trinh có thể xuất hiện ở đây, giải thích do chấn phủ sứ Lạc Vân Tám Thành là người của hắn. Mà Triệu Kính là Lạc Vân Tâm Phúc, lại là Lạc Vân tự mình an bài cho Trương Nghị người lãnh đạo trực tiếp. Cho nên Triệu Kính tự nhiên mà vậy cũng là Lý Trinh người. Bởi vậy Trương Nghị tại Triệu Kính trước mặt cũng không cái gì tốt nguy trang. Chỉ là liền trước mắt mà nói, đoán chừng Triệu Kính là thật không biết rõ, Lý Trinh cùng hắn quan hệ. Về phần Lạc Vân bên kia, liền tạm thời không phải Trương Nghị nên cân nhắc. Dù sao hắn bây giờ có thể đem trước mắt những sự tình này làm tốt đều coi là không tệ, nào có tâm tư khác nghĩ nhiều như vậy. Lương Vương phủ, xem như nữ đế chất tử, Lương Vương phủ đệ tự nhiên ở vào Đông thị nhất tới gần hoàng cung vị trí. Nơi này thật là thỏa thỏa hoàng kim khu vực. Rời đi Bắc trấn phủ Ti nha môn sau, Trương Nghị theo Đông thị tùy tiện mua điểm lan hương chai điểm tâm liền đi Lương Vương phủ để. Ngay từ đầu Vương phủ môn tử còn không cho Trương Nghị tiến. Mặc dù Trương Nghị mặc trên người kỳ lân phục, nhưng trong tay không có bái tiếp theo hắn quả tặng thực sự không lên cấp bậc. Lan hương chai quế hoa tô, 20 lượng bạc một cân, nghe vào giống như rất quý giá, có thể cùng Vương phủ xuất nhập người quà tặng so sánh, thực sự quá tiện. Cái này cũng không phải nhân chó nuôi trong nhà mắt xem người thấp. Dù sao nếu ai đều cùng Trương Nghị như thế, không có bái tiếp, xách theo một hộp điểm tâm liền dám hướng trong Vương phủ sông. Môn tiêu miệng kia hai môn tử đoán chừng đều đủ chết 10 lần 8 lần. Cuối cùng vẫn Trương Nghị tại cửa ra vào trùng hợp đụng phải hôm qua đi theo Lương Vương hán tử kia. Lúc này mới thuận lợi tiến vào Vương phủ. Mà đối với Trương Nghị đến, Lương Vương mặt ngoài tự nhiên là 10 phần nhiệt tình. Hai người xé đông xé tây, hàn huyên gần một canh giờ. Trương Nghị mới lưu luyến không rời đi. Không thể không nói, Vương phủ trà bánh quả thực ăn ngon, so với hắn mua điểm tâm mạnh hơn nhiều. Khó trách người ta không cho hắn tiến. Bất quá khi hắn chân trước rời đi Vương phủ, còn không có ra phần cuối, đối diện liền đụng phải một người. Đối phương hướng trong ngực hắn lấp một đoàn tờ giấy. Trương Nghị tìm góc không người mở ra xem xét. "Bác Lý, Nhã Uyển, xin đợi Trương Bách hộ đại giá." Đề cử chuyến hot, Tống Võ, độc cô cửu kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 73, Đông Cung Thái Tử. Chương 73, Đông Cung Thái Tử. Điện hạ. Trăm Dặm đi tới cung kính nói. Lương Vương nhìn về phía hắn, đưa tiễn. Trăm Dặm nhẹ gật đầu, bất quá tùy theo lại có chút nghi hoặc. Người này bất quá lục phẩm tiểu quan, tuy được thánh nhân coi trọng, nhưng trong lúc nhất thời cuối cùng khó có thành tựu. Điện hạ như vậy lễ ngộ ngươi là muốn nói bản vương làm chính là không phải có chút quá để mắt hắn. Lương Vương hỏi. Trăm Dặm không nói, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Lương Vương mỉm cười nói, cái này Trương Nghị tuy là tên nhà quê lớp người quê mùa xuất thân, nhưng đã có thể được cô mẫu coi trọng, vậy liền đáng giá bản vương kết giao lễ ngộ. Tiếp theo loại người này ở kinh thành không có gì bối cảnh, đạp vào chiếc thuyền này chỉ có thể làm cô thần, khăng khăng một mực bán mạng, lại thêm bản thân chưa thấy qua cái gì việc đời, chỉ cần hơi hơi có chút ít chỗ tốt, liền sẽ mang ơn, như thế cũng tốt khống chế. Trăm Dặm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rời đi Lương Vương phủ, Trương Nghị về Hoài Viễn Phường tòa nhà thay đổi y phục hàng ngày, tại chợ phía tây chuyển tầm vài vòng mới thay đổi tuyến đường đi hướng Bình Khang Phường. Bắc Lý tại Bình Khang Phường, cũng chính là người khác thường nói câu lan, cùng Thương Châu cùng địa phương khác khác biệt. Trương An liên quan tới phương diện này phát triển có nghiêm khắc vi phạm. Bình Khang Phường bên trong lại đem những này phong nguyệt nơi trốn phân ra tam đẳng, lấy Nam khúc quý nhất, Trung khúc thứ hai. Cái này hai nơi cư trú sắc nghệ song tuyệt đều biết, đầu bài danh kỹ, các nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, chỉ tiếp trở quan to hiển quý cùng danh lưu tài tử. Bắc khúc cấp bậc khá thấp, là bình thường quân lại cùng kiếm thủ, phổ thông bách tính, tầm hoan tác nhạc địa phương. Mà vừa rồi Trương Nghị chỗ thu tờ giấy bên trong, viết Nhã Huyện liền ở vào Nam khúc. Nơi này rất dễ tìm, tiến vào phường cửa nhìn về nơi xa cao nhất chỗ kia phản lâu chính là Nhã Huyện. Lang quân, là nghe hát vẫn là uống rượu. Tiến phản lâu, Trương Nghị liền bị cổng quy công để mắt tới. Người kiểu này ánh mắt sắc bén nhất, chỉ cần trên dưới quét qua, liền có thể biết người trước mắt tỷ lệ lớn giàu không phú quý. Mà Trương Nghị hôm nay mặc chính là một cái thanh lụa miên bảo, giá cả bên trên chỉ có thể coi là bình thường, đương thời mùa đông khắc nghiệt, Trường An so với Thương Châu tự nhiên không tính quá lạnh. Cho nên một cái thanh lụa miên bảo cũng đủ để cho phổ thông bách tính chống lạnh. Uống rượu tiện thể tìm người. Trương Nghị không có bằng bo, bởi vì chuyến này hắn cũng không biết đến cùng là ai mời hắn tới đây. Mà quy công nghe xong lời này, trên mặt kia nghề nghiệp cười lấy lòng dần dần ngưng kết. Hóa ra là cao. Cái gọi là cao, chính là những cái kia cả ngày cố giả bộ phú quý đầu đường vô lại cùng không có việc gì lao quan côn. Hai loại người thích nhất đi hai nơi. Một cái là sông bạc, vọng tưởng lấy nhỏ thằng lớn, một cái là Bình Khang Phường, hoặc là mục đích không thuần ăn uống miễn phí, hoặc là chính là đơn thuần mong muốn chiếm tiện nghi liên quan làm lấy bị trong phường cái nào đó cô nương coi trọng đẹp. Trương Nghị không phải Trường ăn người, tự nhiên không hiểu cái này trong phường tiếng lóng. Bất quá hắn lại không ngốc tự nhiên có thể nghe ra, đối phương miệng bên trong cao tám thành không phải cái gì tốt lời nói. Thế là hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đưa tay nắm quy công cổ tay, đồng thời ánh mắt quét mắt trước mắt phàn lâu bên trong tất cả mọi người. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn khi tìm thấy đấy là ai nhường hắn tới đồng dạng. A, đau đau đau. Quy công trong nháy mắt ngũ quan bật mèo. Đối mặt không biết, Trương Nghị có một cái đơn giản thô bạo phương pháp, cái kia chính là cho đối phương vào trước là chủ hắn là tên lô mạng ý nghĩ. Như thế cho dù đối phương dù có ngàn vạn tính toán, đầu tiên tại lẫn nhau nhận biết phương diện này trước mất tiên cơ. Về phần nói hắn làm sao có thể học giống, dưới tay không phải liền đã có sẵn. Vương Tông Hổ cái này cờ phê còn chưa đủ cờ. Mau tới người, có người náo sự. Quy công hô lớn. Lập tức phàn lâu bên trong lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ phàn lâu nơi hẻo lánh chỗ, mấy hán tử kia có hành động. Lúc này đầu bậc thang truyền đến một hồi hờn dỗi. Vương Lục Nhi, thế nào cùng khách nhân nói lời nói? Lời còn chưa dứt, một cỗ nồng đậm son phấn làn gió thơm đánh tới, chỉ thấy một cái thân mặc ửng đỏ gấm vóc áo đông 30 tuổi ra mặt tú bà chập chững bước chân đi tới. Đại nương tử, nhanh cứu ta, tay của ta sắp bị bóc gãy. Quy công mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tú bà đến gần, quan sát toàn thể Trương Nghị một phen, sau đó cười hỏi, xin hỏi thật là Thường Châu tới họ Trương Lang Quân? Trương Nghị khẽ nhíu mày, ngươi biết ta? Lang Quân nói giỡn, nô gia cùng ngài cũng là lần đầu thấy, bất quá hôm nay trên lầu có quý khách cũng là nhận biết ngài. Tú bà nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị buông ra quy công tay, ra hiệu nàng dẫn đường. Lang quân mời. Tú bà tránh ra đường, Trương Nghị trực tiếp chạy lên lầu. Không có nhãn lực độc đáo đồ vật, còn không cút nhanh lên. Tú bà quay người nụ cười biến mất đối với Quy Công quát lớn. Đỗ Minh, người này hành vi dường như có chút lô mãng. Trong dạng, một gã râu ngắn văn nhân ăn mặc nam tử đối bên cạnh áo xanh văn sĩ nói rằng. Nghe vậy được xưng là Đỗ Minh văn sĩ cười nhạt nói, lô mãng không sợ, liền sợ không phải cùng ta một con đường. Nghe này râu ngắn văn nhân khẽ bước cảm. Đối phương ngụ ý, hắn tự nhiên minh bạch. Lỗ mãng liền mang ý nghĩa đối phương không phải thiện nghĩ người, mà loại người này một khi hợp tác, đối với bọn hắn mà nói vô cùng tốt khống chế. Lang quân như thế nào nhìn? Dâu ngắn văn nhân nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi hỏi. Cho chuyện một hai, liền tin tưởng. Người trẻ tuổi khẽ thưởng thức mật rượu nói rằng. Một lát sau, bên ngoài dạp vang lên tú bà thanh âm. Quý nhân, Trương Lang tới. Người trẻ tuổi nhìn về phía dâu ngắn văn nhân, cái sau lúc này hiểu ý đứng dậy đi hướng cổng. Kéo cửa ra sau, tú bà tránh ra thân, Trương Nghị cùng trong phòng mấy người mới gặp mặt. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy trong phòng mấy người trong nháy mắt, Trương Nghị không khỏi con ngươi hơi co lại, bởi vì trong này người tuổi trẻ kia cùng Lý Trinh dáng dấp thật sự là quá giống, chỉ có điều tuổi tác bên trên lớn một chút, nhìn ra 25-26 tả hữu. Giống nhau cặp mắt đào hoa, tương tự ngũ quan, thật giống như thân huynh đệ. Chờ một chút, thân huynh đệ. Ngoa tạo, Đông Cung thái tử, các ngươi là ai? Trương Nghị mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như bình tĩnh hỏi. Trương Bách Hộ hữu lễ, tại hạ Lục Thanh. Cổng dâu ngắn văn nhân cười nói. Trương Nghị lại lần nữa quét trong phòng mấy người khác một cái, sau đó mặt ngoài giả bộ như cảnh giác hỏi. Chính là ngươi để cho người ta đưa tờ giấy, mời ta tới đây. Dâu ngắn văn nhân khẽ bước cằm, là nhà ta Lang quân. Trương Nghị nhìn trong phòng hư hư thực thực thái tử người trẻ tuổi một cái, lại nhìn về phía dâu ngắn văn nhân hỏi. Nói đi, chuyện gì? Trương Bách Hộ tiến đến trò chuyện như thế nào? Đối mặt Trương Nghị cảnh giác, đối phương dường như sớm có đoán trước. Trương Nghị mặt không chút thay đổi nói, ta không biết các người, nếu không có chuyện khẩn yếu, hôm nay coi như chúng ta chưa thấy qua. Dứt lời hắn muốn quay người rời đi. Nhưng ai biết lúc này một bàn tay lớn lại đặt tại hắn trên bờ vai, bị một cố khí cơ khóa chặt, Trương Nghị trong nháy mắt không thể động đậy. Hắn quay đầu nhìn về phía người xuất thủ, phát hiện chính là vừa rồi ngồi quỳ chân tại hư hư thực thực thái tử người trẻ tuổi sau lưng trang phục hắn tử. Từ trong nhà tới hắn chỗ này, nói ít cũng có 20 mét. Đối phương lại một cái hô hấp ở giữa liền đến, đồng thời hắn không có nửa điểm phát giác. Cao thủ, người này tuyệt đối là một vị cao thủ, bàn luận tu vi khả năng rất lớn cùng Triệu Kính không sai biệt lắm, nhưng hẳn là còn chưa tới đại tông sư trình độ. Dù sao thái tử không phải hoàng đế, nữ đế có thể cho phép thái tử bên người có võ đạo tông sư, nhưng tuyệt không thể cho phép có đại tông sư tồn tại. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 74, Thình chân ý thiết. Không, diễn kịch mà thôi chương 74, Thình chân ý thiết. Không, diễn kịch mà thôi cuối cùng Trương Nghị vẫn là an tâm ngồi xuống trong dạng. Bởi vì, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bất quá hắn cũng không hối hận tới chỗ này, bởi vì trước mắt cục diện này cũng chính là hắn mong muốn. Lại điểm trực bạch, hắn tuyệt không thể nhường những người trước mắt này phát giác hắn nhận ra thái tử, hoặc là nói hắn nhận biết Ngô Vương Lý Trinh. Cho nên nếu như dựa theo bình thường tên lô mãng mạch suy nghĩ, hắn nên biểu hiện rất kháng cự mong muốn đi. Hiện tại có thể nói a, các ngươi đến cùng là ai? Ra sao thân phận? Trương Nghị ngồi xuống hỏi. Nói chuyện đồng thời vẫn không quên nhìn thoáng qua vừa rồi ra tay hắn tử kia. Ý nghĩa nghĩ rất rõ ràng, hắn lại không phải người ngu, có thể khiến cho loại cao thủ này cam tâm là buộc, nhóm người này thân phận tuyệt không đơn giản. Vừa rồi chỗ thất lễ, mong rằng Trương Bách Hộ rộng lòng tha thứ. Dâu ngắn văn nhân sau khi nói xong, ngay sau đó nói, tại hạ Lục Thanh, hiện thẹn là Sùng Văn Quán hiệu thư lang. Đỗ Doãn, không quan không có chức. Áo xanh văn sĩ cũng nói, Sùng Văn Quán. Trương Nghị lông mày có chút kích động. Đông Cung thái tử Đông Cung học thuật cơ cấu, những người này diễn đều không diễn. Vậy hắn đâu? Trương Nghị nhìn về phía hư hư thực thực thái tử người trẻ tuổi hỏi. Tại hạ họ Lý, cùng Đỗ Minh như thế tạm thời không quan không có chức. Người trẻ tuổi nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị nhìn về phía ba người cười lạnh nói, ba vị chẳng lẽ đem Trương Mỗ xem như đồ đần? Trương Bách Hộ đây là ý gì? Lục Thanh trên mặt nghi hoặc hỏi. Trương Nghị chỉ hướng vừa rồi hắn tử kia nói, hắn cái loại này quân nhân, đặt vào cẩm y liễu vệ bên trong nói ít cũng có thể làm cái bách hộ bên trên, thiên hộ trở chức vị, có thể khiến cho hắn như vậy cam tâm thất phục làm tiểu. Ba vị, một cái cựu phẩm hiệu thư lang, hai cái không quan không có chức, cho dù hai ngươi là Lục gia cùng Đỗ gia người cũng làm không được. Cho nên ba vị xác nhận Đông Cung người a. Nghe vậy Đỗ Lục hai người nhìn nhau cười một tiếng, hư hư thực thực thái tử người trẻ tuổi cũng quăng tới nhiều hứng thú ánh mắt. Trương Bách Hộ thông minh, là tại hạ thất lễ. Lục Thanh cười nói. Trương Nghị không vui lừ lạnh nói, che che lấp lấp, ba vị như tiếp tục như vậy, kia Trương Mộ cho dù liều mạng vừa chết cũng sẽ không tiếp tục lưu lại chỗ này. Trương Bách Hộ chớ gấp. Đồ Doãn vội vàng nói. Nói xong hắn bất đắc dĩ cười nói, không phải chúng ta che che lấp lấp, thật sự là chúng ta thân phận không tốt tại này cùng Trương Bách Hộ gặp nhau. Ý gì? Trương Nghị lông mày cau lại. Đồ Doãn đăng chát cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, tại hạ sát thực tên là Đồ Doãn, nhưng cũng không phải là không quan không có trước, mà là thái tử đồng cung tán thiện đại phu. Lục Minh cũng không phải hiệu thư lang, mà là thái tử tẩy mã. Hai vị Trương Nghị sững sờ, sau đó nhìn về phía một bên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi khoe miệng có chút câu lên, Lý Đằng, Lý làm tông sư. Các ngươi Trương Nghị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó liền phải đứng dậy hành lễ. Thấy thế ba người rõ ràng bị khiến cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẫn là Lục Thanh tay mắt lanh lẹ, kéo lại hắn nói, Trương Bách Hộ không được như thế, chúng ta chỉ là tự mình gặp mặt, không phải công sự vật dụng chào. Nghe vậy Trương Nghị nói rằng, ai, vừa rồi hiểu lầm ba vị, mong rằng chớ nên trách tội. Trương Bách Hộ biết chúng ta là thái tử tâm phúc, dường như cũng không kháng cự. Lúc này Đỗ Doan ý vị thâm trường hỏi, Lục Thanh cùng tự xưng Lý Đằng người trẻ tuổi cũng xem ra. Trương Nghị nhìn ba người một cái, tràn ngập thâm ý lại mang theo đắng chát lắc đầu cười một tiếng, Trương Mộ vì sao muốn kháng cự? Thái tử chính là quốc chi thái tử, Trương Mộ thân làm cẩm y hệ vệ chính là quân thượng thái mắt. Thế gian chỉ có bỏ qua thái mắt người, làm sao đến bỏ qua nhân chi thái mắt? Nghe vậy ba người đều là sững sờ. Bất quá Lục Mộ nghe nói, gần đây Trương Bách Hộ dường như rất được thánh nhân coi trọng. Lục Thanh ra vẻ nghi hoặc hỏi. Trương Nghị khe khẽ thở dài, Trương Mộ thấp cổ bé họng, mặc dù đối quân phụ trung thành tuyệt đối, nhưng khi chênh lệch chúng quy là người hầu, an chính là công lương, vậy coi như tốt phần này hoàn sai. Người muốn đối nổi lương tâm mình, vào trước là chủ lớn tượng, lại thêm Trương Nghị một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn. Nói thật, phàm là giờ phút này đầu óc của bọn hắn có thể hơi hơi bình tĩnh một chút, tám thành sẽ còn do dự một hai. Nhưng bây giờ thái tử ở trước mặt, xem như tâm phúc, tự nhiên có mong muốn hướng quân thượng chứng minh nhìn ta ánh mắt không tệ a biết nhân chi minh cái này một mặt ý nghĩ. Bởi vậy khó tránh khỏi sẽ ít một chút thanh tỉnh cùng đề phòng. Trương Bách Hộ, dùng cái gì thở dài? Đỗ Doãn lại cười nói, ngựa tốt chưa gặp bá nhạc, cũng như Minh Châu bị Long Đông ám trầm tại chợ bữa. Lục Thanh tiếp lấy lời nói, đúng vậy a. Trương Bách Hộ có phần này báo quốc chi tâm liền thắng quan trường chín thành người. Hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là không muộn. Hai vị quá khen, Trương Mỗ bản lãnh gì, chính mình vẫn là tin tưởng. Nói xong Trương Nghị dừng một chút nói tiếp, chỉ là không biết hôm nay ba vị mời Trương Mỗ tới đây cần làm chuyện gì. Nghe vậy Lục Thanh cùng Đỗ Doãn hai người lại lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Nghị. Lục Thanh nói rằng, trước không nội, chúng ta bên cạnh uống rượu bên cạnh đàm luận. Dứt lời hắn vỗ tay một cái, chỉ thấy cửa bao xương mở ra, một đám ăn mặc thanh lương oanh oanh đến, Vương Ngân Diệc hay Ngọc đi đến. Trương Nghị vẻ mặt chưa ca dạng nhìn xem những này đáng thương nữ nhân, nhịn không được có chút nhóc nô yết hậu. Thấy một màn này, Lục Thanh nhìn về phía hư hư thực thực thái tử tuổi trẻ mỉm cười. Cái sau gật đầu, dường như rất hài lòng Trương Nghị biểu hiện như vậy. Có nữ nhân gia nhập, rất nhanh bầu không khí liền náo nhiệt. Phải biết nhã huyện các cô nương đều là nhận qua huấn luyện, không riêng gì biết hát khúc khiêu vũ, nhất là đang chiêu đãi người phương diện, thay chủ gia mời rượu càng là một tay hảo thủ. Cho nên Trương Nghị bị này một đám tuyết trắng kẹp ở giữa, cũng không có thiếu uống rượu. Mà chờ qua ba ly rượu về sau, mấy người lại tiếp lấy nữ đế cùng thái tử chủ đề hàn huyên. Cũng không có trò chuyện hai câu, Trương Nghị bỗng nhiên lại khóc lên. Nói thẳng đương kim tấn kê ti thần, tôn thất tàn lụi, quân phụ ủy thân đông cùng, chịu nữ đế chèn ép. Máng to cả triều văn võ đều là gian định hàng người. Cẩm Y Liễu vệ chỉ lo cậu thả bảo toàn bản thân, phụ tiên đế năm đó thánh nhân. Là đêm, ba người nhìn xem say rượu bất tỉnh Trương Nghị. Lục Thanh đối với Đỗ Doãn hỏi, kẻ này, ngươi cảm thấy có mấy phần tin được? Tám thành. Đỗ Doãn lúc này cũng uống đầu góc có chút choáng, nhưng ý thức bên trên coi như thanh tỉnh. Lục Thanh khẽ bước cằm, dù sao vừa rồi Trương Nghị khóc sát thực quá mức tình chân ý thiết. Lại thêm vào trước là chủ cho rằng Trương Nghị là mã người, không hiểu thiện nghĩ, cho nên tự nhiên mà vậy cũng không có nhiều hoài nghi. Sau đó hai người nhìn về phía Lý Đằng. Lang Quân, như thế nào nhìn? Lục Thanh hỏi. Lý Đằng uống một chén trà nóng, sau đó nói, ngày mai các ngươi cùng hắn gặp lại một mặt ta. Nghe vậy hai người gật đầu, lập tức minh bạch, thái tử đây là công nhận người này. Lang Quân chậm một chút, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa viện, tiểu tứ đem Trương Nghị theo trong xe dịu dắt xuống tới. Trương Nghị lung la lung lay khoát tay nói, không có sự tình, ta có thể làm, tốt lấy lặng. Dứt lời hắn vẫn không quên theo trên thân mò ra một khối bạc vụn đập tới trong tay đối phương. "Thưởng, thưởng ngươi." Tiểu tứ tiếp nhận bạc cao hứng nói, "Đa tạ lang quân ban thưởng." Trương Nghị khoát tay áo lung la lung lay đẩy ra cửa sân, đi vào trước vẫn không quên khoát tay áo. Đưa mắt nhìn Trương Nghị trở ra, tiểu tứ lúc này mới cưỡi ngựa xe rời đi. Mà tiến vào sân nhỏ sau, Trương Nghị đóng cửa trong nháy mắt hai mắt thành mình. "Thái tử, xem ra chuyện càng ngày càng thú vị." Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểu. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 75, như thế nào mới có thể nhường thái tử tiên cơ lập đoàn chương 75, như thế nào mới có thể nhường thái tử tiên cơ lập đoàn đồ nhi, ngươi trở về. Cái này một thân mùi rượu. Ngài chậm một chút đi. Triệu Phi bọn người nhìn thấy Trương Nghị lung la lung lay tiến đến, vội vàng đỡ lấy hắn trở lại trong phòng. Không bao lâu Tôn Viễn bưng một bát canh giải rượu tiến đến. Trương Nghị sau khi uống xong, nhìn xem bọn họ nói, hôm nay gặp một người tốt, mời ta ăn một bữa cơm. Người tốt, mời ăn cơm. Bốn người một hồi không nghĩ ra. Sau đó Trương Nghị lại bồi tiếp bọn hắn giật một hồi, nhanh đến giờ tí, bốn người mới trở về phòng đi ngủ. Nằm ở trên giường, hắn cũng không lập tức hai mắt nhắm lại, mà là bắt đầu trong lòng tính toán chuyện ngày hôm nay. Trong một ngày, gặp Lương Vương cùng Thái tử, hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đầu tiên Lương Vương bên kia, mặc kệ đối phương vụng trộm nghĩ như thế nào, tối thiểu nhất mặt ngoài đối với hắn rất khách khí, dường như thật có kết giao hắn ý tứ. Nhưng trên thực tế Trương Nghị lại quá là rõ ràng. Cái này căn bản là nữ đế thụ ý, nói cách khác nữ đế có lòng bồi dưỡng Lương Vương mượn hắn bên này nhúng chàm cầm y liề vệ. Như thế kia Ngụy Vương đâu? Hắn cùng Lương Vương ở giữa, phải chăng quan hệ hòa thuận? Hai bọn họ tại nữ đế trong lòng, cái gì nhẹ cái gì nặng? Lại có nói là tới Thái tử, đối với Lý Trinh bên kia, Trương Nghị không biết rõ Lý Trinh đến cùng có tính toán gì. Nhưng liền trước mắt mà nói, Lý Trinh cùng Thái tử chênh lệch rõ ràng đi nữa bất quá. Binh lực phương diện, Lý Trinh chỉ có 800 phủ binh, Thái tử Đông cung lục xuất mặc dù cũng là bài trí, chưa đầy viên đầy phối, nhưng so với Lý Trinh, cái này 800 phủ binh khẳng định chỉ nhiều không ít. Bởi vậy bên ngoài cứng rắn khẳng định không có phần thắng. Cho nên nếu muốn thành đại sự, chỉ có xua hổ nuốt sói mới có một tuyến cơ hội. Nếu Thái tử có thể tiên cơ đi vừa nữ đế, vậy còn dư lại liền có mạch suy nghĩ. Tiếp theo mặc dù Trương Nghị không có tạo phản kinh nghiệm, nhưng đời trước trong lịch sử thật là có đáp án đặt ở nơi chờ lấy chép. Bởi vậy lập tức lúc, trước phải hiểu rõ hai điểm, thứ nhất Lương Vương cùng Ngụy Vương quan hệ, phải chăng có châm ngòi khả năng. Thứ hai, như thế nào nhường Thái tử tiên cơ lập đoàn. Đêm dài đằng đẵng, Trương Nghị nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật là ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, hắn đông nhiên bừng tỉnh, dưới hai mắt ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Ngay sau đó hắn vội vàng nhắm mắt lại. Mấy cái hô hấp sau, đen kịt một màu bên trong hắn mơ hồ cảm thấy một sợi phong mang gần trong gang tấc. Có thể hắn vẫn không có mở mắt, đồng thời lại để cho chính mình bảo trì hô hấp đều đặn, loại cảm giác này thật giống như từ đầu đến cuối hắn không có tỉnh qua đồng dạng. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến rạng sáng, sắp trời tảng sáng, hắn lúc này mới đứng dậy mặc quần áo, đi vào trong viện, hắn luốt luốt mi tâm, chuyện thứ nhất chính là trở về muốn buổi tối hôm qua đến thăm hắn người là ai? Thái tử phái tới, hay là Lương Vương phái tới, vẫn là nói nữ đế phái tới? Tối hôm qua hắn mặc dù không có cơ hội nhìn đối phương hình dạng, nhưng đã có thể lặng yên không tiếng động đi vào hắn trong phòng. Đủ để thấy, đối phương tu vi cao hơn hắn không phải một chút điểm. Suy tư một phen sau, Trương Nghị rửa mặt xong như thường lệ đang trực. Bất quá tại nha môn điểm dành qua đi, hắn lại đi hoàng cung. Vi thần tham kiến thánh nhân. Trương Nghị vào cửa hành lễ nói. Nữ đế nằm nghiêng tại trên giường êm, thần sắc có chút lười biếng nói, sáng sớm ngươi không trong nha môn đợi, em đẹp đến chấm nơi này là có chuyện gì? Nói chuyện đồng thời, nữ đế dưới chân còn có một gã tướng mạo tuấn tú tuổi trẻ thần tử đang thay nàng nắm đốt chân. Trương Nghị không có nhìn nữ đế, túi lầu nói, thần có chuyện khẩn yếu bẩm báo thánh nhân. Chuyện khẩn yếu? Nữ đế dường như hứng thú theo trên giường em ngồi dậy. Các ngươi tất cả lui ra. Nặng. Bao quát kia họ Trương Tuấn Tú thần tử ở bên trong, đại điện bên trong mọi người cùng đủ rời khỏi Ngọc Hương điện. Duy chỉ có một người vẫn đứng tại chỗ bất động. Huyên Nhi cùng cái khác người khác biệt, Trương Khanh có chuyện cứ nói đừng ngại. Nữ đế lúc này nói rằng. Trương Nghị hít sâu một hơi nói, thần là đến thỉnh tội. Nghe vậy nữ đế cười lạnh. Thỉnh tội? Hôm qua chấm vừa thưởng ngươi, hôm nay ngươi liền đến thỉnh tội. Này cũng thú vị. Thánh nhân minh giám, hôm qua thần đến tiên ân, trong lòng vui vẻ, thêm nữa thần dưới trướng đám người là phá kia trăm người thì hồ án cũng đều cẩn trọng sớm đêm chưa ngủ, cho nên thần mượn hoa hiến phận, đem thánh nhân thiên ân cùng bọn hắn cùng hưởng, nhưng chưa từng nghĩ Trương Nghị đem hôm qua cùng Kim Ngô vệ xảy ra xung đột một chuyện đêm thay nói. Nữ đế trên mặt mỉm cười, khoe miệng có chút câu lên. Ngay sau đó hắn lại đem rời đi Lương Vương phủ, có người cho hắn nhét tờ giấy, sau đó đi chợ phía tây thấy thái tử chúc quan một chuyện lại nói đến. Nữ đế lúc này mới lên tiếng nói như vậy, hôm qua đông cung người gặp không ít. Thần chỉ gặp hai người, một người họ Đỗ, một người họ Lục. Đúng rồi, còn có một vị người trẻ tuổi, chỉ là đối phương lộ ra rất ít, thần chỉ biết họ Lý, chính là Tôn Thất quý tộc. Trương Nghị quả quyết đem thái tử bán, có thể đồng thời lại không bán sạch sẽ. Hôm qua các ngươi đều hàn huyên cái gì? Nữ đế hỏi. Trương Nghị mặt mũi tràn đầy chân thành đem hôm qua bọn hắn nói chuyện phiếm quá trình nghệ thuật ra công một lần. Trình thể xuống tới căn bản là ba thật bảy giả. Nói xong hắn lại mặt mũi tràn đầy hãy này nói, thần ngu dốt, mặc dù đang pha án người hầu bên trên còn có chút cơ linh, nhưng một liên lụy đến ngôn ngữ trò chuyện, lại khó hiểu còn không bằng một thư sinh. Nghe vậy nữ đế bỗng nhiên nở nụ cười. Có thể tiếp theo nàng lại ngữ khí một lần âm thanh lạnh lùng nói, "Trương Nghị, ngươi thật to gan. Thân làm cẩm y địa vệ, tự mình gặp mặt Đông cung chúc quan, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Thần muôn lần chết." Trương Nghị vội vàng nhận tội nói. Nữ đế nhìn về phía hắn có chút hiếu kỳ, "Ngươi không biện giải?" "Thần không biết như thế nào giải thích." Trương Nghị trong lời nói mang theo một cố khở sức lực nói. Nghe vậy nữ đế lại lần nữa cười nói, "Ngươi người này, chấm thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt." Trương Nghị cười hắc hắc, "Bất quá việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nữ đế đưa tay tại trên đầu của hắn điểm hạ nói rằng, Trương Nghị mặt mũi tràn đầy lung túng đứng tại chỗ, tùy theo hắn nói, nhưng nếu bọn hắn lại tìm thần làm sao bây giờ? Thần cự tuyệt, vẫn là ân. Nữ đế nhìn về phía hắn, Trương Nghị vội vàng sửa lời nói, thần biết, bọn hắn lại tìm thần giống như thực bẩm báo thánh nhân ngài. Nữ đế trên mặt mỉm cười bớt cằm nói, đi thôi, thần cáo lui. Chờ Trương Nghị rời đi đại điện sau, nữ đế nhìn về phía vẻ mặt như có điều suy nghĩ nữ quan. Huyên Nhi, nữ quan lấy lại tinh thần, thánh nhân, đang suy nghĩ chuyện gì? Để ngươi như vậy nhập thần. Nữ đế hỏi, thần chỉ là đang nghĩ Trương Nghị người này. Nữ quan chi tiết nói. Nghe vậy nữ đế cười hỏi, thế nào? Người coi trọng hắn? Nữ quan vội vàng quỳ xuống đất, thần sinh là thánh nhân người, chết là thánh nhân quỷ, thần đối thánh nhân tuyệt không hài lòng. Chấm nói có hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Nữ đế nhìn về phía nàng, lên. Nặc. Nữ quan lên tiếng liền đội vàng đứng lên. Ngay sau đó nàng lại nói, thần chẳng qua là cảm thấy, Trương Nghị người này dường như cùng thần ngày đó mới gặp thường có chút khác biệt. Có khác biệt gì? Thần nói không ra, nhưng luôn cảm giác rất kỳ quái, thật giống như thần hôm nay vẫn như cũ là mới gặp hắn đồng dạng. Nữ quan nói rằng, nghe này nữ đế không khỏi cười hỏi, người ý tứ hắn tại nguy trang, đang gặp chấm. Nữ quan nghĩ nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu. Nữ đế lại hỏi, vậy hắn là có phản tâm? Xác nhận không có. Nữ quan lại lần nữa lắc đầu. Thấy này nữ đế tiến lên ngón trỏ tay phải câu lên nữ quan cái cằm, bốn mắt nhìn nhau nói, nữ hài gia, có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, dễ dàng tăng thêm phiền não. Thần biết sai. Nữ đế buông xuống tay phải, một lần nữa trở lại trên giường êm. Nhường Trương Tuấn tiến đến, thay chấm xoa bắt đầu. Nặng. Đề cử chuyên hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 76, thái tử rốt cục nhịn không được chương 76, thái tử rốt cục nhịn không được rời đi Ngọc Hương điện. Trương Nghị chậm rãi thở phào một cái. Hắn biết lần này hắn thành công. Buổi tối hôm qua bị người sờ đuốt tiến ra phòng, chuyện này mãi cho đến vừa rồi hắn trên thực tế đầu óc đều là loạn. Bởi vì hắn không biết rõ người kia là ai phải tới. Mà trong kinh có thể phân công động loại người này tồn tại, lại không chỉ một cái. Vạn nhất là nữ đến đâu? Tiếp theo người kia đã có thể lặng yên không tiếng động sờ đến bên giường của nó, vậy có phải hay không mang ý nghĩa đối phương theo dõi qua hắn, biết hắn đi chỗ nào lại hoặc là gặp qua người nào? Hắn không có thượng đế thị giác, lại mạng chỉ có một, hắn không dám đánh cược. Dù sao hắn cũng không phải Triệu Trinh Cát, cái loại người này già mà thành tinh tồn tại, cũng không một cái không dính nổi đầu óc. Cho nên hắn có thể làm chính là lựa chọn ngốc nhất phương pháp xử lý. Vợ thành thật, nói lời ba thật bảy giả. Bất quá may mà trước mắt xem ra, người hẳn không phải là nữ đế người. Không phải hắn không có khả năng đến bây giờ còn sống thật tốt. Như vậy, thái tử, mẹ nó, là hắn biết họ Lý không có một cái tốt, ngoại trừ hắn đệ bên ngoài. Tên chó chết này, căn bản liền không yên lòng hắn, sợ cho hắn nữ đế mật báo. Nói đùa cái gì? Hắn là cái loại người này. Người coi như phái người nhìn chằm chằm, ta mẹ nó cũng dám mật báo. Trương Nghị hùng hùng hổ hổ xuất cung cửa, trong lòng bắt đầu tính toán làm như thế nào cho thái tử đào hố, bước thái tử tiên cơ mở mẫu long đoàn lúc. Ai ngờ lúc này một chiếc xe ngựa chợt dừng ở trước người hắn. Trương Bách Hộ vén rèm xe, xem xét người tới lại là Lục Thanh. Trương Nghị sững sờ, Lục đại nhân, người ở chỗ này làm gì? Tự nhiên là chờ ngươi a. Lục Thanh cười nói. Nghe vậy Trương Nghị ra vẻ bị giật nảy mình bộ dáng, làm bộ liền phải đi che miệng của hắn. Nhưng càng xe bên trên Sa Phu lại ngăn khuất hắn trước người. Không có gì đáng ngại. Lục Thanh nhường Sa Phu tránh ra, sau đó đối Trương Nghị vừa cười nói, Trương Bách Hộ khả năng lên xe một lần. Trương Nghị nhìn liếc chung quanh, sau đó leo lên càng xe, đi vào tòa xe bên trong. Hắn có chút nóng nảy nói, Lục đại nhân, ngươi có biết ta là cẩm y hiệp vệ? Tự nhiên biết. Lục Thanh gật đầu nói, ngươi có biết nơi này là hoàng cung? Lục Mỗ vừa mới trước Trương Bách Hộ một bước đi ra. Trương Nghị kinh ngạc nói, vậy ngươi còn dám ở chỗ này quang minh chính đại tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không biết văn võ có khác, đâu cung chúc quan riêng tư gặp cẩm y hiệp vệ chính là tội lớn. Quân tử bằng thẳng. Lục Thanh ha ha cười nói. Nghe vậy Trương Nghị khỏe miệng giật một cái. Bất quá hắn lại rất nhanh kịp phản ứng. Gia hỏa này, không, hẳn là thái tử không phải là tại Ngọc Hương điện có người a. Nghĩ tới đây, Trương Nghị lại khẽ lắc đầu thở dài. Lục Thanh thấy thế có chút hiếu kỳ, Trương Bách Hộ dường như có tâm sự. Bất mãn Lục đại nhân, ta mới vừa rồi bị thánh nhân triệu kiến. Trương Nghị vẻ mặt hổ thẹn nhìn về phía hắn nói. Ngay sau đó hắn lại bắt đầu nghệ thuật gia công hắn. Một nén nhang sau, Bát Chấn phủ ti nha môn miệng. Đa tạ Lục đại nhân đưa tiễn. Trương Nghị chắp tay nói. Lục Thanh đối với hắn cười đáp lễ lại. Mà chờ Trương Nghị sau khi rời đi, Lục Thanh hạ màn xe xuống thẳng nhiên nói, tạm thời trước không hồi phủ, đi Đông Cung. Đông Cung. Nói như vậy, hắn an tâm ngủ một đêm. Thái tử nói rằng. Hán tử nhẹ gật đầu. Thái tử ý vị thâm trường cười một tiếng, lẩm bẩm, người tốt. Không nghĩ tới bản cung tại cái này Trương Nghị trong mắt là như thế đánh giá. Đỗ Khanh, ngươi cứ nói đi. Thái tử quay đầu nhìn về phía Đỗ Doãn. Đỗ Doãn không người nói, ý tốt chính là thiện, thiện thì lương đang. Thái tử là chính thống, như thế điện hạ tại Trương Nghị trong mắt cho thỏa đáng người đánh giá, cũng là bình thường. Nghe vậy thái tử khẽ bước cằm. Tại đại càn, người tốt hai chữ vẫn là đơn thuần ca ngợi, không có cái gì châm chọc chi ý, tối thiểu nhất tại ngoại sáng bên trên là như thế. Điện hạ, Lục đại nhân cầu kiến. Lúc này ngoài cửa đi tới một gã nội thị bẩm báo nói, nhường hắn tiến đến. Thái tử thản nhiên nói, thần tham kiến điện hạ. Lục Thanh đi tới hành lễ nói. Thái tử hỏi, ngươi gặp qua Trương Nghị? Lục Thanh nói rằng, thần gặp qua, mặt khác tại vừa rồi Trương Nghị còn nói cho thần một sự kiện. Lục Thanh đem vừa rồi Trương Nghị cùng hắn đối thoại cho người nơi này lại thuật lại một lần. Mặt khác còn thêm mắm thêm muối nói liên quan tới Lương Vương một số việc. Mà khi thái tử nghe xong, nhất là nghe nói nữ đế nói cho Trương Nghị muốn bao nhiêu cùng Lương Vương thân cận lúc, thái tử sắc mặt một hồi phát lạnh. Thân cận, thân cận. Thân tử ở giữa thân cận không phải liền là cái đảng. Nữ đế thế mà cho phép cẩm y liễu vệ cùng Lương Vương thân cận, nàng đây là dự định làm gì? Đem kim nô vệ cùng toàn bộ đại nội an toàn giao cho Lương Vương còn chưa đủ, còn dự định làm cho đối phương nhúng chàm cẩm y liễu vệ. đây rõ ràng chính là định đem Lương Vương xem như thái tử bồi dưỡng. Xem ra thánh nhân đối Đậu Doãn Văn rất coi trọng a. Thái tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra Đậu Doãn Văn ba chữ này. Ngay sau đó hắn lại hỏi, Trương Nghị còn nói cái gì? Vừa rồi thánh nhân triệu kiến Trương Nghị, hỏi Trương Nghị hôm qua đi nơi nào. Lục Thanh do dự một chút vẫn là chi tiết nói. Nghe vậy thái tử ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, Trương Nghị nói như thế nào? Ba thật bảy giả, chỉ nói gặp đố, Lục hai người còn có một gã tôn thất quý tộc, lại không nói cụ thể là ai, hắn lý do là hôm qua hắn cũng không biết thân phận ba người, chỉ cho là vui cùng hắn kết giao, bởi vậy chưa suy nghĩ nhiều. Lục Thanh nói rằng, nghe này thái tử sắc mặt có chút bất thiện, nhìn về phía Đỗ Doãn. Đỗ Doãn quay người rời đi, mãi cho đến giờ ngọ, hắn mới trở về. Như thế nào? Thái tử lúc này rõ ràng có chút nóng nảy. Đỗ Doãn nói rằng, không có làm giả. Nghe vậy thái tử chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, người này mặc dù lỗ mãng, nhưng còn có ba phần cơ linh mang theo. Lục Thanh tán đồng nói, nếu không cơ linh, cũng phá không được yêu án. Thái tử gật đầu không nói. Đỗ, Lục hai người cứ như vậy làm đứng đấy. Một lát sau, thái tử nhìn về phía hai người hỏi, vậy các ngươi nói, liên quan tới Đậu Doãn Văn một chuyện là thật là giả? Nghe vậy trong hai người tâm tràn đầy đắng chát. Thái tử có thể hỏi như vậy, hai bọn họ tự nhiên là tin tưởng thái tử muốn nghe tới cái gì đáp án. Nhưng Lục Thanh lại không đành lòng lừa gạt thái tử, cho nên thẳng thắn nói, cũng hẳn là thật. Thái tử nhìn về phía Đỗ Doãn. Đỗ Doãn khe khẽ thở dài, dù chưa mở miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Thế này thái tử nắm đấm nắm chặt, Đậu Doãn Văn, lấn bản cùng quá đáng. Hắn họ Đậu, lại không họ Lý. Chẳng lẽ lại thánh nhân thật sự cho rằng cái này hoàng vị có thể rơi xuống trên người hắn? Như cái này Giang Sơn đều không họ Lý, bạn cũng không tin lão tổ còn có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Thái tử nội hàm thánh nhân, hai người bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng liên lụy đến Lý làm vị kia võ thánh lão tổ, hai người nhưng lại không thể không hoảng. Điện hạ nói cẩn thận. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Thái tử giờ phút này tựa như một đầu nổi giận hùng sư, bạn cũng đã như vậy thấp phục làm tiểu chẳng lẽ còn không đủ. Nàng còn muốn bạn cung như thế nào? Bắt chấn phủ ti. Giờ phút này trở lại nha môn Trương Nghị, rất hiển nhiên còn không biết, hắn tùy ý thăm dò, thế mà lại kích động thái tử lớn như thế hòa khí. Cũng không là thái tử tiên cơ mẫu long lập đoàn kéo ra màn che. Điển hình bình a lừa gạt đại chiêu, vừa xa khỏi dự liệu của hắn. Nhưng mà có đôi khi hiện thực chính là nói nhảm. Cũng như năm đó, Dương Quốc Trung nhiều lần vu cáo thậm chí bức bách An Lộc Sơn tạo phản, trên thực tế chính là vì chứng minh chính mình suy đoán không sai, An Lộc Sơn thật sẽ tạo phản. Bất quá lúc này hắn cũng không tâm tình suy nghĩ những này chó má suối quẩy đại sự tình. Bởi vì hắn chân trước vừa về nha môn không lâu, Triệu Kính lại tìm hắn, nói cho hắn biết kinh ngoại ô Từ gia trang có người giang hồ điều khiển yêu túy hại người, để hắn tới xử lý một chút. Nghe xong lời này, Trương Nghị trực tiếp động, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Kinh ngoại ô, yêu túy hại người, hơn nữa còn là bị người giang hồ điều khiển yêu túy. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Cái này mẹ nó vẫn là kinh kỳ phủ yếu điểm. Nhà ai người giang hồ là gan lớn như thế? Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 77, đầu nhi lại mắc bệnh. Chương 77, đầu nhi lại mắc bệnh. Từ gia trang ở vào kinh nam, cách Trường An không phải quá xa, cho nên nhân khẩu tại đây tương đối dày đặc, mà Từ gia trang trên danh nghĩa cũng là Trương Nghị trấn thủ chi địa. Điểm này vẫn là Triệu Kính nói cho hắn biết. Về phần nói là gì là trên danh nghĩa, cái này còn muốn liên lụy đến nữ đế ban bố trấn yêu pháp lệnh bên trên. Vì phòng ngừa yêu túy tác nghiệt, nữ đế thu hồi cẩm y liễu vệ quyền chấp pháp đồng thời, chỉ lưu lại tập yêu quyền. Mặt khác vì giảm bớt triều đình mở ra biến thành bản. Kinh kỳ trung quanh 4 phủ 32 huyện đều bị bỏ cẩm y liễu vệ sở nơi đóng quân. Đơn giản mà nói, địa phương bên trên yêu túy náo động bên ngoài vẫn như cũ về cẩm y liễu vệ quản, nhưng trên thực tế 10 năm này ở giữa sớm đã bị quan địa phương đem khống. Dù sao xa nhất Nguyệt Tuyền huyện khoảng cách Trường An chừng gần 200 dặm. Nếu quả thật xuất hiện yêu túy làm loạn sự tình, trừ phi là võ đạo tông sư tự mình ra tay, không phải còn lại cẩm y liễu vệ dù là khinh công cho dù tốt, năm ngón tay ngựa lại ra sức chạy, đến lúc này một lần, đoán chừng còn chưa tới chỗ bên trên, người trước hết chết sạch. Diêm Xuyên huyện, Từ gia trang thôn trong ruộng, mấy tên thiếu niên mặc áo xanh cầm trong tay trường kiếm, trước người còn nằm mấy tên không rõ sống chết nha dịch. Triều đình nghiêm quyền, không phân tốt xấu liền vọng tưởng bắt chúng ta hỏi tội, thật sự là không biết lượng sức. Thiếu niên dùng chân đá đá hôn mê nha dịch khinh thường nói: "Sư minh, chúng ta dạng này có thể hay không làm quá mức?" Một bên sư muội còn có chút lo lắng nói. Một tên khác sư minh cười nói: "Sợ cái gì, chúng ta lại không thương tổn tính mạng bọn họ, chỉ là đánh gãy gân tay gân chân mà thôi." Cố sư minh nói là: "Vậy cũng là cho bọn họ một bài học." Cầm kiếm thiếu niên nói rằng: "Nghe vậy tuổi tác nhỏ nhất sư muội như trước vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng. Thấy này tuổi khá lớn một chút sư tỷ an ủi, nhạc sĩ muội làm gì muốn nhiều như vậy, nếu không phải bọn hắn trêu chọc ta chờ, chúng ta như thế nào lại ra tay giáo huấn? Mà nên vụ chi gấp là muốn tìm tới mai vàng, nó nếu có mất, chỉ sợ chúng ta đều muốn trở về bị phạt." Ba người nghe này đều là gật đầu. Nhưng mà coi như mấy người muốn lúc rời đi, sau lưng lại vang lên một đạo hét to âm thanh. "Dừng lại!" Mấy người về đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới một tay cầm đao, kéo lấy thụ thương cánh tay trái thở hổn hển nói: "Các ngươi đến cùng là nhà ai tử đệ, dám can đảm ở này vô cớ tung yêu hủy ruộng, thậm chí đả thương người. Vừa rồi vận khí tốt chỉ là đả thương ngươi một tay, không nghĩ tới ngươi thế mà đuổi tới chỗ này tới." Lớn tuổi sư huynh âm thanh lạnh lùng nói: "Thức thời cút nhanh lên, chuyện chỗ này chúng ta tự sẽ làm ra bồi thường." Bồi thường? Hai chữ này rơi vào trong thai là bực nào châm trọng. Lại nhìn nằm tại mấy người dưới chân nha dịch, Diêm Xuyên huyện tổng bộ cầm đao trực tiếp đánh tới. "Tốt một cái bồi thường, loại kia ta giết các ngươi, ta cũng cho các ngươi làm chút bồi thường." Minh Ngoan bất linh. Lớn tuổi sư huynh hừ lạnh nói, đối mặt Diêm Xuyên huyện tổng bộ nén giận bổ tới đao quang. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới. Sau đó chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ, mà là liên tiếp vỏ kiếm tinh chuẩn địa điểm tại đối phương trên ngực. Phúc. Diêm Xuyên huyện tổng bộ trong miệng thổ huyết bay rất ra ngoài. Không có cách nào song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Lớn tuổi sư huynh đã đụng chạm đến một tia kiếm ý cánh cửa, mà Diêm Xuyên huyện tổng bộ bất quá bá nguyên, liền tiên tiên đều không phải là. Vừa rồi dám xuất đao, chỉ có thể nói là can đảm lắm. Sư huynh không được tổn thương tính mạng hắn. Tâm địa thiện lương nhạc sĩ bội vội vàng hoảng sợ nói. Nghe vậy sư huynh khỏe miệng có chút câu lên, bước ra một bước đi thẳng tới Diêm Xuyên huyện tổng bộ trước người. Coi như khi hắn nâng lên vỏ kiếm muốn kích choáng đối phương thời điểm, mấy đạo câu khóa bỗng nhiên bay tới. Lớn tuổi một chút sư huynh tu vi cao phản ứng kịp thời tránh khỏi, có thể ba người khác lại bị một mực trói lại. Khột yêu tác, cẩm y liễu vệ. Thấy rõ dây sắt bộ dáng, sư huynh trong lòng chấn kinh. Hắn dường như không ngờ tới nơi này sẽ xuất hiện cẩm y liễu vệ, hoặc là nói hắn căn bản liền không nghĩ tới cẩm y liễu vệ lại nhanh như vậy đổ tới. Tiểu tử, phản ứng rất nhanh. Ngay tại sư huynh sững sờ lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo cười lạnh nói. Ngay sau đó không đợi hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt trùng điệp lưu lại một đạo vỏ đao dấu. Sư huynh bay rất ra ngoài đập xuống đất trọn vẹn trượt mấy mét mới ngừng lại được. Tùy theo không đợi hắn đứng dậy phản kháng, hơn 10 thanh tu xuân đao trực tiếp chỉ hướng hắn. Triều đình nghiến quyền. Sư huynh lúc này không dám thiện động, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Trương đại nhân." Lúc này Diêm Xuyên huyện huyện lệnh mang theo huyện úy mấy người cũng xa xa chạy đến. Trương Nghị quay đầu nhìn lại vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn ở chỗ này. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Diêm Xuyên huyện tổng bộ sau khi đứng dậy mặt mũi tràn đầy hổ thẹn hành lễ nói. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Trương Nghị bên hông lưu kim tường ngọc bài, cho nên biết Trương Nghị lại là một gã bách hộ. Làm không tệ, biết rõ không địch lại, vì bách tính nhưng như cũng dám rút đao, cam đại nhân dưới tay có trung dũng chi sĩ a. Trương Nghị ngay trước huyện lệnh mặt tán dương. Nghe này huyện lệnh tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Mặc dù quan văn không thích cẩm y liễu vệ, nhưng này đều là quan ở kinh thành sự tình, cùng hắn có cái quặng lông quan hệ. Tiếp theo Diêm Xuyên huyện chính là hắn chỉ hạ chi địa, náo ra chuyện như thế. Mời cẩm y liễu vệ đến, mặc dù đủ mất mặt, nhưng bây giờ Diêm Xuyên huyện tổng bộ bị ở trước mặt tán dương, cũng coi là thay hắn vãn hồi một chút chút tình mọn. Trương đại nhân, cần phải về nha môn thẩm vấn mấy người kia. Nhìn thấy bốn người kia bị đổ thành bọn người hữu dụng khổn yêu tắc cột chắc sau, Diêm Xuyên huyện tiến hỏi. Trương Nghị nhìn về phía bốn người, không cần, ở chỗ này hỏi, cũng coi là quý nha bộ đầu ra một mạch. Nghe vậy Diêm Xuyên huyện khiến cũng không phản đối, dù sao chỉ là mấy cái người giang hồ mà thôi, ở đâu hỏi đều như thế. Mà Diêm Xuyên huyện tổng bộ vẫn không khỏi nội tâm có chút cảm động. Dù sao thân làm người lãnh đạo trực tiếp huyện tôn đại nhân đều không có vì hắn như vậy suy nghĩ qua. Tuy triều đình những quyền. Trương Nghị vừa mới đi vào, chỉ nghe thấy tuổi tác hơi ấu một điểm thiếu niên mắng. Nghe vậy Trương Nghị trên mặt mang cười lạnh, tướng quyền. Thế nào hiện tại giang hồ tông môn đệ tử đều ưa thích mắng người khác là chó. Thiếu niên hừ lạnh không nói. Trương Nghị có chút hoạt động một chút cổ, sau đó theo trên thân lấy ra ba cây hương. Một cử động kia, Diêm Xuyên huyện đám người còn có cẩm y liễu vệ những người khác, cùng cái này bốn tên tông môn đệ tử tự nhiên là vẻ mặt ngộng, không biết là ý gì. Nhưng ở Đỗ Thành bọn người trong mắt lại quá quen thuộc bất quá. Đầu nhi bệnh lại phàm bảo. Vương Tông Hổ nhìn về phía Triệu Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Phi khẽ lắc đầu. Bốn người này chết chắc. Đỗ Thành lúc này có lòng mở miệng muốn ngăn cản, dù sao trước mặt mọi người làm loại chuyện này hắn thấy thực sự có sai lầm mặt mũi. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Bốn người các ngươi tên gọi là gì? Trương Nghị hỏi. Bốn người không nói. Trương Nghị nhìn về phía một bên còn hôn mê nha dịch, liền nói ngay, "Hổ tử, ti trước tại." Lựa người, đánh gậy gân tay gân chân. Nặng. Vương Tông Hổ cười hắc hắc cầm đao đi hướng kia hơi hơi lớn tuổi một chút nữ đệ tử. Một cử động kia trực tiếp đem bốn người giật nảy mình. "Triều đình Diễn Quyền, ngươi?" "A." Đao quang sẽ qua, ba người sắc mặt hơi trắng bệnh, bọn hắn dường như không nghĩ tới cẩm y liễu vệ thế mà thực có can đảm làm như vậy. "Hỏi lần nữa, các ngươi kêu cái gì?" Bốn người không nói. "Hổ tử, chặt đứt hai tay của nàng hai chân ta nói." Không chờ Trương Nghị nói xong, nhỏ tuổi nhất nhạc sĩ muội mở miệng nói: "Nhạc sĩ muội." Hai tên thiếu niên đồng thời nhìn về phía nàng. Chỉ thấy lúc này nhạc sĩ muội Lê Hoa Đái Vũ nói: "Ta gọi Nhạc Linh. Sư tỷ ta gọi Tiểu Thanh Văn, tam sư minh gọi Ngựa. Mã Triều Nhiên, nhị sư minh gọi Cố Thừa Phong. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường." Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hực, dưới thân thánh thủy trưởng hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông mông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 78, Trương Nghị tàn nhẫn. Chương 78, Trương Nghị tàn nhẫn. Nhạc Linh, Tiểu Thanh Văn, Mã Chiêu Nhiên, Cố Thừa Phong. Bốn người này danh tự cũng là kêu êm tai, nhưng cũng tiếc không làm nhân sự. hôm nay ta Trương Nghị cùng Nhạc Đình, Tiểu Thanh Văn, Mã Chiêu Nhiên, Cố Thừa Phong kết nghĩa Kim Lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trương Nghị lập tức thẳng tắp cái eo quay người đối với nơi xa bái ba bái. Vừa dứt tiếng, đồng ruộng yên tĩnh, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Diêm Xuyên huyện đám người càng là hai mặt nhìn nhau, biểu tình kia tựa như đang nói, vợ rồ, chuyện này đối với sao cái này? Ta để ngươi tới là giải quyết những người giang hồ này, ngươi ngược lại tốt nhặt được cái bái. Trương đại nhân Diêm Xuyên huyện tổng bộ cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng không đợi hắn lời ra khỏi miệng, Đỗ Thành dẫn đầu đi tới trước mặt hắn, không biết nhỏ giọng nói cái gì. Chỉ thấy Diêm Xuyên huyện đám người giờ phút này trên mặt chỉ có tràn đầy kinh ngạc. Phán định thành công. Cố Thừa Phong, thân thuộc, huynh đệ. Mã Chiêu Nhiên, thân thuộc, huynh đệ. Nhạc Linh, thân thuộc, huynh muội. Tiêu Thanh Văn, thân thuộc, huynh muội, còn thừa có thể kế thừa di sản, tám đạt được hệ thống phản hồi. Trương Nghị trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ừ, coi như ngươi cùng chúng ta kết bái, chúng ta cũng sẽ không nhận ngươi. Như thức thời liền thả chúng ta, không phải chờ ta sư môn trưởng bối tới đây, cho dù ngươi bối cảnh lại sâu, cũng phải ngoan ngoãn túi đầu. Nhìn thấy Trương Nghị cùng bọn hắn kết bái, lập tức Mã Chiêu Nhiên cùng Cố Thừa Phong còn tưởng rằng là Trương Nghị sợ, thế là lập tức phách lối mở miệng nói. Muốn chết. Nghe được hai người châm chọc khiêu khích, Vương Tông Hổ lúc này liền phải động đao, nhưng lại bị Đỗ Thành ngăn lại, hắn khẽ lắc đầu. Sau đó chỉ thấy lúc này Trương Nghị nhìn người chết ánh mắt thật giống như đang nhìn tiểu năng trí tuệ như thế. Trở lại đề tài mới vừa rồi, ngươi rất ưa thích mắng làm quan chính là ưu quyền. Trương Nghị đi vào Mã Chiêu Nhiên trước người hỏi. Mã Chiêu Nhiên hử lạnh không nói. Trương Nghị cười lạnh, nhìn về phía Nhạc Vinh nói, học chó sủa. Nhạc Vinh trong mắt ướt át sửng sốt một cái. Ngươi một bên Cố Thừa Phong còn muốn há miệng thoá mạng, nhưng không đợi hắn mở miệng, Trương Nghị vỏ đao đã đập vào trên cái miệng của hắn. Lập tức khuôn mặt thanh tú một mảnh huyết tinh. Học chó sủa. Trương Nghị lặp lại. Nhạc sĩ muội không nên bị hắn hù dọa, chờ sư tôn Mã Chiêu Nhiên quát lạnh nói. Không phải chờ hắn nói cho hết lời. Trương Nghị trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đầu lâu cao cao căng lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 10 năm nội công tu vi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường mấy người lại lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Học chó sủa. Trương Nghị lại lần nữa lặp lại. Nhạc Vinh một chút khóc ra tiếng. Thế này Trương Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mũi đao chống đỡ ở một bên đau ngất đi tiểu thanh văn trên cổ, lại lần nữa lặp lại. Học chó sủa. Ta học Nhạc Vinh vừa mở miệng, nhưng làm sao chậm nửa giây, Trương Nghị đao đã chặt đứt đối phương cái cổ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, Thanh Phong Thập Tam Kiếm. Không tệ, bạo công pháp, đáng tiếc là kiếm quyết, không phải đao pháp. Chậc chậc, thật không tiện, nhanh tay, lần sau muốn học trực tiếp gọi, không phải rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Trương Nghị trêu tức cười một tiếng, lại đem đao đặt vào trên đầu của nàng, quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Phong nói, ngươi học chó sủa. Cố Thừa Phong cắn chặt hàm răng không nói. Trương Nghị khẽ lắc đầu, giơ đao lên lưới đao. Thấy một màn này Cố Thừa Phong rốt cục không kèm được. Vung, go go. Ô, go 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 thật tốt thiếu đất cuối năm tại bị Trương Nghị làm hỏng mất. Lúc này Trương Nghị sau lưng Diêm Xuyên huyện khiến bọn người nhịn không được nhíu mày, trên trán rõ ràng có chút phức tạp. Mặc dù bọn hắn biết được Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn bị uội, nhưng không ngờ tới thế mà như vậy bị uội. Theo đại càn luật mang hủy dụng tốt, đồ 5 năm. Động thủ đả thương người, xử nặng đồ 12 năm. Nuôi dưỡng mang yêu, lại đến cương thượng tuyến, vậy chuyện này chính là tung yêu hành hung, nhất yêu cấu kết, theo luật đang chém. Bởi vậy coi như giết bọn hắn, cũng không có chút nào an. Nhưng vấn đề là, sát sinh mà không được sinh. Hiện tại Trương Nghị rõ ràng là hướng phía ngược sinh phương hướng đi. Bất quá coi như thế, bọn hắn cũng không người mở miệng ngăn cản. Bởi vì bọn hắn không đốc, không nói trước mấy người thân phận, chỉ nói mấy người kia bị gắt. Tung yêu hủy ruộng, nha môn người ra mặt ngăn cản còn bị đánh gãy gân tay gân chân. Tâm tư người đau kia bốn cái giang hồ thiếu niên, vậy ai đau lòng vậy theo dựa vào vài mẫu đất cằn gian nan sống qua ngày bất tính. Ai đau lòng những cái kia bị đánh gãy gân tay gân chân nha dịch. Những hán tử này tại nha môn khả năng không đáng để ý, một tháng bất quá là dẫn một hai vài đồng tiền bạc tư lại. Nhưng tại trong nhà vậy cũng là trụ cột, gân tay gân chân bị đánh gãy, coi như quay đầu chữa khỏi cũng không biện pháp tập võ, không có cách nào tập võ liền không có cách nào trong nha môn người hầu. Bọn hắn tội gì? Đều giết. Dường như không có hứng thú, Trương Nghị quay người thu đao hạ lệnh. Triều đình yến quyển, ngươi chết không yên lành phúc. Trước khi chết, thiếu niên kia còn tại chửi ầm lên. Có thể Vương Tông Hổ đao rõ ràng nhanh hơn hắn. Không chờ đối phương mang xong, liền không có sinh tức. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 8 năm nội công tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, Khắc Hoa Ngọc Bội, Huyết Phách Tinh Ngọc. Hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên. Trương Nghị có chút ngoài ý muốn, một giây sau trong ngực cảm thấy một mảnh ấm áp. Hắn đưa thay sờ sờ, đại khái có thể xác định là một cái ngọc bội. Đây là bảo kim. Hắn khóa lại hệ thống đến nay, vẫn là lần đầu bảo tiên tài địa bảo. Chỉ là thứ này là ai? Nhạc Vinh vẫn là Cố Thừa Phong. Xem ra bốn người này thân phận là thật không tầm thường. Cùng một chỗ về huyện nhà sau. Không bao lâu Tôn Viễn liền dẫn người chạy đến. Trước khi đến, Trương Nghị cũng coi là nơi này thật sự là có người cấu kết yêu thúy, tung yêu hành hung. Thế là nhường Tôn Viễn đơn độc mang theo người đi bắt yêu. Nhưng chờ hắn đem cái gọi là yêu vật trình lên xem xét. Tất cả mọi người mộng. Một cái dài năm tấc tử mao tiểu điêu. Tử Vân Điêu. Diêm Xuyên huyện khiến vẻ mặt cả kinh nói. Tử Vân Điêu chính là yêu tộc bên trong số lượng không nhiều hiếm thấy bảo yêu. Bởi vì trời sinh tính nhát gan lại dịu dàng ngoan ngoãn, da lông bên trên tử choáng cực giống mây trạng, cho nên gọi tên Tử Vân Điêu. Tại đại càn có phần bị một chút vân quý phú thương yêu thích. Bất quá cũng đừng bị tiểu gia hỏa này dịu dàng ngoan ngoãn bề ngoài chỗ lừa gạt. Bởi vì tiểu gia hỏa này là thật biết phóng điện, cho nên lại phải tên tử điện điêu. Tôn Viễn dẫn người bắt tiểu gia hỏa này thật là chịu không ít đau khổ. Tiểu gia hỏa này hẳn là còn chưa trưởng thành, là con non. Diêm Xuyên huyện khiến dù sao cũng là văn nhân, tuy không phải danh gia vọng tộc xuất thân, nhưng dĩ vãng liên hệ người bên trong cũng có nuôi dưỡng qua loại này tiểu yêu, bởi vậy hắn đối loại này tiểu yêu bản thân liền rất có nghiên cứu, lập tức ra cũng bình thường. Nghe vậy mấy người sợ hãi thán phục. Mặc dù Cẩm Y Liễu vệ phụ trách bắt yêu, nhưng không phải người nào đều đúng loại này tiểu yêu quen thuộc. Cho nên trong lúc nhất thời khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nói như vậy, tiểu gia hỏa này rất đáng tiền. Vương Tông Hổ cười ngây ngô nói. Diêm Xuyên huyện khiến cười nói, trước kia phẩm tướng bình thường Tử Vân Điêu đều có thể mua được mấy ngàn lượng bạch ngân, chứ bị bắt được cái này ra lông mây trạng hợp quy tắc, tuyệt đối xem như thượng đẳng, bởi vậy bán vạn lượng cũng không phải là không thể được. Vạn lượng bạch ngân. Đám người hít sâu một hơi. Trương Nghị bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên huyện khiến. Cái sau sững sờ, dường như phát giác được Trương Nghị dụng ý, Diêm Xuyên huyện khiến cười khổ nói, Trương đại nhân đừng nhìn ta, không nói trước này yêu giá quý, cho dù tại hạ mua được cũng nuôi không nổi. Cái này Tử Vân Điêu thật đẹp ngọc cổ ngọc, mặc dù thông nhân tính nhưng cũng khó giữ lại tâm. Nếu không có mỹ ngọc, lại không người ở bên cạnh trông giữ, nó liền sẽ chính mình ra ngoài tìm kiếm. Tiếp theo nếu có người lấy mỹ ngọc dụ chi nạn, bảo đảm sẽ cùng người kia rời đi. Nghe vậy Trương Nghị giật mình. Tình cảm là nuôi không quen bạch nhãn lang thêm tầm bảo thử a, ngay tại Trương Nghị sợ hai tháng phút lúc, trong lồng tiểu điêu đông nhiên biến kích động lên, vọt thẳng hướng Trương Nghị đầu nhi, cẩn thận Tôn Viễn mong muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, làm cho người liễu lưới một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái này Tử Vân Điêu thế mà nhanh như chớp chui vào Trương Nghị trong ngực. Đám người nhao nhao đứng chết chân tại chỗ. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 79, thu dưỡng Tử Vân Trồn. Đi điệu lao chương 79, thu dưỡng Tử Vân Trồn. Đi điệu lao huyết phách tinh ngọc, lại tên huyết ngọc. Tính ấm, bởi vì nhan sắc đỏ thắm mà gọi tên. Vũ phu đeo đối chân khí vô cùng hữu ích. Trương Nghị nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa này, trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên. Quả thật là cái bản tầm bảo thử, cứu giác như vậy linh mẫn. Mấy người cáo biệt Diêm Xuyên huyện khiến sau, liền chạy tới Trường An. Triệu Phi nhìn xem Trương Nghị trong ngực Tử Vân Điêu hỏi, "Đầu nhi, tiểu gia hỏa này làm sao bây giờ?" "Ngươi mong muốn?" Trương Nghị hỏi ngược lại. Triệu Phi cười hắc hắc, "Ta muốn cũng nuôi không nổi, không trải qua vạn lựa bạc, cũng là có chút đáng tiếc." Nghe vậy Trương Nghị cười lạnh nói, hắn nói lên bạn liền lên bạn. Vạn nhất thứ này không đáng đâu. Vạn nhất không ai mua đâu. Chẳng phải là nện ở trong tay. Hơn nữa ngươi không có nghe vừa rồi Cam huyện lệnh nói. Nuôi thứ này tốn hao rất, cần lấy mỹ ngọc cầu ngọc ném uy, ngươi có bao nhiêu tiền đến nuôi. Bại ra ý nghĩ không được. Vậy chúng ta cũng không thể đem thứ này phóng sinh a. Triệu Phi có chút lúng túng nói. Tử Vân Điêu mặc dù tính tình ôn hòa, lá gan cũng nhỏ. Nhưng nói cho cùng vẫn là yêu. Là yêu liền có tính công kích. Tỷ như Tử Gia Trang liền có không ít thôn dân bị vật nhỏ này điện tổn thương qua. Nếu không phải bọn hắn kịp thời chạy đến, trời mới biết còn có bao nhiêu người phải tao ương. Cho nên phóng sinh tuyệt đối không thể nào. Trước mang về, nhìn nha môn xử trí như thế nào. Trương Nghị nói rằng, nghe vậy Triệu Phi nhẹ gật đầu, bởi vì dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này. Bắt chấn phủ ti nha môn. Sau khi trở về, Trương Nghị trực tiếp lại tìm Triệu Kính, đem chuyện ngọn nguồn từng cái nói tới. Triệu Kính nghe xong hỏi, bốn người kia thi thể đâu? Đầu lâu bị lưu tại Diêm Xuyên huyện nha, thân thể bị nha dịch tìm khối địa phương ngay tại chỗ vùi lấp. Trương Nghị nói rằng, nghe vậy Triệu Kính khẽ bước cằm, việc này ta sẽ phái người xử lý. Về phần kia Tử Vân Điêu, trước hết giữ lại chỗ ngươi a. Giữ lại ta chỗ này. Trương Nghị kinh ngạc. Triệu Kính mỉm cười tràn ngập thâm ý nói, ngươi có phải hay không nghe nói thứ này rất đáng tiền? Trương Nghị nhẹ gật đầu. Triệu Kính giải thích nói, đáng tiền xác thực đáng tiền, nhưng đáng tiền không ai mua, ngươi nói muốn nó để làm gì? Nghe vậy Trương Nghị khỏe miệng giật một cái, quả là thế. Còn tốt hắn đối thứ này không có ôm quá cao kỳ vọng. Vật nhỏ này, mặc dù dung mạo xinh đẹp, cũng không giống cái khác yêu túy như vậy hung tàn, có thể ưu điểm cũng giới hạn trong này. Triệu Kính nói tiếp, nuôi nó người, không thiếu mua ngọc tiền, nó coi như thật mang về mỹ ngọc, chủ gia cũng không nhất định có thể để ý. Để ý người, nhưng lại nuôi không nổi nó, đồng thời nó chung quy là yêu, bản thân còn mang theo nhất định tính nguy hiểm. Cho nên ngươi cảm thấy thứ này, sẽ có bao nhiêu vân quý cảm thấy hứng thú. Một cái đồ chơi mà thôi, cùng mèo chó không có gì khác biệt. Nghe vậy Trương Nghị khóc không ra nước mắt, có thể ti chức cũng nuôi không nổi a. Ngươi không phải có bảo ngọc mang theo. Triệu Kính hỏi. Ti chức, kia là Trương Nghị đang muốn mở miệng giải thích. Nhưng người nào biết Triệu Kính lại ngắt lời nói, đi, ngươi tư nhân sự tình, ta không quan tâm, chỉ cần không phải trộm đến hoàng gia ngự dụng chi vật, đều không quan hệ với ta. Hơn nữa ngươi nuôi nó, cũng không mất mát gì. Tối thiểu nhất nó quý. Trương Nghị. Hắn còn tưởng rằng Triệu Kính có thể thả cái gì cái dám đi ra, kết quả là cái này. Muốn ngươi nhắc nhở, tiểu gia hỏa này quý. Đừng ngủ rũ túi đầu, nói chuyện đứng đắn, lần này ngươi đi Diêm Xuyên huyện xem như lập được công, muốn cái gì khen thưởng. Triệu Kính hỏi. Cái gì đều có thể. Trương Nghị hơi có chút hưng phấn. Giới hạn trong nha môn, đừng nghĩ một chút có không có. Triệu Kính nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị cũng không thất vọng, mà là ma sát hai tay một bộ con buôn bộ rằng nói, ti chức có thể hay không đi điệu lao dưới đáy nhìn xem. Đi chỗ đó làm gì? Triệu Kính lông mày cao lại. Trương Nghị vội vàng giải thích nói, ti chức không phải nghe nói, qua mấy ngày phải xử lý trong địa lao một nhóm yêu túy. Ti chức có chút hiếu kỳ, bởi vì từ lúc trở thành cẩm y liễu vệ đến nay, ti chức còn không có gặp qua cái gì đại yêu. Đối với chân chính ý nghĩ, hắn tự nhiên không thể nói, nhưng thông dụng lý do thoái thác lại là rất nhiều. Ta nhớ được ngươi không phải Thương Châu tới. Nơi đó qua Bắc Thương Sơn chính là yêu tộc lãnh địa, ngươi chưa thấy qua đại yêu. Triệu Kính Hổ nghi nói. Trương Nghị gãi đầu một cái cười nói, ti chức trước kia nhát gan, rất ít ra ngoài, cho nên cho dù náo yêu mắc cũng đều là trốn ở người sau. Lần này tới kinh, ti chức lớn rất nhiều kiến thức, cảm thấy vẫn là gan lớn một chút tốt, cho nên dự định trước luyện một chút gan. Nghe này Triệu Kính vui mừng nói, ngươi có này tâm cũng là tốt. Chỉ là địa lao quan hệ trọng đại, không phải là ta cho phép, ngươi liền có thể đi vào. Việc này còn cần bẩm báo chấn phủ sứ đại nhân. Ngày mai đang trực, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Ti chức đa tạ đại nhân. Trương Nghị vội vàng nói. Triệu Kính khẽ lắc đầu, đi địa lao về sau, ngươi lại đi kho vũ khí chọn hai quyển công pháp à, nội công chiêu thức đều có thể, ngươi tự Thương Châu mà đến, bản thân võ học đơn sơ, tại Thương Châu có lẽ còn đủ, nhưng nơi này là Trường An, về sau như muốn giải giữ lại, còn cần một chút võ học cao thâm bản thân. Mua một tặng một. Còn có cái này chuyện tốt. Thiên hộ đại nhân khẳng khái a. Trương Nghị trong nháy mắt hưng phấn, ti chức đa tạ đại nhân. Bất quá về phần nói giải giữ lại Trường An. Nam mơ, quỷ tài bằng lòng chờ nơi này. Trường An cho dù tốt có thể có Vân Sơn phủ đợi dễ chịu. Giải quyết Lý Trinh sự tình, hắn lập tức liền đi. Ai giữ lại ai cháu trai. Cùng ngày tán nha về sau, Trương Nghị trở lại trong viện. Triệu Phi bọn người nhìn thấy hắn thế mà đem Tử Vân điều cho mang về, nhao nhao biểu thị chấn kinh. Đầu nhi, chúng ta thật dự định nuôi tiểu gia hỏa này. Đúng vậy a, Tử Vân điều xa hoa rất, nuôi lên cũng xa hoa rất. Vương Tông Hổ có chút đau lòng Trương Nghị tiền. Tôn Viễn cùng Đỗ Thành thì cười không nói. Trương Nghị nhún vai bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp nào, cũng không thể thật thả đi. Nghe này Triệu Phi cùng Vương Tông Hổ đều là im lặng. Tới ban đêm, Trương Nghị không biết từ chỗ nào làm tới một cái giỏ trúc bên trong trải chút vải rách trực tiếp cho tiểu gia hỏa này làm ổ dùng. Mà tiểu gia hỏa này dường như cũng không chọn. Nhìn xem cùng cọp lông đoàn như thế Tử Vân Điêu, Trương Nghị bỗng nhiên cười. Thứ này thật đúng là như cái chó con. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên làm xấu cười một tiếng, xuất ra huyết phách tinh ngọc. Giỏ trúc bên trong Tử Vân Điêu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Trương Nghị làm ném huyết phách tinh ngọc động tác giả, chậc chậc, vừa tài. Tử Vân Điêu trực tiếp quay người chạy vội hướng hắn đưa tay phương hướng chạy tới. Ngày kế tiếp điểm danh qua đi. Triệu Kính tìm tới Trương Nghị, bảo hắn biết, hắn đi địa lao một chuyện chấn phủ sứ đại nhân đáp ứng. Đây là thủ lệnh, ngươi nắm vật này, thủ vệ tự sẽ cho đi. Trương Nghị nhìn xem trong tay chiếu nặng tiếp bài, phía trên khắc lấy một cái giữ tận bệnh nạn đồ án. Ti chức minh bạch. Nói một tiếng cảm ơn sau, hắn không có nửa điểm do dự trực tiếp chạy tới chiếu ngục. Xuyên qua mấy đạo có trọng binh chấn giữ nặng nghề cửa sắt, hắn lúc này mới đi tới địa lao chân chính nhập khẩu. Kia là một cái hướng phía dưới đen xì cửa hàng, như là cự thú mở ra cổ họng. Trương Nghị lấy ra Triệu Kính cho thủ lệnh, thủ vệ cẩn thận kiểm tra thực hư qua đi, lại nhìn một chút phía sau hắn hai tên lực sĩ, lúc này mới im lặng không lên tiếng nghiêng người tránh ra. Rầm rầm. Theo xích sắt kéo động, dẫn người mở ra tiếng cửa tại đường đi sâu thăm thẳm bên trong quân quẩn. Ngay sau đó một cỗ càng thêm nồng đậm, làm cho người buồn nôn khí vị đập vào mặt, trong đó còn kèm theo mơ hồ xiển xích kéo lấy âm thanh cùng không biết từ chỗ nào truyền đến, để nén lên thống khổ. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống. Phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 80, một lần kết bái hơn 10 đầu yêu quân yêu vương, đại cản triều đình bí mật. Chương 80, một lần kết bái hơn 10 đầu yêu quân yêu vương, đại cản triều đình bí mật. Đại nhân, nơi này yêu tuy chính là mấy ngày nữa muốn bị xử tử một nhóm kia. Thủ vệ là Trương Nghị một bên dẫn đường một bên giới thiệu. Trương Nghị nhìn xem những này hắc lao bên trong yêu tuy, hỏi: "Nào yêu tuy tu vi cao nhất?" Tự giáp tự hào bắt đầu, từ hướng nội bên ngoài, tu vi cao nhất người chính là Xích Ly yêu quân, hồ sơ vụ án bên trên ghi chép này yêu chính là Long Trúc, hiện đã tại này chỗ giam giữ gần 200 năm, xem như trước mắt hiện có năm lâu nhất yêu, bất quá cũng là suy yếu nhất yêu. Nghe này Trương Nghị có chút hiếu kỳ, nhưng hắn lại không hỏi. Dù sao coi như hỏi, đối phương cũng không nhất định biết, coi như biết, đối phương cũng không nhất định nói cho hắn biết. Cho nên loại lời này hỏi ra lời, chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền toái. Lại có là Tần Sơn Quân, bản thể chính là một đầu ác hổ thanh mục yêu quân, bản thể chính là một gốc yêu liếu hồ sơn yêu vương, bản thể là một cái yêu hồ. Nghe thủ vệ êm hay nói, Trương Nghị trong lòng có đại khái. Cái này một nhóm muốn bị xử tự yêu thúy, chừng gần 20 đầu, ở chỗ này đợi đến thời gian dài nhất chi yêu chính là vị kia Xích Ly yêu quân, ngắn nhất thì là vị kia hồ sơn yêu vương, mà xử tự nguyên nhân của bọn nó tất cả đều là bởi vì những này yêu tuy quá mức suy yếu ngày giờ không nhiều. Triều đình vì phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra, cho nên dự định sớm kết thúc tính mạng của bọn nó. Về phần kẻ hành hình là ai, địa điểm lại tại chỗ nào, khỏi phải nói hắn, chính là chỗ này thủ vệ cũng là nửa điểm không biết rõ. Mặt khác Trương Nghị còn hỏi một chút nhìn như không đáng để ý vấn đề. Tỷ như những này yêu vương yêu quân bản danh kêu cái gì, lại hoặc là nói có thể tiến vào cửa nhà lao bên trong nhìn xem. Thủ vệ chỉ có thể giải thích nói, yêu tuy vô danh, nhiều lấy xương hào thay thế. Đại nhân nếu như muốn đi bên trong khoảng cách gần nhìn xem, chỉ sợ cũng là không được. Không chờ Trương Nghị mở miệng, thủ vệ nói tiếp. Những này hung yêu tuy bị công bộ đặc chế âm dương đoạn sinh tác buộc chặt lấy, lại mặc vào xương tỷ bà trói buộc lại tu vi, nhưng hung yêu dù sao cũng là hung yêu. Như bạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ti chức thực sự đảm đương không nổi. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm, cũng không khó xử đối phương. Dù sao Diêm Vương tốt hơn tiểu quỷ khó chơi. Nói không chừng về sau hắn còn muốn đến đâu. Tiếp theo vô duyên vô cớ bảy tiểu cách nhà quan lấy thế để người, đây không phải là uy phong, mà là phạm xuẩn. Loại này không cần thiết phiền phái có thể không dính vào liền không dính vào. Cuối cùng đẩy ra thủ vệ, Trương Nghị một mình lưu tại giáp tự hào hắc lao bên trong. Hắn nhìn xem tầng này hơn 10 đầu yêu thú, nội tâm có chút hưng phấn lên. Móc ra ba trụ mùi thơm ngát, hắn dự định trước theo tận cùng bên trong nhất đầu kia xích ly yêu quân chỗ nhà tù bắt đầu. "Tiểu tử, ngươi là mới tới?" Vừa tới cổng, Trương Nghị chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. "Còn chưa có chết." Hắn hai mắt nhắm lại nói. "Sắp chết." Trong bóng tối lại lần nữa truyền đến xích ly yêu quân thanh âm, nhìn trên người ngươi quan ý hẳn là cẩm y liễu vậy a. "Muốn giết ta?" Nhiễm Khâm không có tự mình đến. "Nhiễm Khâm, đại càn đương nhiệm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ." Đối với người này, Trương Nghị biết đến không nhiều. Thậm chí lần thứ nhất hắn nghe được cái tên này, vẫn là Lý Trinh nói cho hắn biết. Mà tự tiên đế băng hà sau, Nhiễm Khâm liền cực ít lộ diện. Có người nói hắn thụ thương, cũng có người nói hắn bị nữ đế cầm tù tại nơi nào đó, thậm chí còn có người suy đoán hắn tỷ lệ lớn là vì tiên đế chết theo. Tóm lại cái gì thuyết pháp đều có. Có thể Lý Trinh lại nói cho hắn biết, Nhiễm Khâm một mực êm đẹp chờ tại Trường An, chờ tại Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ thi. Về phần đang làm gì, Lý Trinh tự thân cũng không biết, nhưng có một chút xác định không nghi ngờ gì. Nhiễm Khâm không chết, hơn nữa cũng không thụ thương. Bổn quân muốn nói với ngươi những này làm gì? Không chờ Trương Nghị mở miệng, Xích Ly yêu quân lại tự rêu nói, xem ngươi tình huống đoán chừng liền thiên hộ đều không phải là. Coi như muốn nói với ngươi Nhiễm Khâm, ngươi cũng không biết. Bất quá tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngươi nhân tộc thường nói, người sắp chết lời nói cũng tiện. Bổn quân tự biết ngày giờ không nhiều, vẫn còn có một cọc tâm sự chưa hết, chỉ cần ngươi bằng lòng bổn quân có thể thay bổn quân giải quyết xong tâm sự, bổn quân có thể đem suốt đời tu vi bỗng nhiên hiểu rõ cho ngươi. Xích Ly yêu quân nói rằng, tuy nói nhân tộc vũ phu chân khí cùng yêu tộc yêu lực không hòa vào nhau, nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng vẫn có thể chậm rãi chuyển hóa một chút, bổn quân một thân ngàn năm tu vi ít ra có thể đỉnh bình thường vũ phu trăm năm khổ tu. Nghe vậy Trương Nghị dường như thật có chút động tâm rồi. Thật, bổn quân chính là vạn yêu chi quân, tự nhiên nhất ngôn tiểu đỉnh. Ngươi có gì tâm sự chưa hết? Trương Nghị lại hỏi. Ngươi tới gần chút, bổn quân nói cho ngươi. Xích Ly yêu quân lời nói tràn đầy dụ hoặc. Trương Nghị thân thể lúc này vẫn thật là đang từ từ tới gần. Sau khi hắn cách cửa nhà lao bất quá 5 bước khoảng cách lúc, một vệt phong mang bỗng nhiên theo cửa nhà lao khe hở đâm ra. Đây là một ngón tay, không, phải nói là long chảo. Móng tay nhọn khoảng cách Trương Nghị mặt bất quá vài tấc, lại khó mà tới gần mảy may. Ngươi thật coi ta là không có đầu óc ngu xuẩn. Trương Nghị mang trên mặt kinh bị cười nói. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, cửa nhà lao bên trong truyền ra Xích Ly yêu quân tiếng gầm gừ. Nhưng lúc này một thân thực lực bị trói buộc nó, khỏi phải nói làm bị thương Trương Nghị, chính là liền cái này nhìn như không đáng chú ý cửa nhà lao đều không thể đột phá. Chậc chậc chậc. Trương Nghị khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, tính toán, đùa ngươi đầu này ngốc long cũng không có ý tứ gì, nên làm chuyện chính. Nghe vậy cửa nhà lao chỗ sâu sáng lên hai viên tựa như đèn lồng lớn nhỏ đồng dạng long nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nghị, dường như hiếu kỳ Trương Nghị đến cùng dự định làm cái gì. Thương thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng Xích Ly yêu quân kết bái làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày giống nhau quá trình, giống nhau ngữ khí, giống nhau kinh ngạc cùng một bước. Dù là Xích Ly yêu quân sống hơn ngàn năm, thấy qua vô số kỳ kỳ quái quái người, nhưng như dạng này như vậy vẫn là lần đầu thấy. Một cái cẩm y liễu vệ bách hộ, thật xa chạy đến chiếu ngục hắc lao bên trong, lại là vì cùng nó đầu này sắp chết chi yêu kết bái. Chẳng lẽ lại người này là người gian? Ý nghĩ này mới từ Xích Ly yêu quân trong lòng phát lên, một giây sau nhưng lại trong nháy mắt bị bóc tắt. Bởi vì nó phát hiện, Trương Nghị không chỉ là đối với nó như thế, đối tầng này hắc lao sắp chết chi yêu đều như thế. Thậm chí trung tâm nhất đầu kia nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất thoi thóp hồ sơn yêu vương, hắn đều không bỏ qua. Thế là Xích Ly yêu quân càng thêm tò mò. Phán định thành công. Xích Ly yêu quân, thân thuộc, huynh đệ. Hồ sơn yêu vương, thân thuộc, tỷ đệ. Tần Sơn Quân, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản, 22 làm xong đây hết thảy, đạt được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trương Nghị hài lòng rời đi. Hạt giống đã chôn xuống, còn lại chính là chờ mấy ngày nhìn có thể kết xuất dạng gì quả. Bất quá rời đi chiếu ngục địa lao lúc, Trương Nghị vẫn là không nhịn được nhìn nhiều nơi đây một cái. Bởi vì chuyến này hắn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là không riêng thủ vệ nói những này yêu quân cùng yêu vương ngày giờ không nhiều. Ngay cả Xích Ly yêu quân bản thân cũng là thuyết pháp này. Có thể Xích Ly yêu quân còn nói hắn sống hơn ngàn năm. Mà theo Trương Nghị biết, yêu tộc tu vi tới yêu quân tình trạng này, nói ít cũng có thể 3-4 ngàn năm. Nói cách khác, đại diễn hương thịnh thời điểm, yêu tộc bên trong có chút đắc đạo yêu quân đến nay còn sống. Như vậy vấn đề tới, nơi này yêu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại địa lao này có vấn đề, hay là triều đình có biện pháp tước đoạt những này yêu quân cùng yêu vương thọ nguyên? Nhưng nếu thật sự là như thế, kia vì sao lúc trước bắt được lúc, không trực tiếp giết? Mạnh mẽ kéo tới hiện tại thực sự vẽ vời thêm chuyện. Như thế có thể thấy được, đại càn triều đình bí mật thật đúng là nhiều, ai cho dù hắn hiện tại là bách hộ, đoán chừng chỗ thấy được đồ vật đều không đủ để được xưng tụng là một góc của băng sơn a để cử chuyên hót cao võ xuyên qua trạm hung ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm, hấp thu thuộc tính sau Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Người trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được.